Chương 308, Võ Thánh Giáng Lâm. Chương 308, Võ Thánh Giáng Lâm. Lúc này Nguyễn Thiên Hạ đã đưa thân vào một nơi kỳ dị phía trước. Nguy nga như núi Huyền Thiết Cự Môn đứng sừng sững ở nơi xa, toàn thân đen như mực, dưới ánh mặt trời hiện ra quang trạch lạnh lẽo. Hiển nhiên, nơi này chính là động phủ thần bí kia lối vào. Căn cứ bọn hắn nói tới, cái này tựa hồ là một vị nào đó đã vẫn lạc thiên địa cảnh cường giả động phủ. Nguyễn Thiên Hạ lặng yên suy nghĩ. Trước đó Thẩm Chu đã nói với hắn, thiên địa cảnh chính là võ thánh phía trên cảnh giới, nói không chừng liền có thể trong động phủ tìm kiếm được tấn thăng thiên địa cảnh tịch thế pháp. Nghĩ tới đây, Nguyễn Thiên Hạ ánh mắt không khỏi chuyển hướng bức hiếp hắn đến đây hai người. Hắn đã biết được thân phận của hai người này, Cẩm Y công tử tên là Trương Minh Dương, tại Nhật Nguyệt Tông tựa hồ có chút địa vị, mà vị kia Trần Lao thì là Nhật Nguyệt Tông trưởng lão. Về phần mình lai lịch, vì ngăn ngừa phức tạp, Nguyễn Thiên Hạ cũng không lộ ra đến từ hạ giới, chỉ hoàng xưng là tán tu. Trương Minh Dương hai người tựa hồ cũng không có lòng truy đến cùng, dù sao giờ phút này bọn hắn chính hết sức chăm chú mà chuẩn bị tiến vào động phủ. Bây giờ ta thu được bệ hạ thần thông, cho dù thân thể bị trọng thương lại bị phong ấn, lấy một địch hai, cũng không phải không có phần thắng. Nguyễn Thiên Hạ trong lòng tính toán, trong mắt lóe lên một tia phong mang, chính cân nhắc lấy phải chăng muốn lập tức xuất thủ. Ngay tại lúc trong chớp mắt này, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, những người này cùng kính ôm quyền hành lễ, tham kiến Trương đường chủ, Trần trưởng lão. Trong đó, một vị lao giả tóc trắng chỉ là khẽ bước cằm, từ quanh thân tản ra khí tức đến xem, thình lình lại là một vị võ thánh cường giả. Lại tới một cái võ thánh. Nguyễn Thiên Hạ con ngươi hơi co lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lúc này hay là dập tắt tâm tư này, bệ hạ đều để hắn trước tạm thời thuận theo đối phương, hắn hay là thành thành thật thật tuân thủ mệnh lệnh của bệ hạ, cũng không phải là sợ, chính là như vậy. Trương Minh Dương có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía vị kia tóc trắng võ thánh, Bạch trưởng lão, tình huống như thế nào? Bạch trưởng lão vuốt vuốt râu dài, trầm giọng nói, về Trương đường chủ, động phủ cấm chế ngay tại tự hành yếu bớt, ước chừng một khắc đồng hồ sau liền có thể mở ra. Rất tốt. Trương Minh Dương gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa tòa kia nguy nga động phủ, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu nóng bỏng. Đây chính là thiên địa cảnh tu sĩ động phủ, hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ đại năng lưu lại, nghĩ đến sắp lấy được cơ duyên, Trương Minh Dương trong lòng không khỏi dâng lên trở nên kích động. Bạch trưởng lão ánh mắt như điện, tại Nguyễn Thiên Hà trên thân liếc nhìn một lát, trầm giọng hỏi, Trương đường chủ, vị này là? Trương Minh Dương nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa, tự xưng là tán tu vừa lúc bị hai ta người bắt giữ, lần này động phủ chi hành ngược lại là phát huy được tác dụng. Trương Minh Dương mặc dù đối với Nguyễn Thiên Hà tán tu lý do thoái thác trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng dưới mắt động phủ mở ra sắp đến, hắn cũng không tính truy đến cùng. Dù sao có Phược Linh tỏa loại bảo vật này nơi tay, lượng người này cũng không bay ra khỏi bọt nước gì đến. Bạch trưởng lão nghe vậy khẽ bước cằm, ánh mắt tại Nguyễn Thiên Hà trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Võ thánh tu vi trong tông môn cũng là thượng đẳng thực lực, nhưng nếu đã bị Phược Linh tỏa chế trụ, cũng là không đáng để lo. Theo đội ngũ tiến lên, Nguyễn Thiên Hà ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ gặp chân núi sớm đã tụ tập hơn 10 vị võ đạo cường giả. Những người này hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng chắp tay, đều không ngoại lệ đều nhìn chằm chằm tòa kia nguy nga độc phủ, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà mong đợi khí tức. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Không thể không nói, thượng cổ thủ đoạn của tu sĩ xác thực làm cho người thán phục, cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, tòa động phủ này cấm chế y nguyên không thể phá vỡ, để bọn hắn những kẻ đến sau này chỉ có thể không biết làm gì, thúc thủ vô sách chờ đợi cấm chế tự hành mở ra. Ngay tại một khắc đồng hồ vừa tới thời khắc, cái kia phiến nặng nề huyền thiết cự môn đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng giống như ba động, một đạo màu xanh nhạt màn ánh sáng như là sóng nước tại trên cánh cửa nhộn nhạo lên, đem phủ văn cổ xưa chiếu rọi đến như ẩn như hiện. Mở, không biết là ai hô nhỏ một tiếng. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh chân núi lập tức rối loạn lên, cường giả khắp nơi nhao nhao đứng dậy, bọn hắn đều ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào động phủ cửa vào, lại ăn ý duy trì nguyên địa bất động tư thái, chỉ vì Nhật Nguyệt Tông quái vật khổng lồ này tồn tại. Những này đến từ tiểu môn tiểu phái đám võ giả lòng dạ biết rõ, lấy nội tình của bọn hắn, căn bản là không có cách cùng Nhật Nguyệt Tông dạng này tông môn đỉnh cấp chống lại. Trương Minh Dương ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên cười bằng nói, "Ta Nhật Nguyệt Tông làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, các vị đạo hữu không cần cố kỵ, cứ việc tự tiện." Nghe thấy lời này, lúc này liền có hơn 10 tên tông sư cường giả lập tức không mình hành lễ, đa tạ Trương chân nhân thành toàn. Với anh, bọn hắn sớm đã không kịp chờ đợi, hơn 10 đạo ánh sáng đột nhiên nở rộ, thuộc về tông sư cường giả khí tức mênh mông phóng lên tận trời. Những võ giả này biết rõ trong động phủ hung hiểm và phần, nhưng đối với bọn hắn những này xuất thân bình thường tông sư mà nói, con đường võ đạo sớm đã đi đến cuối con đường. Bất luận cái gì cơ duyên đều đáng giá đánh cược một lần, nếu là may mắn thu hoạch được thông hướng võ thánh cảnh giới công pháp, đó chính là thiên đại tạo hóa. Theo nhóm tu sĩ đầu tiên xông vào động phủ, những người còn lại rốt cuộc kìm nén không được. Những này tu vi yếu kém tu sĩ lòng dạ biết rõ, như chần chừ nữa không tiến, cho dù may mắn thu hoạch được cơ duyên, cũng sẽ bị người khác cướp đoạt. Qua trong giây lát, mấy chục đạo thân ảnh tranh nhau chen lấn mà tràn vào màn sáng. Nhưng mà vẫn có bộ phận tu sĩ ngừng chân quan sát, bọn hắn tương đương hoài nghi Nhật Nguyệt Tông bực này quái vật khổng lồ, coi là thật sẽ như thế khẳng khái. Trương Minh Dương thấy thế cũng không có quản bọn họ, chỉ là lạnh nhạt nói, chúng ta cũng lên đường thôi. Hắn liền dẫn Nguyễn Thiên Hà mấy người bình tĩnh đi vào trong đó, lại duy chỉ có lưu lại hai người đóng tại bên ngoài. Một cử động kia để còn lại tu sĩ nổi lên nghi ngờ, nếu là nhớ không lầm, hai người này đều là Nhật Nguyệt Tông đại tông sư, một cái gọi Lý Sâm, một cái khác gọi là Vu Thần Vĩ, không đồng nhất khối đi vào, ở lại chỗ này làm gì? Hai người này nhìn ra đám người nghi hoặc, bất quá cũng không trả lời, chỉ là một vị cười lạnh. Từ bọn hắn cười lạnh, chúng tu sĩ cũng chậm chậm tỉnh táo lại, cái này mẹ hắn là muốn ôm cây đợi thỏ à? Động phủ chỉ lần này một cái cửa ra vào, mặc cho ngươi ở bên trong thu hoạch được cỡ nào kinh thiên cơ duyên, cuối cùng vẫn muốn từ nơi này đi ra. Nhật Nguyệt Tông chiêu này, rõ ràng là muốn tới cái bắt rùa trong hũ. À, cái gì danh môn chính phái trong đám người vang lên vài tiếng cười lạnh, những này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo đại tông môn, sau lưng so với ai khác đều tinh thông tính toán. Trên đời này nào có cái gì cho không cơ duyên, trừ phi là cha ruột mẹ ruột, nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Mấy cái cơ linh tu sĩ trao đổi cái ánh mắt, lặng yên không một tiếng động lui về sau đi, nếu nhất định là vì người khác làm áo cưới, vậy liền hoàn toàn không có đi cần thiết. Nhưng mà, ngay tại một đám tu sĩ đều chuẩn bị lúc rời đi, thiên địa đột nhiên phát sinh dị biến. Nguyên bản trong suốt như tẩy trên bầu trời xanh, chợt hiện một vòng sáng chói kim mang, điểm sáng kia lúc đầu bất quá chừng hạt gạo, qua trong giây lát liền hóa thành một đạo xé rách trường không thiểm điện màu vàng. Những nơi đi qua, tầng mây cuồn cuộn, lôi đình nổ vàng, toàn bộ hư không đều đang rung động kịch liệt. Đó là đám người con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh mặc hắc bào đạp không mà đến, thiếu niên tay áo tung bay ở giữa, quanh thân khí cơ như vực sâu biển lớn, lại ép tới phương viên trăm dặm núi non sông ngòi cũng vì đó run rẩy. Cái kia không che giấu chút nào uy áp bằng bạc, thình lình tỏ rõ lấy người đến thân phận, Võ Thánh Giáng Lâm. Chương 309, luận ra đời tầm quan trọng. Chương 309, luận ra đời tầm quan trọng. Nguyên bản cười không ngớt Lý Sâm hai người đều là biến sắc. Chính như đám người sở liệu, bọn hắn lưu thủ ở chỗ này chính là vì ngăn cửa, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, vậy mà lại có một tên võ thánh hiện thân. Cần biết đối với bình thường môn phái mà nói, võ thánh đã là trần phái tôn sư. Thú hồ phụ cận trưởng môn các phái bọn hắn biết rõ hơn biết, trước mắt vị thiếu niên này bộ dáng võ thánh nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay võ thánh làm sao nhiều như vậy, đầu tiên là Trương Đường chủ bắt được một vị, bây giờ lại toát ra một vị. Theo đạo thân ảnh kia tiệm cận, ở đây võ giả đều bị mênh mông uy áp chấn nhiếp, liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ thả nhẹ. Lý Sâm cùng Vu Thần Vĩ hai người cũng là yên lặng thối lui đến huyền thiết cự môn biên giới, võ thánh cảnh giới lấy tu vi của bọn hắn còn không thể chơi vào. Không quan trọng, vị này võ thánh chắc hẳn cũng là vì động phủ cơ duyên mà đến, bọn hắn hay là trước khiêm tốn một chút, các loại Trương Đường chủ bọn người sau khi đi ra, lại tính toán sau. Dù sao chuyến này bọn hắn có hai tên võ thánh tọa trấn, tăng thêm bắt được vị kia, chính là ba vị võ thánh liên thủ, lấy 3-1, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chính tính toán ở giữa, hai người chợt thấy dị dạng bởi vì cái kia xuất hiện ở phía xa thiếu niên võ thánh, tựa hồ ngay tại hướng phương hướng của bọn hắn bọn tới. Không thích hợp. Lý Sâm nắm chặt nắm đấm, nhìn qua cái kia đạo xé rách trường không lưu quang màu vàng, thanh âm cũng thay đổi điệu, tại sao ta cảm giác cái này võ thánh là hướng chúng ta tới? Đừng hoảng hốt, khẳng định là của ngươi ảo giác, dù sao chúng ta đều cùng hắn không biết, không oán không cửu. Vu Thần Vĩ cố gắng trấn định, cái trán cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh, nói tóm lại, trước rời cái này động phủ cửa ra vào xa một chút. Đối với lời còn chưa dứt, hai người cũng không đoái hoài lấy trông coi động phủ, lập tức như chim sợ cảnh con giống như nhanh lùi lại hơn 10 dặm. Sau một khắc, cái kia đạo lưu quang màu vàng triệt để tới gần, chỉ một thoáng, sáng sủa trời quang bị mây đen quần quần thôn vệ, người tới đứng trên không trung, khiến cho cả phiến thiên địa cũng vì đó trì trệ. Vị thiếu niên này võ thánh khuôn mặt anh tuấn, nhìn như bình tĩnh không lay động, đáy mắt lại ngưng một tầng sương lạnh, hiển nhiên không mấy vui vẻ. Nó quanh thân tán phát uy áp, làm cho phương viên trăm dặm không khí cũng vì đó ngưng kết, chỉ còn lại đám người liên tiếp tiếng tim đập. Hỏng. Lý Sâm đột nhiên thầm nghĩ không tốt, bởi vì hắn phát hiện, cái kia võ thánh ánh mắt lạnh lẽo, lại như lưỡi dao đâm thẳng chính mình, đối với gần trong gang tấc động phủ hoàn toàn không để ý. Ngay sau đó, Thẩm Chu thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, mọi người tại đây chỉ cảm thấy hoa mắt, lại không người có thể thấy do nó động tác quy tích. Vâng. Nương theo lấy đinh thái nhức góc bạo hưởng, Lý Sâm cả người như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, đá núi sụp đổ trong tiếng oanh minh, rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt giận người. Đầy trời trong bụi mù, nồng đậm huyết khí trong nháy mắt tràn ngập ra, dọa đến đám người lông tóc dựng đứng. Chém giết Nhật Nguyệt Tông đoại tông sư, thiện hạnh giá trị 120000. Cái gì? Một bên Vu Thần Vĩ sợ vỡ mật, huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Hắn hốt hoảng ở giữa giật xuống bên hông ngọc bài, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, tiền bối minh giám. Tại hạ là Nhật Nguyệt Tông nội môn chấp sự, còn xin ngài bất giận đùng. Một tiếng vang giòn đột ngột đánh gây hắn giải thích, Thẩm Chu tay phải nhìn như tùy ý phất qua, lại tại tiếp xúc sát na bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Vu Thần Vĩ đầu lâu như là dưa hấu chín muồi giống như nổ tung, đem phương viên mấy trượng nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi. Hòa khí quá lớn, hơi thở không được. Thẩm Chu nhẹ nhàng nói ra, lắc lắc cổ tay, trải qua cửu trọng thiên lôi rèn luyện võ thánh thân thể, lực lượng sớm đã xưa đâu bằng này, viễn siêu chín thành chín võ thánh lúc kia, cứ như vậy nhẹ nhàng một trượng, cũng đầy đủ nhẹ nhõm phiến bạo một tên đại tông sư đầu. Chém giết Nhật Nguyệt Tông đại tông sư, thiện hạnh giá trị 120000. Trong nháy mắt, hai tên Nhật Nguyệt Tông cường giả liền đã mệnh tang hoàng tuyển. Thẩm Chu ánh mắt lạnh lùng, Trương Minh Dương bọn người dám can đảm bắt cóc hắn cấp dưới, đồng môn hắn chắc hẳn cũng không phải người lương thiện, cùng nhau diệt trừ cũng là gọn gàng. Căn cứ cùng Nguyễn Thiên Hà câu thông đến xem, bọn hắn đã tiến vào tòa động phủ này bên trong, đã như vậy, cái kia Thẩm Chu cũng phải vào xem mới được. Dù sao đây chính là thiên địa cảnh cường giả động phủ, bên trong đồ tốt đối với hắn cái này võ thánh tới nói, cũng là rất có lực hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuất vào động phủ cửa lớn. Cả phiến thiên địa thoáng chốc uy về yên tĩnh. Mà ở đây tán tu thì là từng cái ngây người tại chỗ, chưa từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, vị này võ thánh xuất thủ chi quả quyết, giết người cấp đường chi mau lẹ, đơn giản làm cho người không kịp nhìn. Còn tốt vị này võ thánh cũng không có chi bọn hắn bọn này quần chúng ngây xem, bằng không bọn hắn cũng nguy hiểm. Nhìn qua trên mặt đất hai bộ đại tông sư triệt để không thành hình thi hải, trong lòng mọi người rời sông lấp biển. Tuy nói võ thánh chém giết đại tông sư cũng không phải là chuyện lạ, nhưng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, không khỏi quá mức dọa người. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, Người này biết rõ đối phương là Nhật Nguyệt Tông người, lại vẫn thống hạ sát thủ, không chút nào do dự. Làm sao dám đó a, hắn chẳng lẽ không sợ Nhật Nguyệt Tông trả thù sao? Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện võ thánh ngoan nhân a? Bất quá theo thủ vệ hai tên Nhật Nguyệt Tông và tông sư bị giết, trong mắt mọi người dần dần dấy lên ngọn lửa hy vọng. Mặc kệ cái này võ thánh lai lịch là cái gì, nhưng cuối cùng làm một chuyện tốt, thay bọn hắn dọn sạch chướng ngại. Dưới mắt động phủ môn hộ mở rộng, bọn hắn lại có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Một trận trời đất bay cuồng cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới. Thẩm Chu bản năng ngừng thở, đè xuống cái kia cố quần quần khó chịu. Làm sao còn say xe đâu? Hắn một lần nữa đứng vững thân hình, đưa mắt nhìn bốn phía, cảnh tượng trước mắt để hắn hết sức kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng gặp được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ giống như tiên gia phụ đệ, ai ngờ đập vào mắt đúng là một tòa xuyên thẳng mây xanh nguy nga ngọn núi. Mạn sơn biến dã thương thủy trong gió chập chờn, mang theo cỏ cây thanh hương ý lạnh đập vào mặt. Thì ra là thế, sơn môn kia chỉ là một đạo trận pháp truyền tống. Thẩm Chu hiểu được, cảm thấy thời khắc này chính mình thật giống như đồ nhà quê, còn không có thể nghiệm qua kỳ diệu như vậy trận pháp. Xem ra cần phải hào hào học, về sau ở hạ giới cũng nhiều thành lập vài tòa truyền tống trận, về sau vãng lai đổ vật đại lục liền thuận tiện rất nhiều. May mắn, thượng giới này cũng không như Thẩm Chu nghĩ như vậy nguy hiểm, nguyên bản hắn coi là thượng giới này sẽ là võ thánh đi đầy đất, đại tông sư không bằng chó tình huống, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Trừ cái đó ra, Thẩm Chu còn phát hiện một chút, đó chính là thượng giới này người, bọn hắn trời sinh liền tự mang một loại hoặc là nhiều loại đạo thể. Thật giống như bên ngoài những tán tu võ giả kia, có cảnh giới thậm chí đều không phải là tông sư, nhưng Thẩm Chu nhưng từ trên người bọn họ cảm nhận được đạo thể khí tức. Không thể không nói, người thượng giới chính là so hạ giới người có trời sinh ưu thế à, cái này cũng rất bình thường, dù sao đặt hắn lên đời, sinh ra ở Ma Đô cùng sinh ra ở Nam Hà, đó chính là hai loại cuộc đời hoàn toàn khác. Đây chính là hộ khẩu tầm quan trọng a. Chương 310, yêu ma bố cục. Chương 310, yêu ma bố cục. Động phủ thần bí không hổ là thiên địa cảnh đại năng tu kiến mà thành. Từ ngoại giới nhìn lại, bất quá là một đạo sân môn, có thể bước vào trong đó, mới biết nội tàng càn khôn. Nó chiếm diện tích sự hùng vĩ, phản phất là một phương tiểu thế giới, làm cho người không khỏi lòng sinh nhỏ bé cảm giác. Mà giờ khắc này, tụ tập ở đây các tu sĩ lại hoàn mỹ sợ hai thán phục, ánh mắt của bọn hắn đều bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn. Bằng phẳng trên đất trống, đột ngột lan tràn một đầu rộng 8 trượng xanh biếc dây leo mang. Trong dây leo gương, một tòa linh lung tiểu tháp lặng lặng đứng sừng sững, thân tháp hiện ra u quang, hình như có huyền cơ giấu giếm. 8 trượng khoảng cách, đối với tu sĩ mà nói bất quá nhảy lên xa, nhưng quỷ dị chính là, không gây một người dám tùy tiện tiến lên, những dây leo kia run lên một cái, tựa hồ đang hô hấp. Bọn hắn cũng thử qua công kích những dây leo này, lại là hoàn toàn vô hiệu. Trong tháp tất có trọng bảo một tên thân mang áo xanh nữ tu đống nhiên mở miệng, khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, không biết vị đạo hữu nào, nguyện đi đầu dò đường. Nàng bên cạnh còn đứng lấy hai người, quần áo tương tự, một trái một phải, ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế. Còn lại tu sĩ sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng suối quẩy, truyền tống trận pháp rõ ràng là ngẫu nhiên truyền tống, lại vẫn cứ để bọn hắn cùng ba người này rơi vào một chỗ. Cái này áo xanh nữ tu tên là La Dao, xuất thân kiếm bảo các. Mặc dù không kịp Nhật Nguyệt Tông như vậy uy danh hiển hách, nhưng ở mảnh địa giới này cũng coi như một phương cường hành thế lực, kiếm bảo các ba người tụ lại thủ, lợi dụng nhiều người lực lượng lớn làm lý do, cưỡng ép hiệu lệnh đám người đồng hành. Có ai nghĩ được, bọn hắn đúng là đánh lấy để người bên ngoài dò đường chịu chết chủ ý. Càng quỷ dị chính là, trong động phủ này cơ quan tầng tầng lớp lớp, trong khoảng thời gian ngắn, đám người đã ngay cả gặp hai nơi sát trận, lại ngay cả nửa cái bảo vật cũng không tìm được, ngược lại hao tổn không ít nhân thủ. Ở đây không người đáp lại La Dao lời nói, thế là, nàng liền tùy ý nhìn về phía trong đó một người tu sĩ, vậy liền vị đạo hữu này đi. Ta nhìn tướng mạo ngươi trung hậu, nhất định là chân thực nhiệt tình người. Bị điểm chúng tên kia tu sĩ thấp bé toàn thân cứng đờ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, hắn cái này thuần túy là bị tự nguyện a. Nhưng hắn nhưng không có cự tuyệt, bởi vì tình hình khó khăn, tu vi của hắn kém xa La Dao ba người, mà mọi người chung quanh đều là sống chết mà bay. Như đám người đồng lòng, chưa hẳn không thể cùng La Dao ba người chống lại, nhưng ai cũng không muốn làm cái kia ra mặt chi điểu, dù sao dẫn đầu đứng ra người, chắc chắn đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu công kích. Bọn hắn đều hy vọng có người có thể đứng ra đến, dẫn đầu bọn hắn phản kháng. Nhưng này cá nhân tuyệt đối không có khả năng là chính bọn hắn. Mỗi người đều ôm ý nghĩ như vậy, đến mức căn bản là không có cách đoàn kết lại phản kháng. Tại hạ tạm thời thử một lần. Cái kia thân hình nhỏ gầy tu sĩ cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, trên mặt cũng không dám hiện lộ mảy may, đành phải kiên trì chậm rãi hương cái kia bị dị dây leo chuyển đi. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, đợi đi tới phụ cận, đột nhiên thôi động đột thuật. Cái này vốn nên là chớp mắt có thể đến khoảng cách. Sau khi hắn lại lần nữa hiện hình lúc, cả người lại quỷ dị xuất hiện tại dây leo đuổi bên trong, thứ chi điên cuồng bật mèo dãy rủa, ngày xưa thuận buồm xuôi gió độn thuật giờ phút này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Quanh thân linh lực như bùn trâu vào biển, qua trong dây lát liền bị cái kia nhúc nhích dây leo triệt để thôn phệ, lại không nửa điểm âm thanh. Cái này dọa người một màn, làm cho mọi người tại đây đều dùng mình. Hiển nhiên, trực tiếp như vậy mạnh mẽ xông tới quá khứ là không được. Nên làm cái gì bây giờ La Dao nghiêng đầu, suy nghĩ một phen, không bằng như vậy đi, lần này liền phái hai người đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời vừa nói ra, rốt cục có người kìm nén không được. Một mực để cho chúng ta dò đường, thật sự là không thể nhịn được nữa, các ngươi là tông sư thì như thế nào? Sư môn ta trưởng bối có thể không thể so với các ngươi kém. Một tên mang trên mặt mặt sẹo nam tử đột nhiên đứng ra, trợn mắt nhìn, khuyên các ngươi nghĩ lại cho kỹ. La Dao lạnh lùng liếc đi, cũng không giả, rất tốt, đã ngươi chủ động đứng ra, vậy liền phái ngươi đi. Tại trong bí cảnh này, thời gian thế nhưng là tương đương chân quý. Như các cái khác cường giả đuổi tới, trong bảo tháp cơ duyên sợ là muốn đổi chủ. Như là đã trở mặt, không bằng dứt khoát chút, những người này tính mệnh vừa vặn dùng để mở đường. Phái ta đi. Sú Tam Bát, ngươi thật đem mình làm võ thánh đúng không? Nam tử mặt sẹo giận quá thành cười, sắc mặt đỏ bừng lên, trường đao trong tay hàn quang chợt hiện, chư vị đều thấy rõ kiếm bảo cắt chân diện mục đi. Còn vọng tưởng bọn hắn sẽ thả chúng ta một ngựa sao? Chanh chanh chanh. Binh khí ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp, còn lại tu sĩ cầm trong tay binh khí, trong mắt giấy lên lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm La Dao ba người. La Dao chưa động tác, nàng bên cạnh cái kia nhìn như phổ thông nam tử trung niên liền tiến về phía trước một bước. Trong chốc lát, sinh hồng linh quang phóng lên tận trời, uy áp chi cường lại viễn siêu La Dao mấy lần. Tại cỗ này làm cho người hít thở không thông áp bách dưới, đám người cầm kiếm tay không tự giác phát run, nguyên bản phong mang tất lộ binh khí lập tức cảm đạm vô quang. Đây rõ ràng là đã ngưng tụ thất trọng đạo thể đại tông sư. Nam tử trung niên ánh mắt đạm mạc, cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng nhiều người liền có thể thắng nổi chúng ta. Các ngươi ngoan ngoãn dò đường, còn có một chút hy vọng sống, nếu là không muốn, vậy coi như trận chu sát. Nghe thấy bên ngoài kiếm này dương nọ dương khí thế, ở vào trong bảo tháp một bóng người phát ra tinh tế cười gian. Đó là một cái nhìn như bình thường công tước, vóc người bất quá năm thước, nhưng nó thể nội lại là ẩn chứa vượt qua đại tông sư thực lực kinh khủng. Tòa bí cảnh này xác thực là thiên địa cảnh cường giả động phủ không giả, nhưng kỳ thật đã sớm bị yêu tộc chiếm đoạt lĩnh. Mà bọn chúng yêu tộc cũng đúng lúc tương kế tự kế, đem tin tức truyền bá ra ngoài, đưa tới bọn tu sĩ này. Đấu đi, tranh đi, tốt nhất đánh nhau chết sống. Khổng tức trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nó tên là Xanh Nghê, cố ý canh giữ ở nơi này. Giống nó dạng này yêu ma, toàn bộ động phủ bí cảnh còn có không ít, đều canh giữ ở nhìn như có bảo vật địa phương, ôm cây đợi thỏ. Bản toàn ngược lại muốn xem, cuối cùng người thắng kia đầy cõi lòng mong đợi đi vào trước tháp, mở cửa lớn ra lúc, phát hiện chờ đợi không phải là hắn hiếm thấy chân bảo, mà là bản tọa thời điểm, sẽ là một cái gì phản ứng. Nó ưu nhã run lên lông đuôi, phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ. Bảo tháp phía trước khu vực, kiếm bảo các ba người cùng một đám tu sĩ dương cung bạt kiếm rằng có lấy, trung niên tu sĩ kia triển lộ uy áp, làm cho mọi người tại đây đều không dám hành động thiếu suy nghĩ mà liền tại cái này rằng có thời khắc, một đạo màu đen thân ảnh, lại là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai nhóm người này ở giữa. Trong lòng mọi người đều là giật mình, lại không có người nào phát giác đạo thân ảnh này là khi nào đến. Mặt thẹo kia tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, cao giọng nói, vị đạo hữu này đến rất đúng lúc. Kiếm bảo các ba người dụng ý khó dò, muốn bắt ta các loại khi mở đường tiền phòng, còn xin đạo hữu minh giám. Như quanh tay đứng nhìn, chỉ sợ kế tiếp gặp nạn chính là đạo hữu. La Dao ba người nghe vậy biến sắc, vội vàng giải thích, vị đạo hữu này chớ có tin vào sàng luôn. Rõ ràng là bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, ý muốn cường thủ hảo đoạt chúng ta ba người. Trong lúc nhất thời, vị này thần bí xuất hiện thiếu niên mặc hắc bào thành toàn trường tiêu điểm. Hai phe nhân mã đều cực lực muốn kéo lung hắn, dù sao có thể vô thanh vô tức hiện thân, lại khiến người ta nhìn không thấu tu vi sâu cạn, phần này thực lực cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Chương 311, ta là khí linh a. Chương 311, ta là khí linh a. Đón toàn trường tầm mắt của người, Thẩm Chu lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, chỉ là ngắm nhìn nơi xa tòa kia bị dây leo màu xanh vây quanh cổ tháp. Trong lòng của hắn hiểu rõ, trước mắt cuộc phân tranh này, hơn phân nửa là trong tháp kia đổ bật mà lên. La Dao bén nhạy bắt được Thẩm Chu ánh mắt, lập tức rèn sắc khi còn nóng, đạo hữu như nguyện tương trợ, đợi giải quyết những hạng người đạo trích này, trong tháp chân bảo chúng ta tự nhiên chia đều ý miệng. Thẩm Chu lạnh giọng đánh gãy La Dao thuyết phục, sau đó căn bản liền không có quản hai nhóm nhân mã này, mà là hướng phía bảo tháp kia đi đến. Trong mắt hắn, những này là cái gọi là bảo vật tranh đến mặt đỏ tới mang thai tu sĩ đơn giản buồn cười đến cực điểm. Xuyên thấu qua thiên thai chi nhãn hắn sớm đã xem thấu trong tháp ẩn nút cũng không phải gì đó hiếm thấy chất bảo, mà là một đầu hùng sát đại yêu. Cái này chẳng phải chuyên nghiệp cùng một sao? Hắn lúc này giống như là một cái nhảy qua tất cả trò chơi kịch bản, trực tiếp bắt đầu trò chơi thời điểm người chơi. Ta không biết đây là nơi nào, ta cũng không biết chung quanh giá hỏa đều là ai, ta chỉ biết là ta muốn đại khai sát giới. Giết yêu liền xong việc. Gặp Thẩm Chu trực tiếp phóng tới bảo tháp, mặt sẹo đội vàng hô to, đạo hữu coi chừng. Những dây leo kia sẽ vệ người mới đủ. La Dao ba người lại âm thầm cười lạnh, bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước. Gia hỏa này thực lực mặc dù không biết, nhưng là cái ngẩn ra đầu xanh, vừa vặn để hắn đi dò đường. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Thẩm Chu đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua dây leo bụi, những cái kia vừa rồi còn hung tính đại phát quỷ dị thực vật, giờ phút này lại như phổ thông cỏ dại giống như không nhúc nhích tí nào. Cái này mặt sẹo há to miệng, ngay tại một lát trước, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy dây leo đem một tên đồng bạn sống sờ sờ rào sát thối vệ. La Dao ba người sắc mặt đột biến, thiếu niên này tu sĩ, có thể dễ dàng như thế đột phá cấm chế. Dù chưa gặp hắn thi triển bất luận cái gì thuật pháp, nhưng phần này năng lực đã vượt qua đám người đó trước. Trong lúc nhất thời, La Dao ba người do dự đứng lên, trong bảo tháp bảo bối đều muốn rơi xuống trong tay những người khác, bọn hắn nên làm cái gì? Rõ ràng là bọn hắn tới trước. Hướng sư minh, Triệu sư minh, hiện tại nên làm thế nào cho phải? La Dao hạ thấp giọng hỏi, đầu ngón tay không tự giác bóp gấp ống tay áo. Hai vị sư minh sắc mặt tâm trầm, Hướng sư minh meo mắt lại nhìn chằm chằm xa xa bảo tháp, thấp giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi tiểu tử kia lấy bảo vật đi ra, chúng ta lại động thủ không muộn. Bọn hắn không cách nào xác định ba người bọn họ phải chăng có thể bình yên xuyên qua mảnh kia vệ người dây leo, nhưng không quan hệ, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chờ đối phương mang theo bảo vật đi ra lúc lại ra tay cắt đoạn, ngược lại đã giảm bớt đi mạo hiểm công phu. Thẩm Chu đối với tâm tư của mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, xuyên qua dây leo đằng sau, mấy bước liền tới đến bảo tháp trước. Bảo tháp cửa đồng lớn khép, trong khe hở lộ ra ánh ánh lục quang, tựa như hiếm thấy chân bảo tản ra mê người ánh sáng. Tiểu tử, giả y như thật. Thẩm Chu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mười bậc mà lên, không chút do dự đẩy ra nặng nề cửa thanh đồng. Trong chốc lát, Hào quang màu xanh biếc giống như thủy triều trào lên mà ra, đem trọn tòa bảo tháp nội bộ chiếu rọi đến tươi sáng trong suốt. Tại trong quang mang hương, một thanh toàn thân xanh biếc cung tiễn nhẹ nhàng trôi nổi, trên thân cung lưu chuyển lên mênh mông sinh mệnh khí tức, vô hình uy áp như gợn sóng khuyết tán ra đến, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được đây là một kiện tuyệt thế thần binh. Thẩm Chu thần sắc như thường, đưa tay nắm chặt không lưng. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Xanh biếc cung tiễn lại như vật sống giống như vặn vẹo biến hình, đảo mắt hóa thành một cái hoa mỹ không tước. "Chúc mừng ngươi, ngươi mở ra một cái đại bà bối." Thanh nghe miệng nói tiếng người, trong thanh âm mang theo trò đùa quái đản đạt được giống như vui vẻ. Nó mong đợi nhìn chăm chú lên Thẩm Chu, chờ đợi nhìn thấy trên mặt đối phương hiện ra chấn kinh cùng sợ hãi, dù sao muốn bảo vật không có xuất hiện, ngược lại là bắt gặp một đầu tuyệt thế đại yêu tình hình như vậy, mặc cho ai đều sẽ bị hù hồn phi phách tán đi. Vì thế, nó cố ý trước hiện hóa thành thần binh bộ dáng, chính là vì để con mồi tại hy vọng đạt đến đỉnh phong lúc, lại rơi vào tuyệt vọng được sâu. Hiệu quả trực tiếp kéo căng. Nhưng mà, thanh nê trong chờ mong hoảng sợ biểu lộ cũng không xuất hiện, tương phản, người trước mắt lại cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra từ đáy lòng vui sướng. "Ha ha, là đến chúc mừng ta." Thẩm Chu vỗ tay tán thán nói, "Thật là quất đến một cái đại bảo bối a." Thanh nê đầu tiên là giật mình, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, người này chẳng lẽ là người điên, làm sao làm so với nó còn vui vẻ hơn. Nhưng ngay sau đó, nó toàn thân linh vũ đột nhiên run lên, cái kia con ngươi yêu dị bỗng nhiên co vào, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kinh ngạc, "Ngươi đúng là võ thánh." Thanh nê trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, vừa rồi thong dong không còn sót lại chút gì. Nó rõ ràng cảm giác được ngoại giới những tu sĩ kia khí tức, mạnh nhất bất quá đại tông sư cảnh giới, nó hoàn toàn có thể nhẹ nhõm 50 đối. Một tôn này võ thánh là lúc nào xuất hiện đó a? Cổ, tình thế vậy mà biến nhanh như vậy sao? Biến cố bất thình lình, để thanh nê bố trí tỉ mỉ cục trong nháy mắt thành trò cười. Cái này mở bảo dương tu sĩ, vượt qua dự đoán của nó nhiều lắm. Nhưng hiện tại từ bỏ còn hơi sớm. Một phen tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, chỉ gặp thanh nê run run người, càng lại độ hóa thành trôi kia xanh biếc trường cung bộ dáng. Thẩm Chu, không phải, như thế hội diễn sao? Ngươi cũng trước mặt ta hiện ra chính mình yêu ma chân thân, hiện tại lại biến thành cung tiễn, lừa gạt đồ đần chơi đâu? Đừng giả bộ. Thẩm Chu mở miệng nói ra, ta không có trang cung tiễn có chút phát run, trong thanh âm lộ ra chỗ dạng. Thẩm Chu cười lạnh một tiếng, ngươi cũng hiện ra chân thân, còn trang? Cái gì chân thân? Nghe không hiểu, vừa mới hiện thân chỉ là khí linh cung tiễn còn tại cố gắng giả biện, chỉ là thanh âm càng ngày càng yếu, âm cuối cơ hồ bé không thể nghe. Thẩm Chu trầm mặc một lát, khóe mắt có chút co rúm, lập tức lắc đầu than nhẹ, được chưa, cũng khó khăn cho ngươi, như vậy ra sức biểu diễn, ngược lại là so với cái kia thịt tươi nhỏ mạnh một chút. Cho nên, ta quyết định cho ngươi một thông khoái. Lời còn chưa dứt, trong điện bỗng nhiên cuốn lên lạnh thấu xương cương phong, chỉ gặp Thẩm Chu lòng bàn tay kim quang chợt hiện, một thanh phong cách cổ xưa đại kiếm phá không mà ra, mũi kiếm chỉ chỗ, ngay cả không khí cũng vì đó rung động. Cỏ. Lúc này thanh nê rốt cục biết cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ, nó kêu lên một tiếng, tiền bối chấm đã, ta thật sự là khí linh a. Bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng thanh nê cũng không thúc thủ chịu trói. Làm khổng tức hóa hình đại yêu, bị hoặc chi thuật chính là nó bản lĩnh giữ nhà, chỉ thấy nó trong mắt đông nhiên bắn ra tia sáng yêu dị, một cỗ mênh mông tinh thần năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, như là mũi tên nhọn đâm thẳng đối phương mi tâm, ý đồ xâm nhập nó tức hải. Một kích này ẩn chứa nó toàn bộ yêu lực cùng tinh thần tu vi, nếu là đắc thủ, không chỉ có thể thay đổi chiến cuộc, càng có thể đem đối phương triệt để khống chế. Thành bại ở đây nhất cử. Nhưng mà cái này mưu kế tỉ mỉ phản kích, lại tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt sụp đổ, Thẩm Chu kiếm thế như hồng, giản dị tự nhiên một kiếm chém ra, kiếm khí lăng lệ dễ như trở bàn tay giống như xé rách đánh tới bao táp tinh thần. Kiếm quang những nơi đi qua, không chỉ có đem cái kia đạo tinh thần công kích chém chết, càng đem khổng tức yêu khu một phân thành hai. Chương 312, thượng giới yêu càng ăn ngon hơn. Chương 312, thượng giới yêu càng ăn ngon hơn. Trong ầm ầm nổ vang, đại điện đều bị kiếm khí dư ba chấn động đến chia năm xẻ bảy. Càng đáng sợ chính là, một kiếm này uy thế lại để cả tòa bảo tháp đều kịch liệt rung động, trên thân tháp trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết rạn, lập tức sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? La Dao bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đổ sụp bảo tháp, trên mặt tràn ngập chấn kinh, mặc dù không rõ nội tình, nhưng trong tháp hiển nhiên bạo phát kinh thiên đại chiến. Quả nhiên để tiểu tử kia dò đường là đúng, bảo tháp này bên trong quả nhiên giấu giếm sắc cơ, hướng sư huynh nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười lạnh. Khủng bố như thế lực phá hoại, tiểu tử kia sợ là giữ nhiều lành ít. La Dao đồng dạng thấp giọng thì thào. Còn lại tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thấp thỏm bất an trong lòng, vị thiếu niên này bộ dáng tu sĩ thật sự là quá mãng, không nói hai lời liền hướng bên trong sông. Như đối phương thật có bất trắc, bọn hắn thì như thế nào có thể đào thoát cái này kiếm bảo các ba người má trưởng. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, đổ sụp trong phế tích đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, khói bụi tan hết chỗ, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi mà ra. Chính là Thẩm Chu. Hắn không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả áo bào cũng không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Bất quá làm người khác chú ý nhất là, trong tay thiếu niên thình lình dẫn theo một đầu đấm máu yêu cầm đùi, mặt ngoài bao trùm lấy mũ thải ban lan lông vũ, chỗ đứt còn nhỏ xuống lấy hiện ra yêu quang màu tươi. Chỉ gặp Thẩm Chu thủ pháp thành thạo nổ lông vũ, động tác nước chảy mây trôi, phản phất làm qua trăm ngàn lần giống như tự nhiên. Theo cuối cùng một cây thải vũ bay xuống, Thẩm Chu tay trái đột nhiên dâng lên cao lại hỏa diễm, tay phải thì từ trong ngực lấy ra cái khắc hoa hồng ngọc, đem bên trong hương liệu đều vẩy vào trên thịt. Chỉ một thoáng, tư tư rung động thịt nướng âm thanh nương theo lấy dị hương tràn ngập ra. Hô, rất lâu không có hưởng qua. Thẩm Chu hít sâu một hơi, đối với nướng đến kim hoàng chảy mỡ đùi cắn xuống. Dầu chân thuận khỏe miệng trượt xuống lúc, mắt hắn híp lại lộ ra nụ cười thỏa mãn, chậc chậc, thượng giới yêu ma thịt, có vẻ như muốn so hạ giới càng thêm mỹ vị đâu ẩn, có thể là hắn bí chế điệu hát dân gian liệu có tác dụng. Cái này gia vị là Thẩm Chu tự tay điều phối, từ khi đăng cơ xưng đế sau, cho dù quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, hắn vẫn không quên sai người bốn chỗ vơ vét các loại hương liệu. Trải qua lặp đi lặp lại nếm thử, rốt cục nghiên cứu ra hộp này đặc biệt gia vị, nó phong vị chi tinh diệu, cơ hồ đã có thể cùng công nghệ hiện đại cùng so sánh. Trước mắt một màn này để ở đây các tu sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn xác thực nghĩ tới Thẩm Chu có thể sẽ từ trong bảo tháp đi ra, nhưng cũng không phải lấy loại phương thức này. Không chỉ có lông tóc không tổn hao gì hiện thần, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái đang ăn đồ vật. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trong tay hắn bắp đùi kia tươi mới đến quá phận, ngay cả phía trên lông vũ đều tản ra hào quang, rõ ràng là vừa mới giết. Trong chốc lát, đám người trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Chẳng lẽ nói vị thiếu niên này tu sĩ tại bảo tháp bên trong tao ngộ yêu ma, không chỉ có đem nó chém giết, còn ngay tại chỗ lấy tài liệu nướng đến ăn. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình chấn nhất rồi, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Chu chậm rãi nhai nuốt lấy trong miệng khối thịt, ánh mắt lại như lưỡi dao giống như đảo qua đám người, vừa rồi là ai ở sau lưng nghị luận ta tới? Hắn vừa rồi bệ bội nhiều việc rất yêu, không có cố lấy xử lý những người này, nhưng chưa từng nghĩ những người này lại vẫn tồn lấy chế giễu tâm tư. La Dao ba người sắc mặt khó coi, nhưng rất nhanh lại cố tự chấn định, làm bảo kiếm các chủ hòn ngọc quý trên tay, La Dao thẳng tắp xuống lưng, thanh âm tận lực để cao mấy phần, vị đạo hữu này, tại trên địa giới này, ta bảo kiếm các mặc dù không kịp Nhật Nguyệt Tông, nhưng cũng là một phương hào cường, ta muốn chỉ là nghị luận vài câu mà thôi, các hạ hẳn là sẽ không cùng chúng ta so đo đi. La Dao hoàn toàn chính xác kiêng kỵ thiếu niên trước mắt này tu sĩ thực lực không giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho đối phương có thể được đả lớn tới. Nàng biết rõ một cái đạo lý, đi ra lan lộn, muốn giảng thế lực phải có bối cảnh, liệu chính là tông môn nội tình. Người trước mắt này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng gương mặt lại tương đương lạ lẫm, cũng không phải là Nhật Nguyệt Tông người, vậy liền không có gì phải sợ. Nhưng mà nàng không có chú ý tới, bên cạnh Hướng sư huynh sắc mặt đổi biến, La Dao ý nghĩ cô nhiên không sai, đi ra lăn lộn xác thực coi trọng môn phái nội tình, nhưng vấn đề là, người trước mắt này rõ ràng chính là cái không theo lẽ thường ra bài chủ. Bởi vì cái gọi là cứ thế sợ hành, ngang sợ liều mạng, trước mắt vị này, hiển nhiên chính là loại kia ngay cả mệnh đều không cần nhân vật hung ác. Quả nhiên, La Dao lời còn chưa dứt, một đạo lăng lệ trưởng phong đống nhiên đánh tới, trắng non ngón tay thon dài vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, hung hăng tát tại nàng tâm kia treo giọng mỉa mai nụ cười trên gương mặt. Đùng. Thanh thúy ra thịt tiếng va đập nổ vang, La Dao căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người như là diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Trong chớp mắt này biến cố để mọi người tại đây vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai vị sư huynh con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa kịp xuất thủ cứu rút, liền gặp sư muội thân ảnh đã bay lên, những nơi đi qua, cổ thụ chọc trời nhao nhao bạo liệt, mảnh gỗ vụn băng khắp nơi. Chém giết một tên ma môn ma tu, thiện hạnh giá trị 100000, Thẩm Chu thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại La Dao trước kia đứng thẳng chỗ, trong tay đùi gà vẫn như cố gặm đến say xương ngon lành. Di hình hoán ảnh bực này đỉnh cấp đánh lén năng lực, căn bản không phải bọn gia hỏa này có thể phản ứng tới. Bảo kiếm các ba người ý thế hiếp người, hoành hành bá đạo, đối với người mang công đức lục Thẩm Chu mà nói, quả thực là đưa tới cửa công đức gói quà lớn. Nếu đối phương còn dám nói dọa, vậy hắn còn không xuất thủ, chẳng phải là cô phụ phần này hảo ý. Suy tư ở giữa, Thẩm Chu có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào hai vị kia ngây người như phong sư minh trên thân, ngựa khí lạnh nhạt, đều thất thần làm gì à, ta cảm thấy nàng còn có thể cứu giúp một chút. Lời này đương nhiên là giả, dù sao Thẩm Chu đều thu đến công đức lục tới sổ nhắc nhở, nhưng không thể không nói, lời này thế nhưng là tương đương giết người chu tâm. Trong chốc lát, hai đạo khí thế bàng bạc từ mặt đất phóng lên tận trời, chấn động đến bốn phía cắt bay đá chạy. Để mặc lại, hai vị sư minh muốn rách cả mí mắt, trong mắt vằn vện tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này thiếu niên mặc hắc bào. Bọn hắn mặc dù đã nghĩ đến, tại báo ra kiếm bảo các danh hào sau, người này vẫn sẽ ra tay, lại tuyệt đối không nghĩ tới đối phương có thể nhanh đến trình độ như vậy. Gia hỏa này thậm chí còn đang gặm đùi gà a. Mặc dù đã thiết thực cảm nhận được Thẩm Chu trên thân tán phát khí tức khủng bố, nhưng là bọn hắn cùng sư muội ở giữa tình yêu cùng ràng buộc, hay là vượt trên lý trí, để bọn hắn nhịn không được phát động công kích. Lời còn chưa dứt, hai người đã toàn lực thôi động thể nội linh lực, hai đạo kiếm quang từ trong chữ vật đại bắn ra, mũi kiếm tăng vọt mấy trượng, lôi cuốn lấy thế như vạn tấn từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí lăng lệ bao phủ phương viên trong dặm, chung quanh các tu sĩ bị hù nhau nhau lui lại, nhưng chạy trốn tới một nửa liền bất đắc dĩ dừng thân hình, bị ép quỳ gối xoay người, khó có thể chịu đựng cô uy áp này. Thẩm Chu lại chỉ là hứng hở cơ cơ ống tay áo. Chỉ một thoáng, một đạo cùng bạo gió lốc từ trong rừng gào thét mà lên, địa kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, lấy thế dễ như trở bàn tay đón lấy đẩy trời kiếm mang. Chương 313, bệ hạ thần thông. Chương 313, bệ hạ thần thông. Ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng vang tại dãy núi ở giữa quanh quần, trên bầu trời hai đạo sáng chói kiếm quang ứng thanh vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh mang tan đi trong trời đất. Cái này sao có thể? Hai vị sư minh khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn qua chớp mắt chôn bụi kiếm quang, trong mắt bọn họ hiện ra trước nay chưa có sợ hãi. Giờ khắc này, hai người đầu óc thanh tỉnh một chút, chỉ dựa vào tình yêu cùng ràng buộc, căn bản là không có cách dung chuyển thực lực cách xa cường địch. Nhưng mà, đã chậm. Địa kiếm tại đánh tan hai đạo kiếm mang sau, thế đi không giảm, lôi cuốn lấy lăng lệ sát cơ hướng bọn họ gào thét mà đến. Tuyệt vọng giống như thủy triều xông lên đầu, hai người toàn thân run rẩy, rốt cục nhận rõ hiện thực. Tha mạng. Đạo hữu không, tiền bối tha mạng. Thê lương kêu rên tại giữa rừng núi quanh quẩn, nhưng mà địa kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, đem hai người thân ảnh triệt để thôn phệ. chém giết một tên ma môn ma tu, thiện hạnh giá trị 120000, chém giết một tên ma môn ma tu, thiện hạnh giá trị 130000, gió rừng, tản mát, giữa thiên địa yên tĩnh như cũ. Thẩm Chu chậm rãi gặm xong cuối cùng một ngụm đùi gà, tiện tay đem xương cốt ném nơi xa, thỏa mãn ở một cái. Loại này không chút huyền niệm nghiền ép cục, thực sự để hắn để không nổi nửa điểm hào hứng. Bất quá thu hoạch cũng không tệ lắm, như vậy kế tiếp là nên đi nhìn xem Nguyễn Thiên Hà tình huống bên kia. Mà ở đây tu sĩ khác, giờ phút này tất cả đều cứng tại nguyên địa, như là như tượng gỗ ngây người tại cảnh hoang tàn khắp nơi vách núi ở giữa. Tận mắt nhìn thấy ba vị tông sư cấp cường giả trong nháy mắt hôi phi yên diệt, trong lòng bọn họ rung động sớm đã hóa thành thao thiên cự lãng. Kiếm bảo các tại Bắc vực thế nhưng là nổi tiếng danh môn đại phái, võ giả tầm thường tránh chi e sợ cho không kịp. Lại càng không cần phải nói cái kia La Dao là kiếm bảo các chủ hòn ngọc quý trên tay, lại cứ như vậy bị người tiện tay chém giết. Mặt thẹo kia tu sĩ khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đầy đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thiếu niên này tu sĩ chẳng lẽ là không có ý định tại cái này Bắc vực lăn lộn sao? Hay là nói, kỳ thật sau lưng của hắn cũng có cường đại hơn chỗ dựa. Nghĩ tới đây, mặt sẹo tu sĩ cả gan chắp tay hỏi, xin hỏi vị tiền bối này ngài thế nhưng là Nhật Nguyệt Tông cao nhân? Thẩm Chu hứng hở phủi phủi ống tay áo, không phải, bất quá xác thực cùng bọn hắn đánh qua chút quan hệ. Mặt sẹo nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là có Nhật Nguyệt Tông chỗ dựa, khó trách dám như thế không kiêng nể gì cả. Chính nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Thẩm Chu nói bổ sung, tiến vào động phủ này thời điểm, thuận tay làm thịt hai người bọn họ giữ cửa. Mặt sẹo biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, đây chính là cái gọi là liên hệ à? Vậy nhưng quá tuyệt vời. Thì ra không chỉ là kiếm bảo cát, nguyên lai ngay cả Nhật Nguyệt Tông đều đắc tội vị gian này, sợ không phải ngại mệnh quá dài. Mặt sẹo khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy có thể còn sống đứng ở chỗ này đều là cái kỳ tích. Chư vị, ta khuyên các ngươi hay là sớm một chút rời đi động phủ này tốt. Thẩm Chu thì là tiếp tục nói, nơi này thuần túy là yêu ma dùng để đánh ổ câu người, không muốn chết liền đi sớm một chút đi. Cái này nghe thấy lời này, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện hiện vẻ dãy rủa. Thấy mọi người do dự, Thẩm Chu cũng không để ý tới nữa bọn hắn, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, thoáng qua biến mất trong tầm mắt mọi người. Dù sao hắn đã nhắc nhở, đối với những này vốn không quen biết tu sĩ, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong sơn động âm phong chợt chợt, gập ghềnh trên vách đá treo đầy bén nhọn thạch đũ. Ngay tại dạng này tráng quan tự nhiên cảnh tượng trước, lại là ngổn ngang lộn xộn treo bốn cỗ thi thể, đều bị sắc bén mang đá đâm xuyên qua thân thể. Đường đường tông sư, vậy mà chết tại những này tự nhiên hình thành trên tảng đá, quả thực quỷ dị. Trương Minh Dương chắp tay sau lưng đứng đấy, trên trường bào dính đầy cho bụi, trên mặt sớm mất lúc trước dáng tươi cười. Bên cạnh Nhật Nguyệt Tông đệ tử nhìn hắn sắc mặt bất thiện, dọa đến đem hỏa khí vung hướng người khác, phế vật. Cho các ngươi đường hành lang hình còn tìm không thấy đường, muốn các ngươi làm gì dùng? Tại động đá vôi càng phía trước, hai vị tông sư siết chặt địa đồ, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Cầu thí đường hành lang hình, rắc rối phức tạp con đường nhiều đến trên trăm đầu, hơn nữa còn có thể tùy thời biến hóa, rõ ràng chính là để bọn hắn dùng mệnh đi dò đường. Vì thế đã có mấy danh tông sư chết tại dò đường trên đường. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không kiên trì tiếp tục, dù sao hiện trường có ba tôn võ thánh nhìn chằm chằm, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyễn Thiên Hà, tới phiên ngươi, ngươi cũng đi hỗ trợ dò đường. Trương Minh Dương thanh âm lạnh lẽo ở trong động quanh quẩn, những tiểu môn tiểu phái này tông sư không tốt đẹp gì dùng, là thời điểm nên để vị này nhặt được võ thánh đến điểm tác dụng. Nguyễn Thiên Hà cao mày, lại là không nhúc nhích tí nào, lấy hắn võ thánh tu vi, tăng thêm bệ hạ ban ân thần thông, đi dò đường là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là thật muốn đi làm sao? Hắn cũng không muốn cho bọn này Nhật Nguyệt Tông ra hỏa làm chó, muốn làm, đó cũng là đến cho bệ hạ khi. Đồ hỗn trướng. Đĩa sao? Trương Minh Dương trợn mắt tròn xoe, tiếng như lôi đỉnh, hắn giơ ngón tay linh lực tăng gọn, Nguyễn Thiên Hà thể nội phược linh tỏa, lập tức nổi lên huyết quang màu đỏ tươi. Cái này Nhật Nguyệt Tông bảo vật một khi thôi động, đau đớn trình độ có thể so với kim cô chú, chính là cường cân thiết cốt võ thánh cũng muốn đau đến ruột gan đứt từng khúc, không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sau một khắc, chỉ thấy Nguyễn Thiên Hà ôm đầu hét thảm lên, a. Trương Minh Dương thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngu xuẩn, nhất định phải ăn chút đau khổ mới có thể phát triển trí nhớ, lần này ngươi dù sao cũng nên. Lời còn chưa dứt, Trương Minh Dương đã thấy Nguyễn Thiên Hà thần sắc bỗng nhiên khôi phục như thường, hắn ngồi thẳng lên, có chút nhàn nhã vô bụi đất trên người. Trương Dương Minh trên mặt cười lạnh lập tức hoàn toàn đọc lại. Không có ý tứ, ta trang. Nguyễn Thiên Hà thì là khẽ cười một tiếng, ngươi bảo bối kia, đối với ta đúng vậy có tác dụng. Trương Minh Dương lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, làm sao có thể? Đây chính là hắn Nhật Nguyệt Tông chấn tông pháp bảo. Thiên địa cảnh trở xuống tu sĩ, đều không thể phản kháng mới đối. Trên thực tế, bảo cụ sát thực có tác dụng, ban sơ Nguyễn Thiên Hà liền bị cái này bảo cụ trị ngoan ngoãn thẳng đến nhà mình bệ hạ, ban cho hắn cái kia chí cao vô thượng thần thông. Ở đây thần thông bên dưới, Nguyễn Thiên Hà có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình cùng linh hồn đều đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Đao kiếm có thương, thủy hỏa bất xâm, liền ngay cả cái này chuyên khắc thần hồn vượt linh tỏa, rơi vào trên người hắn cũng như thanh phong quất vào mặt. Lực lượng như vậy đơn giản mạnh đến mức làm cho người run rẩy. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bệ hạ ban cho hắn một loại trong đó thần thông mà thôi. Chương 314, giờ cho đúng không hả? Chương 314, giờ cho đúng không hả? Hai vị trưởng lão, ra tay đi. Trương Minh Dương mặc dù không giải pháp bảo vì sao đột nhiên đối với Nguyễn Thiên Hà mất đi hiệu lực, lại gặp nguy không loạn, lúc này cao giọng cầu viện. Bạch trưởng lão cùng Trần trưởng lão hai người nghe vậy, ánh mắt như điện quét tới, quanh thân khí cơ trong nháy mắt khóa chặt Nguyễn Thiên Hà. Hai tên võ thánh đối đầu một tên trọng thương võ thánh, lại thêm những người khác từ bên cạnh phụ trợ, thắng lợi còn tại bọn hắn bên này. A, Nguyễn Thiên Hà cười nhạo một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe, như là đã lựa chọn cung giả, vậy liền muốn cùng bọn này Nhật Nguyệt Tông tạp chủng không chết không thôi. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, phía trước dò đường hai tên tông sư cũng đã nhận ra bên này biến cố. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều là nhìn ra trong lòng đối phương quyết đoán, cùng mặc người chém giết, không bằng thừa dịp Nhật Nguyệt Tông nội loạn thời khắc, mỗi người tự chạy. Nói làm liền làm. Trong chốc lát, hai người bọn họ ảnh tựa như kinh hồng lược ảnh, quanh thân chân khí khuấy động, hóa thành lưu quang, một trái một phải phân bắn mà ra. Ân. Nhật Nguyệt Tông đệ tử đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mặt lộ vẻ trầm trọng. Tại võ thánh cường giả trước mặt chạy trốn, căn bản chính là người si nói mộng. Quả nhiên, Trương Minh Dương ngay cả ánh mắt cũng không chết đi mảy may, lạnh nhạt phân phó nói, làm phiền hai vị trưởng lão, trước đem hai cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa bắt trở lại. Tốt. Trần trưởng lão xuất thủ trước, tay áo vung khẽ ở giữa, thiên địa linh khí bỗng nhiên cuộn, một cỗ vô hình uy áp như thiên la địa vong giống như bao phủ khắp nơi, trong vòng phương viên mười mấy dặm không gian phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Trong chốc lát, hai bóng người tựa như diều đứt dây giống như bay ngược mà quay về, đập ầm ầm rơi xuống đất. Chỉ gặp chạy trốn hai tên tông sư quanh thân che kín giữ tợn vết rách, sinh cơ giống như thủy triều thối lui, trong con mắt thần thái thoáng qua tiêu tán. Ân, chỉ là để cho ngươi đem người bắt trở về, làm sao trực tiếp liền làm thịt rồi a? Trương Minh Dương trong lòng nghi hoặc, mà mấy vị kia Nhật Nguyệt Tông đệ tử đã bắt đầu thường ngày thổi phồng, hai vị trưởng lão quả nhiên thần uy cái thế, không người có thể im ngay. Trần trưởng lão nghiêm nghị uống đoạn, sắc mặt âm trầm như nước, hắn cùng Bạch trưởng lão lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh nghi. Bạch trưởng lão lúc này trầm giọng nói, cũng không phải là chờ ta ra tay. Có người vượt lên trước một bước đem hai người này giết đi. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy hang động trước sau đột nhiên hiện hiện năm bóng người, như quỷ mị giống như vô thanh vô tức đem Nhật Nguyệt Tông đám người vây quanh, hình thành bao bọc chi thế. Đợi đến thấy rõ ràng người tới khuôn mặt, Nhật Nguyệt Tông mọi người nhất thời câm như hến, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Người cầm đầu là cái sắc mặt đen kịt nam tử thấp bé, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại làm cho Trần, trắng hai vị võ thánh đều không tự giác lui về sau nửa bước. Đối phương quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, phản phất ngay cả không khí cũng vì đó ngưng kết. Còn lại bốn bóng người mặc dù cũng khí thế dọa người, nhưng ở cái này nam tử mặt đen trước mặt, lại như hạo nguyệt cái khác giống như tinh thần ảm đạm phai mờ. Toàn bộ trong huyệt động nhiệt độ tựa hồ cũng đống nhiên hạ xuống, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Vạn Yêu Tông độc địch yêu tôn Bạch trưởng lão thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nói ra thân phận lai lịch của đối phương. Câu nói này vừa ra, mọi người tại đây đều hít sâu một hơi. Vạn Yêu Tông, cái này làm cả Tây vực đều nghe tin đã sợ mất mật yêu ma thế lực, nó hung danh thậm chí vang vọng toàn bộ đại lục. Cho dù tại Tây vực chỉ là thứ nhất cái không có ý nghĩa phân bộ, cũng có thể lực áp Nhật Nguyệt Tông, kiếm bảo các mấy cái nhân tộc đại phái liên thủ. Mà trước mắt vị này độc địch yêu tôn, chính là phân bộ cường giả một trong. Thực lực của nó, mặc dù so ra kém chân chính thiên địa cảnh cường giả, cũng đã bao trùm bình thường võ thánh phía trên. Trừ cái đó ra, đối phương mang theo bốn tên cấp dưới, thình lình đều là có thể so với nhân vực Nhật Tông sư yêu hoàng cường giả. Vì cái gì bạn yêu tông yêu ma sẽ xuất hiện tại nhân loại độc phủ, mà lại từng cái tu vi không thấp, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả Nhật Nguyệt Tông mặt người sắc đều khó nhìn tới cực điểm. Lúc trước bọn hắn bức bách mặt khác tông sư xung làm tham lộ thạch, trong nháy mắt chính mình lại biến thành yêu ma cá trong chậu, thật sự là thiên đạo tốt luân hồi. Làm sao, cả đám đều đang ngẩn người, nhìn thấy bản tôn thật bất ngờ. Độc địch yêu tôn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra trêu tức và mang, vốn nghĩ chờ các ngươi xông qua đại trận này lại hiện thân nữa, ai ngờ các ngươi như vậy không còn dùng được, cũng được, sớm đưa các ngươi lên đường chính là. Trần trưởng lão sắc mặt tái nhợt, tiếng nói ngưng trọng, các ngươi vào bằng cách nào nhân loại động phủ cấm chế cùng mở ra chi pháp, các ngươi yêu ma như thế nào biết được? Ngu xuẩn, chúng ta cũng là sẽ học tập, sẽ trưởng thành nha. Độc địch yêu tôn cười khẩy, Phong Khinh Vân đạm trả lời. Trưởng thành cái dám, hai vị trưởng lão trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt, bọn hắn lòng dạ biết rõ, yêu ma cùng nhân loại tu hành chi đạo hoàn toàn khác biệt, tựa như thủy hỏa bình thường, từ trước tới giờ không tương dung. Nhân tộc học không được yêu ma thần thông, yêu ma cũng vô pháp nắm giữ nhân tộc thuật pháp, ở trong đó tất có kỳ quặc. Hẳn là xuất hiện kẻ gian, mà lại có thể trợ giúp yêu ma phá giải thiên địa cảnh động phủ kẻ gian, tu vi tất nhiên không thể coi thường. Độc địch yêu tôn Trương Minh Dương cố gắng chấn định, thanh âm lại có chút phát run, như ngài hôm nay giơ cao đánh khẽ, ta lấy Nhật Nguyệt Tông danh nghĩa phát thệ, sau này tuyệt không cùng ngài là địch. A yêu tôn khinh miệt chật chật lưỡi, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, phí hết tâm tư mới đưa các ngươi bọn ngu xuẩn này dẫn tới nơi đây, há có thả hổ về rừng đạo lý. Đang khi nói chuyện, một cái dương yêu đã dạo bước tiến lên, tráng kiện móng tùy ý nắm lên một tên Nhật Nguyệt Tông đệ tử kia dọa đến mặt như màu đất, ngay cả dãy rủa cũng không dám, chỉ là dùng ánh mắt tuyệt vọng gắt gao nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão. Giờ phút này, có thể cứu bọn hắn chỉ có hai vị này. Trương Minh Dương song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, hắn nhở và ánh mắt đồng dạng tại hai vị trưởng lão ở giữa dao động. Sau một khắc, liền gặp Bạch trưởng lão dẫn đầu ra khỏi hàng, chỉ là trên mặt của hắn tràn ngập sợ hãi, lại hướng phía yêu tôn thật sâu vái chào, cầu cầu độc địch tiên tôn ngài lòng từ bi, tha thứ tính mạng của bọn ta, tiểu nhân ở nơi này cho ngài quỳ xuống. Nói xong, lại phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đúng đúng đúng. Cầu đại tiên khai ân a. Trần trưởng lão thấy thế cũng cuống quýt quỳ xuống, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất. Không phải, dập đầu đập như thế quả quyết à? Trương Minh Dương đều không có nghĩ đến nhà mình hai vị trưởng lão vậy mà như thế co được giãn được, vậy hắn cũng không có gì tốt do dự, quả quyết quỳ xuống theo. Ha ha, chỉ là quỳ xuống liền muốn đổi cái tính mạng. Độc địch yêu tôn tùy ý nhìn chằm chằm quỳ xuống mấy người, cảm khái nói, nhân loại các ngươi tôn nghiêm ai trong mắt ta bất quá là chuyện tiểu lâm, dù sao lời còn chưa dứt, hai vị trưởng lão cái đầu túi thấp sọ bên dưới bỗng nhiên hiện lên vẻ ngoan lệ, bọn hắn còn xuống lưng đống nhiên thẳng băng. Chỉ một thoáng, từng đạo hình loan nguyệt kiếm mang từ nó quanh thân ấp ủ mà ra. Kiếm ý bén nhọn thẳng tắp hướng phía độc địch bắn tới.
Cái gì?
Độc địch yêu tôn trong mắt hàn quang chợt hiện, thân hình nhanh lùi lại, lại cuối cùng trễ nửa nhịp. Trong sáng nguyệt mang hung hăng chạm tại nó đen kịt trên da, phát ra tiếng sắt thép va chạm, bắn ra chói mắt hỏa hoa. Trong chốc lát, cuồng bạo sóng xung kích như nổ hải cuồng đảo giống như quét sạch mà ra, cả tòa động vật cũng đi theo kịch liệt rung động. Không sai, coi như không tệ đánh lén. Độc địch yêu tôn đứng lơ lửng trên không, quanh thân che kín tinh mịn vết thương, lại đều chỉ là da thịt tổn thương. Nó ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha ha ha. Diễn thật mẹ hắn giống. Ngay cả bản tôn đều bị các ngươi lừa bịp đi qua, luận âm hiểm xảo trá, chúng ta yêu tộc sát thực mặc cảm a. Chương 315, do ngươi tự mình động thủ. Chương 315, do ngươi tự mình động thủ. Vẹn vẹn điểm ấy thương thế sao? Còn thiếu rất nhiều a. Hai vị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, cái này xúc thế đã lâu sát chiều, vẫn là bọn hắn không tiếp quỳ xuống phát khởi đánh lén lại chỉ tạo thành như vậy không quan trọng tương thế, thật sự là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn âm thầm kinh hãi yêu vật này mình đồng ra sát, trên tay không chút nào không ngừng, chỉ quyết tung bay như điện. Nhật Nguyệt Đồng Huy đại trận, Nhật Nguyệt Tông chiêu bài trận pháp, do hai vị võ thánh cường giả liên thủ thi triển. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, liệt nhật cùng trăng sáng chống rông xuất hiện, thường hực ánh nắng hóa thành ngàn vạn kim châm, ánh trăng thanh lãnh ngưng kết thành chín đạo hàn mang, trên không trung sen lẫn thành một tấm lưới tử vong, hướng phía độc địch yêu tôn bao phủ xuống. Giống. Hào quang nóng ánh bên trong, liền nghe trong trận truyền đến một tiếng rung trời gào thét, độc địch yêu tôn trong tiếng gào thét sen lẫn vẫn nộ cùng đau đớn, hiển nhiên ngay tại thừa nhận kinh khủng công kích. Lúc này, Trương Minh Dương mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhà mình hai vị trưởng lão là đang chơi âm. Chỉ có thể nói không hổ là trưởng lão a, phần này ẩn nhẫn cùng tính toán, xa không phải hắn có thể bằng. Chật chật một bên Nguyễn Thiên Hà cũng không nghĩ tới tình thế này vậy mà lại đảo ngược nhanh như vậy, nguyên bản cùng Nhật Nguyệt Tông đám người giằng co, trong nháy mắt cánh diện biến thành cùng vài đầu yêu ma sinh tử tương bác. Chỗ này vị động phụ cơ duyên, rõ ràng là yêu ma bày sát cục, mà hắn bất quá là cái ngộ nhập trong đó người ngoài cuộc mà thôi. Nhìn qua cái này tình hình chiến đấu kịch liệt, Nguyễn Thiên Hà vẻ mặt nghiêm túc, hai vị võ thánh liên thủ bày ra đại trận, càng đem thực lực viễn siêu võ thánh cảnh độc địch yêu tôn tạm thời vây khốn. Cái này khiến hắn rõ ràng cảm nhận được như thế nào chân chính tu sĩ đấu pháp. Nguyễn Thiên Hà lúc này mới phát hiện, chính mình cùng Nhật Nguyệt Tông hai vị võ thánh hay là có nhất định chênh lệch. Hắn chỉ là gom góp 9 vị đạo thể, lại chưa tu tập võ thánh cảnh 4 có thuật pháp, mà lúc trước hắn ở hạ giới nắm giữ pháp thuật, đối mặt cùng cảnh giới địch nhân, chỉ sợ đều sinh ra không được tác dụng quá lớn. Muốn học tập còn có rất nhiều a. Ngay tại độc địch yêu tôn cùng hai vị võ thánh rằng co thời khắc, còn lại yêu ma cũng nhao nhao đột nhiên gây khó khăn, Trắng Dương yêu, Thanh Nhu tinh, Hổ yêu các loại một đám yêu hoàng cấp cường giả, hướng đám người đánh giết mà đến. Ở trong đó cũng bao quát Nguyễn Thiên Hà. Nha a, vậy mà hướng ta tới rồi sao? Nguyễn Thiên Hà hừ lạnh một tiếng. Đối mặt cái kia yêu tôn hắn có lẽ sẽ sợ một sợ, nhưng là những này yêu hoàng còn không phải hạ bút thành văn. Vừa vặn thử một chút bệ hạ cho hắn thần thông khác. Nguyễn Thiên Hà thân hình bỗng nhiên mơ hồ, sau một khắc đã xuất hiện tại Thanh Nhu Tinh bên người, quyền ra như rồng, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang đập xuống. Như thế nào Thanh Nhu Tinh con người đột nhiên co lại, căn bản không kịp phản ứng, thân thể cao lớn đã bị một quyền này đánh vào mặt đất. Thông quái. Nguyễn Thiên Hà nhếch miệng lên một vòng nhếch răng cười, song quyền hóa thành đầy trời tàn ảnh, quyền phong những nơi đi qua, không khí cũng vì đó mà mèo. Phốc phốc phốc, dày đặc trong âm thanh trầm đục. Thanh Nhu Tinh cái kia cứng như tình cương yêu khu lại như bùn nhau giống như từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành một vũng máu thịt mơ hồ hải cốt. Ha ha, số không tấm lên tay, ngươi tờ mở làm sao tránh? Nguyễn Thiên Hà cuồng tiếu rung trời, giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được bệ hạ lúc chiến đấu loại kia thỏa thích đùa bỡn địch nhân phái cảm, quả thực là này đến không được. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn lại vô hình sinh ra một loại làm việc thiện tích đức thoải mái, mỗi một quyền đánh nát yêu ma đầu lâu lúc, thể nội giống như liền có công đức kim quang lấp lóe, làm rất tốt tiếp tục. Thẩm Chu thanh âm đột nhiên bên tai bờ vang lên, cả kinh Nguyễn Thiên Hà quyền thế cũng vì đó trì trệ. Hẳn là bệ hạ chính một mực chú ý hắn tình huống bên này. Bệ hạ làm sao làm được? Nguyễn Thiên Hà lắc đầu hất ra tạp niệm, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Tính toán, bệ hạ thần bí, không phải hắn có thể hiểu rõ. Nếu bệ hạ tự mình đốc chiến, vậy liền giết hắn cái long trời lở đất. Vào thời khắc này, Nhật Nguyệt Đồng Huy đại trận đột nhiên bắn ra bạch quang chói mắt, một đạo huyết ảnh từ đó mãnh liệt bắn mà ra, rõ ràng là cái kia độc địch yêu tôn. Hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, hơn 10 cái trong suốt lỗ thủng xuyên qua thân thể, nhìn qua khá chật vật. Mà độc địch yêu tôn trong song trường còn cầm một đôi hiện ra ưu quang kỳ môn binh khí, tương tự cá sấu hôn giữ tận cái kéo. Chính là con cá sấu này kéo trợ giúp hắn thành công phá trận. Đáng chết độc địch yêu tôn diện mục bặm mẻo, hung ác nham hiểm ánh mắt quét về phía dưới, hai tên võ thánh chính khống chế lấy sáng chói nhật nguyệt ánh sáng lại lần nữa đánh tới. Ken, cá sấu kéo đột nhiên giao kích, càng đem đẩy trời ánh sáng đều xoắn nát. Còn sót lại phong mang thế đi không giảm, trong nháy mắt xé rách hư không chém về phía hai vị trưởng lão. Phúc. Hai tên bảy trận trưởng lão căn bản là không có cách tránh né, lồng ngực vị trí thình lình xuất hiện vết thương sâu tới xương, cả người cũng đổ bay mà ra. Có thể làm cho bản tôn tế ra bản mệnh yêu binh độc địch yêu tôn đứng lơ lửng trên không, chuyển động hàn quang lạnh thấu xương cái kéo, thanh âm như là cửu lũ hàn băng, các ngươi cũng nên chết cũng không tiếc. Đau nhức kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, hai vị trưởng lão toàn thân co rút, khó khăn ngẩng đầu. Trong mắt bọn họ tràn đầy khó có thể tin, rõ ràng chiếm hết tiên cơ, lại vẫn bị đối phương nghiền ép đến tận đây, bóng ma tử vong bao phủ xuống, làm cho người ngạt thở. Ngay tại độc địch yêu tôn sát ý tăng vọt thời khắc, Trần trưởng lão đột nhiên linh quang lóe lên, hướng phía Nguyễn Thiên Hà chỗ phương hướng khàn giọng hô, Nguyễn đại nhân, còn không nhân cơ hội này đánh lén con yêu vật này. Một tôn này họa thủy đông dẫn không thể bảo là không dứt, trong nháy mắt đem độc địch yêu tôn lực chú ý dẫn hướng Nguyễn Thiên Hà, cặp kia màu đỏ tươi yêu đồng bên trong sắc cơ bỗng nhiên chuyển hướng. Đã bị đánh lén qua một lần, độc địch yêu tôn quyết không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Sau một khắc, độc địch yêu tôn thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo đen kịt tàn ảnh, ngay sau đó, cá sấu kéo hàn nhận cũng đã dán lên Nguyễn Tiên Hạ cổ họng. Yêu tôn tốc độ cũng không phải võ thánh có thể so với được. Trần Trường Lao thấy thế lộ ra cười lạnh, rất tốt. Trước hết để cái này họ Nguyễn cản thương, sau đó bọn hắn lại thừa cơ. Suy nghĩ còn không có biến mất, Trần Trường Lao cũng cảm giác được thấy hoa mắt, ngay sau đó chỗ cổ chuyển đến lạnh buốt xúc cảm. Không đợi Trần Trường Lao kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đầu của hắn bay lên cao cao, tầm mắt trời đất quay cuồng. Tại lâm vào vĩnh hằng hắc ám trước, hắn cuối cùng nhìn thấy là độc địch yêu tôn tấm kia đồng dạng ngạc nhiên khuôn mặt. Hiển nhiên, vị này yêu tôn cũng không ngờ tới một màn này phát sinh. Tự gây nghiệp thì không thể sống đồng thời xuất hiện tại Trần Trường Lao vị trí cũ Nguyễn Thiên Hà, cười lạnh một tiếng, lập tức bắt đầu tranh công. Bệ hạ, ngài còn online sao? Ngài ban cho di hình hoán ảnh coi là thật huyền diệu a. Thuộc hạ vừa rồi nhờ vào đó thần thông, thành công để một tên võ thánh làm ta kẻ chết thay. Nói xong lời này, Nguyễn Thiên Hà liền lòng tràn đầy chờ mong Thẩm Chu ca ngợi. Ai biết, Thẩm Chu trầm mặc một lát, vừa rồi trả lời, làm tốt, lần sau không cho phép lại làm như vậy. Từ giờ trở đi, ngươi muốn bảo đảm tất cả địch nhân đều được do ngươi tự mình chém giết. Chương 316, độc địch cũng ngậm bức. Chương 316, độc địch cũng ngậm bức. Nghe thấy lời này, Nguyễn Thiên Hà sắc mặt đều có chút không kiềm được, bệ hạ chẳng lẽ đang nói giỡn? Yêu cầu này không khỏi cũng quá ép buộc. Hắn cũng rất muốn tự tay đem trước mắt địch nhân từng cái chém giết, nhưng là thần thiếp làm không được a. Đối mặt hai tên võ thánh cộng thêm một cái yêu tôn, hắn có thể tự vệ đã rất tốt. Ngươi thần thông này, độc địch yêu tôn meo lại màu đỏ tươi hai mắt, trong giọng nói mang theo vài phần kiên kỵ, cho dù lấy bản tôn kiến thức cũng là chưa từng nghe thấy. Lời nói xoay chuyển, nó lại cười lạnh nói, bất quá để đồng bọn thay ngươi đi chết, ngươi cái này tâm địa ngược lại là đủ hung ác. Đồng bọn cái rắm. Nguyễn Tiên Hà cười nhạo một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, ta cùng cái này Nhật Nguyệt Tông đám gia hỏa chính là kẻ thù sống còn. Không bằng dạng này, người ta liên thủ, trước đem cái này Nhật Nguyệt Tông tu sĩ giết sạch lại nói, ngươi xem coi thế nào. Độc địch yêu tôn lắc đầu, lời nói này muốn lúc trước nói, nó có lẽ sẽ trên thư ba phần, nhưng là hiện tại nó đã không phân rõ Nguyễn Tiên Hà nói chính là nói thật hay là lời nói dối, không có cách nào, những nhân loại này tâm nhãn thật sự là nhiều lắm, làm yêu ma nó chơi tâm nhãn căn bản là chơi không lại. Tính toán, quản những thứ này làm gì, chỉ cần là nhân tộc, hết thảy tất cả đều giết chính là. Cái này Nguyễn Thiên Hà phương đồng dạng là một tôn võ thánh hơn nữa còn có loại kia quỷ dị thuấn di thủ đoạn, nó lúc này phán định Nguyễn Thiên Hà mới là uy hiếp lớn nhất, nhất định phải ưu tiên diệt trừ. Vừa nghĩ đến đây, độc địch yêu tôn thân hình đống nhiên hóa thành một đạo thiểm điện đen kịt, lôi cuốn lấy thao thiên yêu khí lao thẳng tới Nguyễn Thiên Hà mà đi. Cỏ, cái này ngu xuẩn làm sao tin Nhật Nguyệt Tông cũng không tin ta mà nói a. Nguyễn Thiên Hà trong lòng thầm mắng, nhưng lại không thể không ứng chiến. Ngay tại yêu tôn tập kích đến trước người hắn trong nháy mắt, Nguyễn Thiên Hà biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại yêu tôn phía sau, song quyền hóa thành đầy trời tàn ảnh, lôi cuốn lấy võ thánh chi uy ầm vang đập xuống. Di hình hoán ảnh thủ đoạn, cho dù là yêu tôn cũng vô pháp kịp phản ứng, quyền phong những nơi đi qua, không khí bị đè ép ra gợn sóng mắt trần có thể thấy, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Nhưng mà, độc địch yêu tôn cái kia nhìn như nhân loại bình thường dưới làn da, lại giấu giếm làm người tuyệt vọng lực phòng ngự. Da thịt của nó tại dưới trọng kích nổi lên quỷ dị màu ám kim quang trạch, như là bách luyện tinh cương giống như đem quyền kình cuồng bạo đều hóa giải. Không được, nhục thân hoàn toàn không tại một cái cấp bậc đó a. Nguyễn Thiên Hà mặt lộ chấn kinh. Ngươi cái này thuấn di thủ đoạn đích thật là nhất đẳng tồn tại, đáng tiếc địa phương khác cũng quá yếu đi. Độc địch yêu tôn hừ lạnh một tiếng, phản ứng cũng là cực nhanh, xoay người đồng thời, trong tay cá sấu kéo đã hướng phía Nguyễn Thiên Hà cắt xong. Giang giác. Một tiếng làm cho người dùng mình giòn vang bỗng nhiên nổ tung, cá sấu kéo tinh chuẩn quán xuyên Nguyễn Thiên Hà cái cổ. Nhưng mà độc địch yêu tôn trên mặt nhe răng cười đột nhiên ngưng kết, nó con ngươi kịch liệt co bảo, năm cái kéo tay lại có chút run rẩy lên. Bởi vì Nguyễn Thiên Hà vẫn như cũ đang yên đang lành đứng tại chỗ, chỗ cổ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia đủ để chặt đứt dây núi một kích, mà ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không thể làm bị thương, da của hắn thậm chí không có để lại nửa điểm vết tích, bóng loáng như lúc ban đầu. Cái này sao có thể? Độc địch yêu tôn thanh âm lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng run rẩy, tấm kia quanh năm trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm thấy hiện ra một tia kinh hãi. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thiên Hà cái cổ, phảng phất muốn từ đó nhìn ra sơ hở gì đến. Đừng nói là độc địch, liền ngay cả Nguyễn Thiên Hà cũng giống như thế, tại đối mặt độc địch lôi kéo này thời điểm, trong đầu hắn cũng bắt đầu không bị khống chế hiện hiện đèn kéo quân. Kết quả ai biết, lôi kéo này con xuống dưới, hắn không chết không, thậm chí là ngay cả một chút vết thương đều không có. Cái này sao có thể? Nguyễn Thiên Hà phát ra cùng độc địch cùng khoảng chấn kinh, hắn vô ý thức sờ lên hoàn hảo không chút tổn hại cái cổ, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm chân thực làm cho người khác hoảng hốt. Phải biết xuất thủ thế nhưng là áp đảo võ thánh phía trên yêu tôn, dùng hay là nó bản mệnh pháp khí. Theo lý thuyết hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đối. Nhìn tới Nguyễn Thiên Hà tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, ta vẫn là đánh giá thấp bệ hạ ban cho đạo thần thông này a. Ngươi đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Độc địch yêu tôn kinh nghi bất định quát, trong tay cá sấu kéo có chút rung động, hẳn là ngươi là địa long lão quái. Đối mặt tình cảnh quái dị như vậy, độc địch yêu tôn vô ý thức đã cảm thấy đối phương không phải người, mà là một cái con giun thành tinh. Bất quá nó rất nhanh lại phủ định chính mình cái này suy đoán, dù sao cho dù là địa long, bị nó chặt một đao, coi như sẽ không chết, thân thể cũng phải chia làm hai nửa a. Gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào? Ngay tại Nguyễn Thiên Hà cùng độc địch yêu tôn kịch chiến say xưa thời khắc, Nhật Nguyệt Tông Bạch trưởng lao ánh mắt như điện, cấp tốc liếc nhìn chiến trường. Chỉ gặp ba đầu yêu hoàng tàn phá bừa bãi phía dưới, Nhật Nguyệt Tông đệ tử đã đều bất lạc, Duy thừa Trương Minh Dương một người còn tại đau khổ chèo chống, hắn toàn thân đẫm máu, trường kiếm trong tay đã bẻ gãy, lại còn tại ba đầu yêu hoàng dưới vây công đỡ trái hở phải. Bạch trưởng lão, cứu ta! Trương Minh Dương khàn giọng hô, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Chịu đựng! Bạch trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình như điện cấp đến. Hắn song trưởng tung bay ở giữa, bàng bạc chân nguyên hóa thành đầy trời trưởng ảnh, ngạnh sinh sinh đem ba đầu yêu hoàng bức lui mấy trượng, là Trương Minh Dương mở ra một con đường sống. Trương Minh Dương thấy thế, không chút do dự xoay người bỏ chạy, trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực điên cuồng vận chuyển, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cửa hàng kích xạ mà đi. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Trận chiến đấu này căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, giữ được tính mạng mới là việc cấp bách. Về phần Bạch trưởng lão, chỉ có thể tự cầu phúc. Bạch trưởng lão tuy là võ thánh tôn sư, nhưng so với hắn Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ phân lượng, cuối cùng vẫn là kém một bậc. Ân. Động tĩnh bên này đưa tới Độc Địch Yêu Tôn chú ý, hắn lúc này đem Nguyễn Thiên Hà cái kia quỷ dị thần thông gác lại ở một bên, thân hình nhất chuyển, đuổi sát Trương Minh Dương mà đi. Hôm nay động phủ chi chiến, mà các nhân tộc tu sĩ đều có thể giết, duy chỉ có cái này Nhật Nguyệt Tông Trương Minh Dương, cùng kiếm bảo các La Giao nhất định phải để lại người sống. Theo tình báo chỗ bày ra, hai người này theo thứ tự là Tây Vực hai đại tông môn người cầm quyền đích hệ huyết mạch, thân phận không thể coi thường, danh xứng với thực quan nhị đại. Kẻ như vậy, nếu có thể bắt sống bọn hắn làm con tin, ngày sau nói không chừng có thể phát huy ra kỳ hiệu. La Giao bên kia đã giao cho cái kia Khổng Tức đi xử trí, mà cái này Trương Minh Dương, đoạn không thể để cho hắn tự chính mình không coi vào đâu đào thoát. Không tốt, đuổi tới. Sau lưng yêu tôn uy áp giống như thủy triều vào tới, Trương Minh Dương trong lòng siết chặt, vội vàng thôi động một cái khác thiếp thân bảo cụ, Thiên Hùng dẫn. Chỉ gặp một đạo bảy sắc lưu quang từ hắn bên hông ngọc bội bắn ra, cấp tốc hóa thành một cái toàn thân nóng ánh phi toa, bao vây lấy cả người hắn hướng phía cửa động phương hướng bắn gọn. Trong chốc lát, Trương Minh Dương chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật đống nhiên mơ hồ, tiếng gió bên tai gào thét, bốn phía vách đá, cột đá đều hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về sau bay lượn. Nhưng là sau một khắc, Trương Minh Dương lại là liếc thấy, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Chương 317, hắn là cha ngươi a. Chương 317, hắn là cha ngươi a. Đó là người thiếu niên bộ dáng tu sĩ, quần áo mộc mạc, lạ mặt rất, chắc là cái nào tiểu môn tiểu phái đệ tử. Thật sự là muốn chết. Trương Minh Dương trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, ngay cả mình bực này thân phận đều muốn vội vàng thoát thân, chỉ là một cái tiểu tốt vô danh dám ở đây lưu lại. Bất quá sống chết trước mắt, hắn nào còn có dư suy nghĩ nhiều, phi toa tốc độ không giảm, vẫn như cũ hướng phía cửa hàng phi nhanh. Về phần cái kia cản đường thiếu niên, hắn tùy ý nâng lên cánh tay, chuẩn bị thuận tay liền đem đối phương giải quyết rơi. Nhưng mà, khi hắn cách đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần lúc, lại hãi nhiên phát hiện ý nghĩ của mình ngây thơ đến một người. Xa lạ kia thiếu niên mặc áo đen thần sắc lạnh nhạt, hô hấp phát đi tại phi toa nhấc lên trong cuồng phong tùy ý vũ động. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, thiếu niên quanh thân phun trào huyết khí lại như hạo hãn ông dương giống như sâu không lường được, khí thế bàng bạc để Trương Minh Dương toàn thân lông tơ dựng thẳng, đây rõ ràng là một tôn hàng thật giá thật võ thánh cường giả. Cổ, lại từ nơi nào xuất hiện một tôn hoang dại võ thánh a? Trương Minh Dương trong lòng thầm mắng, chợt tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chờ một chút, đây có lẽ là ta mạng sống cơ hội. Tại được chứng kiến nhà mình hai vị trưởng lão cái kia giả ngân tệ thủ đoạn đằng sau, hắn cũng là có trưởng thành, lúc này học theo, hướng phía xa xa cái kia đạo thiếu niên thân ảnh giống to, Giang trưởng lão, ngài tới thật đúng lúc, nhanh giúp ta ngăn trở sau lưng yêu tôn. Giống xong lời này, Trương Minh Dương cũng mặc kệ thiếu niên này võ thánh phản ứng, liền muốn từ bên cạnh bay qua mà qua. Cái này Thiên Hồng dẫn thế nhưng là phụ thân hắn cho hắn mạnh nhất bảo mệnh đạo cụ, toàn lực tôi động phía dưới, liền xem như võ thánh cũng đừng hòng đuổi kịp. Thằng xui xẻo này thật tới thật đúng lúc a, liền để cái này lạ lẫm võ thánh đi giúp hắn ngăn cản một chút cái kia độc địch yêu tôn đi. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Sau một khắc, Trương Minh Dương đã nhìn thấy thiếu niên nguyên bản bình tĩnh hai con người, đột nhiên bắn ra làm người sợ hãi hàn mang. Xoát. Trương Minh Dương chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, đạo thân ảnh kia lại lấy siêu việt lẽ thường tốc độ xuất hiện tại hắn giữa gang tấc. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, rõ ràng đã toàn lực thúc giục Thiên Hồng dẫn như thế nào bị người dễ dàng như thế chặn đường. Tu sĩ trẻ tuổi trên mặt hiện ra cười lạnh, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, quyền thế như lôi đỉnh giống như oanh ra, tựa như Thái Sơn bình thường thiết quyền tại Trương Minh Dương kinh hãi trong con mắt đống nhiên nở rộ. Ầm ầm, quyền kinh cuồng bạo đống nhiên bộc phát, gào thét gió lốc quét sạch khắp nơi. Bảo hộ lấy Trương Minh Dương Thiên Hồng dẫn đứng thanh vỡ nát, hắn xương cốt cũng theo đó đứt thành từng khúc, máu tươi từ thất khiếu phun ra ngoài. Cả người cũng như diều đứt dây giống như bị cự lực tung bay, thật sâu khảm vào hậu phương trong núi đá. Gần như hôn mê thời khắc, một đạo tràn ngập thấu xương hàn ý thanh âm truyền đến, tràn ngập cực kỳ đùa cợt ngữ điệu, tập trùng, ưa thích kéo người cản thương đúng không? Vậy liền ban thưởng ngươi cùng cái này yêu tôn cùng chết. Làm Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ, Trương Minh Dương từ trước đến nay đối với nhà mình tông môn nội tình tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tự tin có Thiên Hồng dẫn đại, võ thánh cảnh giới tu sĩ, là tuyệt đối không đả thương được hắn một quặng tóc gáy, thế nhưng là ai biết trước mắt cái này võ thánh thế mà cường đại đến hoàn toàn không nói đạo lý. Đối phương không chỉ có tùy tiện đuổi kịp hắn độ tốc, càng là một kích liền vỡ vụn hắn hộ thân chí bảo. Khí tức tử vong đập vào mặt, Trương Minh Dương hô hấp càng ngày càng gấp rút, thậm chí lại càng mơ hồ, nghe thiếu niên lời nói lạnh như băng, khó mà ức chế sợ hãi dưới đáy lòng điên cuồng lan tràn. Hắn cuống quýt mở miệng cầu xin, vị tiền bối này khoan động thủ đã, ta chính là ngươi sữa. Ngươi gọi ngươi già ra đến đều không dùng. Thẩm Chu thô bạo đánh gãy đối phương lời nói, vốn là muốn một quyền liền đem gia hỏa này siêu độ, kết quả ai biết gia hỏa này trên người pháp bảo ngoài ý muốn đứng rắn, một quyền không có đánh chết, xem ra phải dùng bên trên quyền thứ hai mới được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thẩm Chu thân hình như quỷ mị giống như thiểm hiện đến Trương Minh Dương trước người, ngập trời khí thế đem nó triệt để bao phủ. Dừng tay. Lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên nổ vang, đúng là cái kia độc địch yêu tôn lên tiếng ngăn cản. Lúc này độc địch yêu tôn, toàn bộ yêu đô làm một bức, hoàn toàn không có từ trước mắt tràn diện bên trong lấy lại tinh thần. Ngay từ đầu Trương Minh Dương hô Thẩm Chu hô Giang trưởng lão, nó liền tin là thật, liền chuẩn bị trước giải quyết hết Thẩm Chu, thế nhưng là ai biết cái này mới tới thiếu niên tu sĩ, không nói hai lời, trở tay liền đem Trương Minh Dương đánh máy bay rơi, trong nháy mắt đã là hấp hối. Ngươi không phải người ta trưởng lão sao, làm sao ra tay so bọn ta yêu tộc còn hung ác a? Chính thời điểm kinh nghi bất định, đã thấy thiếu niên này tu sĩ không ngừng nghỉ chút nào, lại lần nữa hướng phía trọng thương ngã gục Trương Minh Dương đánh tới, nghiễm nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lần này độc địch yêu tôn cũng không ngồi yên nữa, toàn thân yêu khí ẩm vàng bộc phát, toàn lực hướng phía Trương Minh Dương phóng đi. Nó nhưng không có quên lần này nhiệm vụ, làm sao cũng muốn đem Trương Minh Dương cấp cứu xuống tới. Trước mắt chàng diện tương đương kỳ quái, một cái hung danh hiển hách yêu tộc đại năng, lại liều chết bảo vệ một kẻ nhân loại tu sĩ, mà truy sát tu sĩ nhân loại này lại là một cái nhân loại khác. Vâng. Độc địch yêu tôn cá sấu kéo xé rách không khí, lại cuối cùng chậm nửa bước. Thẩm Chu đối với cái kia âm thanh dừng tay mắt điếc hai ngờ, tay phải như kìm sắt giống như đem hấp hối Trương Minh Dương từ trong hố sâu nhấc lên. Thiếu niên trắng non trên nắm tay nổi lên chói mắt kim mang, tại Trương Minh Dương hoảng sợ trong con mắt cấp tốc phóng đại. Vâng. Một tiếng vang trầm, quyền phong xuyên thủng hư không, Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ thân thể tại chỗ nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Chém giết ma môn thiếu chủ, thiện hạnh giá trị 110000 trông thấy công đức lục phía trên văn tự, Thẩm Chu khỏe miệng không tự giác giơ lên một vòng hài lòng độ cong, tốt, phi thường tốt, mặc dù bởi vì Nguyễn Thiên Hà gia hỏa kia thao tác, không duyên cớ hao tổn một cái võ thánh cảnh cường giả thiện hạnh giá trị, nhưng trừ cái đó ra, hôm nay thu hoạch sát thực viễn siêu mong muốn. Thượng giới này ngày đầu tiên, liền để hắn cảm nhận được phong phú cảm giác. Cũng không có cách nào, thượng giới này thật sự là quá mức dung chuyển bất an, lại là yêu quái lại là ma môn, thật sự là quá cần Thẩm Chu dạng này người tốt, là phương thế giới này đến một trận triệt để tịnh hóa. Độc địch yêu tôn yêu đồng gắt gao nhìn chằm chằm trong hố sâu cũ kia phá thành mảnh nhỏ thi thể, màu đỏ tươi con ngươi kịch liệt co rút lại. Nó im lặng, thật sự là không nghĩ tới, mục tiêu của mình vậy mà chết tại một cái nhân loại khác trong tay. Nó tận lực, lại vẫn không thành công đem Trương Minh Dương bảo vệ xuống tới. Tình huống như thế nào, làm sao làm giống như nó mới là chính nghĩa một phương một dạng a? Người hôn đản này độc địch yêu tôn trong lòng trước nay chưa có nổi giận, quanh thân yêu khí như núi lửa phun trào, bản tôn vừa rồi để cho ngươi dừng tay không nghe thấy sao? Thẩm Chu thì là chậm rãi lắc lắc vết máu trên tay, nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, làm sao? Hắn là cha ngươi a? Như thế che chở hắn. Chương 318, làm yêu trọng yếu nhất chính là cái gì? Chương 318, làm yêu trọng yếu nhất chính là cái gì? Đối mặt Thẩm Chu chảo phúng, độc địch yêu tôn há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào phản bác, tiểu tử này miệng quá tờ mở đầu. Hương hực lửa giận tại trong lồng ngực bốc lên, yêu tôn trong mắt hàn quang chợt hiện, thanh âm lạnh đến phảng phất có thể đồng kết không khí, chỉ là sâu kiến cũng dám làm trái bản tôn. Xem ra ngươi là không biết yêu tôn hai chữ phân lượng. Hôm nay nhất định phải để cho ngươi nếm tận tư vị sống không bằng chết. Thẩm Chu hành vi triệt để chọc giận nó, bố trí tỉ mỉ kế hoạch thất bại trong gang tấc, giờ phút này nó chỉ muốn đem đầy ngập lửa giận đều khuynh tả tại tiểu tử không biết trời cao đất rộng này trên thân. Chỉ là một cái võ thánh, dám ở trước mặt nó phách lối như vậy, thật sự là muốn chết. Cái kia gọi Nguyễn Thiên Hà võ thánh người mang quỷ dị thần thông, một lát khó mà chém giết thì cũng thôi đi, trước mắt thằng nhãi con này dù sao cũng nên. Ai biết, nó vừa mới sinh ra ý nghĩ này, ngũ giác đột nhiên còi báo động đại tác, ngay cả đến miệng bên cạnh ngoan thoại đều ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Vâng. Đinh hai nhức óc tiếng nổ bên trong, một đạo kiếm quang lăng lệ tại yêu tôn trên thân ẩm vang nổ tung. Độc địch đại vương căn bản không kịp phản ứng, cái kia đạo chạm kích đã xé mở nó cái kia cứng rắn giáp sát hóa thành da thịt, thế như trẻ tre xuyên qua eo, đem ngũ tạng lục phủ quấy đến thất linh bát lạc. Tiếng gió bên thai gào thét, màu tím yếu huyết bay đầy trời tung tóe. Bốn phía cảnh vật cấp tốc lùi lại, chẳng lẽ đây chính là bay lên cảm giác? Độc địch đại vương vừa sợ vừa giận, từ khi trăm năm trước đăng lâm yêu tôn vị trí, nó đã thật lâu không có trải nghiệm qua như vậy chật vật không chịu nổi tình cảnh. Một giây trước thả xong ngoan thoại, một giây sau liền bị đối phương cho đánh bay. Độc địch yêu tôn diện mục dữ tợn, thấp bé thân thể như đạn pháo xuyên qua tầng tầng vách đá, ngạnh sinh sinh tại tòa này cự hình trong động quật tạc ra một đầu mới tinh đường hầm. Cả ngọn núi kịch liệt rung động, kinh thiên động địa tiếng oanh minh ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Đáng chết độc địch đại vương bỗng nhiên phun ra một miệng lớn yêu huyết, trước mắt kim tinh loạn vũ, toàn tâm đau nhức kịch liệt khiến cho nó hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt vẻ hoảng sợ cũng không còn cách nào che giấu. Đường đường yêu tôn uy nghiêm khí độ, tại trong nháy mắt sụp đổ. Đây quả thực là trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Độc địch lảo đảo chống lên thân thể, thể nội yêu lực điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép áp chế như muốn xé rách thương thế. Sắc mặt tái nhợt thoáng khôi phục một chút huyết sắc. Khi ánh mắt một lần nữa tập trung lúc, nó mới nhìn rõ Thẩm Chu thân ảnh, tiểu tử kia đang đứng tại tha phương mới vị trí bên trên, trong tay nắm một thanh hàn quang lạnh thấu xương trọng kiếm. Không sai, nó bị một kích đánh bay thời điểm, thậm chí liền đối phương như thế nào xuất thủ đều không thể thấy rõ. Cái này quỷ dị phương thức công kích cho chút. Cái này tờ mờ không phải liền là cái kia Nguyễn Thiên Hà cái kia xuất quỷ nhập thần thuấn di chi thuật sao? Không phải đâu tiểu tử này vậy mà cũng sẽ. Càng làm nó hơn kinh hãi chính là, lúc trước Nguyễn Thiên Hà thi triển thuấn di chi thuật mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng cuối cùng sức chiến đấu có hạn, khó mà dung chuyển nó yêu tôn cấp phòng ngự, thế nhưng là tiểu tử này là tình huống như thế nào? Rõ ràng chỉ là cái võ thánh, lại trực tiếp đánh nó ra chóp thịt bong. Không chờ độc địch yêu tôn làm rõ suy nghĩ, cái kia cố quen thuộc khí tức tử vong lại lần nữa bao phủ toàn thân. Xa xa Thẩm Chu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thân ảnh đống nhiên tiêu tán. cỏ. Mắt thấy Thẩm Chu biến mất, Độc Địch Yêu Tôn căn bản hoàn mỹ nghĩ lại, lúc này hiện ra nguyên hình. Trong tay đôi kia cá sấu kéo trong nháy mắt hóa thành một đôi lớn như cối xay giữ tận cự kìm, quanh thân bao trùm lấy không thể phá vỡ giáp xác, kinh người nhất chính là sau lưng cây kia nổng lên thật cao đuôi bọ cạp, chừng dài hơn một trượng, vị châm lóe ra yêu dị hào quang màu tím. Rõ ràng là một tôn bọ cạp tinh. Hiện ra chân thân sau, Độc Địch Yêu Tôn thanh âm bỗng nhiên trở nên hùng hậu uy nghiêm, liền để ngươi xem một chút, chúng ta giữa hai bên chênh lệch ở đâu. Thân là một phương đại yêu, Độc Địch tự nhiên có dấu bản lĩnh cuối cùng, lúc trước giao phong bất quá là tiểu thí nhu đao, giờ phút này hiển lộ chân thân, mới mang ý nghĩa nó muốn thi triển chân chính yêu tôn thủ đoạn. Hám địa. Độc Địch song kìm đột nhiên đập, trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất kịch liệt rung động, vô số bén nhọn nham thứ phá đất mà lên, đem bốn phía không gian đóng chặt hoàn toàn. Cứ việc Độc Địch yêu tôn không cách nào bắt được Thẩm Chu hành động quy tích, nhưng cũng biết đối phương là thẳng đến nó mà đến. Chỉ cần Thẩm Chu dám bước vào mảnh khu vực này, chắc chắn bị mảnh này xâm nhiên nham lâm đâm thành cái sảng. Độc Địch yêu tôn dự cảm không sai chút nào, sau một khắc, Thẩm Chu thân ảnh giống như quỷ mị thiểm hiện đến trước mặt nó. Chỉ là những cái kia đủ để xuyên qua kim thiết nham thứ, tại chạm đến Thẩm Chu thân thể trong nháy mắt lại nhao nhao vỡ nát. Cứ việc cùng Nguyễn Thiên Hà cùng là võ thánh chi cảnh, nhưng Thẩm Chu thế nhưng là trải qua chín đạo thiên lôi tẩy lễ, nhục thân căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Độc Địch yêu tôn bày ra ngàn vạn nham thứ, căn bản ngay cả hắn ra thịt đều không thể đâm rách mảy may, thậm chí ngay cả đệ tứ thiên thai đều không có phát động. Thẩm Chu quanh thân khí thế như hồng, trong tay trọng kiếm đã giơ cao, trên kiếm phong lưu chuyển hàn mang, đem toàn bộ động quật chiếu rọi đến giống như ban ngày. Sao lại thế? Độc Địch yêu tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc vội vã giơ lên hai đôi cự kìm đón đỡ, yêu lực điên cuồng phun trào, trước người ngưng tụ thành một đạo nặng nề linh lực bình chướng. Có thể phòng ngự này tại Thẩm Chu kiếm thế trước mặt, lại như là giấy mỏng giống như yếu ớt, kiếm quang hiện lên, hộ thuận ứng thanh màn át. Kiếm khí bén nhọn tại cự kìm bên trên ầm vang nổ tung, tóe lên đầy trời hỏa tinh. Độc Địch yêu tôn thân thể cao lớn lần nữa bị đánh bay, như là thiên thạch giống như đánh tới hướng ngọn núi. Trong nổ rung trời, cả tòa cổ phong kịch liệt rung động, vô số đá vụn như mưa rơi xuống, cứng rắn đá núi lại bị sinh sinh nện đến sụp đổ. Lực lượng nhục thân này là chuyện gì xảy ra? Cái này tờ mờ thật chỉ là võ thánh sao? Độc Địch yêu tôn trước mắt trận trận biến thành màu đen, yêu huyết từ các nơi vết thương phun ra ngoài, nhất làm cho nó kinh hãi là, nó đôi kia vô kiên bất tồi cự kìm, giờ phút này không ngờ trải qua phá thành mảnh nhỏ. Ngươi biết, làm yêu điểm trọng yếu nhất là cái gì không? Thẩm Chu khẽ nhả khẩu khí, nhìn qua nơi xa trong vách núi bò cạp tinh, mở miệng hỏi. Độc Địch trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng cái này không đầu không đuôi vấn đề, vô ý thức nói tiếp, là cái gì? Hòa hậu. Thẩm Chu khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi làm thành một trận tiêu nướng tiệc, hiện tại là có thể trở thành ta trong bụng bữa ăn mà tự hào đi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đặt đất, cả ngọn núi cũng vì đó run lên, mỗi bước ra một bước, liền có lực lượng cuồng bạo ở trong kinh mạch trào lên, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng bước yêu tôn mà đi. Ầm ầm. Ngươi muốn ăn ta? Thật sự là đảo ngược thiên cương. Độc Địch cố nén mê muội, phát ra giống giận rung trời. Nó đột nhiên từ trong ngọn núi tránh thoát mà ra, nguyên thân yêu lực lại cũng bắt đầu điên cuồng kéo lên. Vô hình thiên địa nguyên khí bị nó điên cuồng cướp lấy, đều quán chú tiến đuôi sau cây kia hiện ra u quang độc châm bên trong, cây kim chỗ, không gian cũng bắt đầu có chút vặn mèo. Trong chớp mắt, Thẩm Chu đã lấn người đến yêu tôn trước mặt. Trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy mênh mông võ ý, như cửu thiên ngân hà chút xuống, thế không thể đỡ. Xuy, tiếng xe gió đột nhiên vang, Độc Địch đột nhiên thay đổi thân thể, đuôi sau độc châm hóa thành một đạo u mang thẳng đến Thẩm Chu tim. Vĩ hậu châm. Thân là yêu tôn cường giả, châm này nhanh như kinh lôi, thậm chí so Thẩm Chu chạm kích nhanh hơn, vậy mà trước một bước đâm vào nó lồng ngực. Đắc thủ. Yêu tôn trong lòng cũng hỉ, cái này vĩ châm ẩn chứa cực kỳ khủng bố thực cốt kịch độc, cho dù đại la kim tiên ăn một kích cũng phải cho ta vứt bỏ nửa cái mạng. Chương 319, chỉ số tăng lên hiệu quả. Chương 319, chỉ số tăng lên hiệu quả. Nhưng mà Độc Địch vừa mới lộ ra dáng tươi cười, cũng thế trước mắt liền trong nháy mắt long trời lở đất. Tại nó kinh hãi nhìn soi mói, Thẩm Chu lại đối với trước ngực độc châm nhìn như không thấy, mặc cho nó cắm vào thể nội. Thiếu niên thế công không chút nào giảm, đã ẩn kia ngậm lấy lực lượng hủy diệt kiếm mang, tại trên người nó ầm vang một phát. Bành! Đá vụn bắn tung tóe ở giữa, Độc Địch yêu tôn giáp xác vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể cao lớn như đạn pháo bay ngược mà ra. Không chờ nó ổn định thân hình, Thẩm Chu liền đã xé rách trường không, lại lần nữa tới gần. Thiếu niên đứng lơ lửng trên không, áo bào bay phất phới, chỉ gặp hắn hai tay giơ cao, kiếm quang như sao băng rơi xuống đất giống như ầm vang chém xuống. Bành! Cùng bạo dư ba quét sạch khắp nơi, ngay cả nguy nga dãy núi đều dưới một kích này sụp đổ. Cái này kinh thế hai tục một màn, làm cho Bạch trưởng lão cùng một đám yêu hoàng cường giả cũng không khỏi tự chủ nín thở, bọn hắn thậm chí đều vô ý thức ngừng chiến đấu, chú ý tình huống bên này. Bạch trưởng lão ý đồ bình phục nhảy lên kịch liệt trái tim, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy vị thiếu niên này tu sĩ đầu tiên là thuấn sát nhà mình thiếu tông chủ, bây giờ lại đem đường đường yêu tôn treo lên đánh thời điểm, cả người hay là không bị khống chế run rẩy lên. Hắn gian nan quay đầu, hướng bên cạnh Nguyễn Thiên Hà ném đi ánh mắt hỏi thăm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A bệ hạ uy năng, há lại các ngươi những sâu kiến này có thể phỏng đoán? Nguyễn Thiên Hà cố giả bộ chấn định đáp lại, nhưng mà hắn gấp rút chập trùng lồng ngực lại bại lộ nội tâm rung động. Hắn nguyên lai tưởng rằng cho dù là bệ hạ đích thân tới, cùng yêu tôn chi chiến cũng chắc chắn là một trận kinh thiên động địa ác chiến, lại không thành tưởng lại là đơn phương treo lên đánh. Đồng dạng là võ thánh, thực lực chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Độc Địch yêu tôn giờ phút này chật vật không chịu nổi, quanh thân giáp sát vỡ vụn, yêu lực tán loạn như trong gió nến tàn. Nó tâm thần đều chấn, cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chí mạng vi châm rõ ràng đâm vào Thẩm Chu tim, nhưng đối phương không chỉ có không bị kịch độc ăn mòn, thậm chí ngay cả da thịt cũng không từng tổn hại mảy may. Cái này giống như đã từng quen biết tràng cảnh đơn giản cùng trước đó cái kia Nguyễn Thiên Hà một dạng. Bất quá ở trong đó khác nhau là, cái này vi châm chi độc, liền xem như cường đại hơn thiên địa cảnh võ giả đều không chịu được nổi, phong mang chi duệ càng là viễn siêu nó trước đó sử dụng cá sấu kéo. Nhưng dù vậy, mà ngay cả tại trên thân người kia lưu lại một tia vết tích đều làm không được. Tình huống như thế nào? Hiện tại nhân tộc tu sĩ làm sao thần thông cả đám đều biến thái như vậy? Ngắn ngủi mấy chiêu giao phong, Thẩm Chu cũng thăm dò mình tại nơi này thượng giới thực lực định vị. Cựu trọng thiên lôi tôi thể hiệu quả viễn siêu mong muốn, phối hợp đệ tứ thiên thai mang tới rất nhiều thần thông, để hắn tại đối mặt yêu tôn cấp cường giả lúc cũng có thể thể hiện ra nghiền ép chi thế. E là cho dù là chân chính thiên địa cảnh cường giả, hắn hẳn là cũng có thể chiếm được thượng phong. Dù sao một đợt này xuống tới, hắn cơ chế mặc dù không có đổi mới, nhưng là trị số phương diện lại là nâng cao một bước. Lại là một đạo kiếm quang hiện lên, độc địch yêu tôn cái kia khổng lồ yêu khu liền bị Thẩm Chu chém thành hai đoạn, bất quá một giây sau liền hóa thành hai đoạn khô quắt túi da. Đồng thời, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh hiện ra ở túi da phía dưới, chính là hấp hối độc địch yêu tôn. Giờ phút này nó diện mục dữ tợn, toàn thân vết máu, lúc trước thông dòng không còn sót lại chút gì, tám đầu bọ cạp chân điên cuồng đồng đưa, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa hốt hoảng chạy trốn. Vị này yêu tôn thủ đoạn không ít, giờ khắc này còn ý đồ thông qua lỗ xác đào vong. Thử, muốn chạy trốn. Thẩm Chu trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, một cước đạp ở chạy trốn độc địch phía sau lưng, ngạnh sinh sinh đem nó dẫm vào núi trong đá. Chầm rãi thổ tức, trong tay trọng kiếm đã giơ cao. Thượng tiên tha mạng. Tiểu yêu nguyện trở thành tọa kỵ, thờ ngài thúc đẩy. Độc địch yêu tôn bắt đầu cầu xin tha thứ, hơn ngàn năm đạo hạnh kiếm cũng dễ, nó làm sao cam tâm chết đi như thế. Nhưng mà lời còn chưa dứt, đầy trời kiếm quang đã như mưa to chút xuống. Tọa kỵ. Rất tốt, ta hôm nay liền muốn nếm thử tọa kỵ của ta đến tuột cùng là cái gì tư vị. Thiếu niên thanh âm thanh lãnh tại yêu tôn bên tai vang lên, giống như tử thần nói nhỏ. Trong chốc lát, cuồn bạo kiếm khí đem độc địch triệt để nuốt hết, thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt, giáp bọ cạp từng khúc vỡ vụn, cuối cùng xoắn nát độc địch yêu tôn sinh cơ. Chém giết yêu tôn cấp yêu ma, thiện hạnh giá trị 70000. Cái này thiện hạnh giá trị cũng không có tưởng tượng nhiều, ngay cả Viêm Thái Tổ cũng không sánh nổi a. Thẩm Chu lắc đầu, giết chết độc địch đằng sau, hắn chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn một phía, phương viên hơn 10 dặm sông núi sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản sâu thẳm động vật giờ phút này hóa thành một mảnh khoáng đạt phế tích, khắp nơi đều có nhìn thấy mà giật mình vết rách. Trong không khí tràn ngập yêu tôn dòng máu màu tím, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, Nguyễn Tiên Hà yên lặng đi đến Thẩm Chu trước người, nhìn qua toàn thân đẫm máu Thẩm Chu, hắn cũng không ngôn ngữ, chỉ là đưa lên một phương trắng thuần khăn tay. Cứ việc lấy võ thánh chi năng, chỉ cần hơi vận linh lực liền có thể đem quanh thân vết máu đều đánh sơ xác, nhưng là đi cảm giác nghi thức loại vật này, hoàng đế có thể không cần, nhưng ngươi làm thần tử không thể không có. Quả nhiên, Thẩm Chu rất hài lòng nhìn Nguyễn Thiên Hà một chút, tiếp nhận khăn tay hứng hở lau đi trong lòng bàn tay yêu huyết. Thần sắc hắn lạnh nhạt, thẳng tắp dáng người lại tản ra uy áp mạnh mẽ, ở đây ba vị yêu hoàng như rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều ngưng trệ, sợ kinh động vị này sát tinh. Những yêu ma này, liền giao cho ngươi. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua còn sót lại yêu tộc, mở miệng nói ra. Minh bạch. Nguyễn Thiên Hà lời còn chưa dứt, thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Cháy mau. Trong đó Dương yêu hoàng sợ gào thét, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Nhà bọn hắn không ai bị nổi độc địch tiên tôn, lại bị một cái nhân tộc tu sĩ lấy nghiền ép chi thế tiêu diệt hết. Nhất hoang đường là, hoàn thành chuyện này chỉ là một cái võ thánh. Ba tôn yêu hoàng sợ vỡ mật, lúc này thiêu đốt tinh huyết chạy tứ phía, mà vị kia bạch trưởng lão càng là xảo trá, sớm tại độc địch yêu tôn cầu xin tha thứ thời khắc, liền đã lặng yên bỏ chạy. Chỉ tiếc hắn cái này độ tốc, ngay cả độc địch yêu tôn đều kém xa tích tắc, lại há có thể trốn qua Thẩm Chu lòng bàn tay. Thẩm Chu tiện tay bỏ xuống nhuốm máu khăn tay, thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, hai đạo chấn thiên hám địa tiếng nổ đùng đoảng vang tận mây xanh, vô luận là bạch trưởng lão hay là ba vị kia yêu hoàng, đều là như con kiến hôi bị lăng không đánh sát, hóa thành đầy trời vết vũ rơi xuống. Chém giết võ thánh cấp ma môn ma tu, thiện hạnh giá trị 50000, chém giết yêu hoàng cấp yêu ma, thiện hạnh giá trị 120000. Chương 320, xem không hiểu, căn bản xem không hiểu. Chương 320, xem không hiểu, căn bản xem không hiểu. Bắc vực, vân điên phía trên. Nguy nga dãy núi biến mất tại trong mênh mang biển mây, quanh năm không tiêu tan sương mù như lụa mỏng giống như bao phủ vùng đất thần bí này. Nơi này tọa lạc lấy Bắc vực nổi danh nhất võ đạo thánh địa, cũng là các tu sĩ tâm trí hướng về tu hành tịnh thổ, Nhật Nguyệt Tông. Tông môn chỗ sâu, một tòa phong cách cổ xưa trong thiên điện, chính ẩn ẩn truyền ra từng đợt tiếng nghẹn nào. Nguyên nhân tôi cũng là rất đơn giản, con ta hồn đang diệt. Trong điện, một vị thân mang màu trắng đạo bảo nữ tử trung niên kinh ngạc nhìn qua trong tay vỡ vụn chén ngọc, đầu ngón tay có chút phát run. Cặp kia trong ngày thường uy nghiêm lăng lệ mắt vượng, giờ phút này lại viết đầy khó có thể tin. Nàng cũng không phải là không biết được con trai độc nhất bản tính, ỷ vào Nhật Nguyệt Tông tại Bắc vực uy danh hiển hách, Trương Minh Dương xưa nay gương ngạnh trực dương, mỗi lần ra ngoài du lịch, kiểu gì cũng sẽ dẫn xuất chút sự cố, xem như một cái đỉnh cấp nhị thế tổ. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có cục diện như hôm nay vậy. Dù sao trăm ngàn năm qua, vô luận Trương Minh Dương như thế nào tùy ý làm vậy, chỉ cần đối phương nghe nói Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ danh hiệu, dù có mọi loại lửa giận, cũng đoạn không dám thống hạ sát thủ. Cho dù là những cái kia hung danh ở bên ngoài vạn yêu tông đại yêu, cũng tuyệt không như vậy đảm lượng. Lại càng không cần phải nói, Trương Minh Dương bản thân liền là đại tông sư thực lực, hơn nữa còn có hai tên võ thánh trưởng lão tùy hành bảo hộ, hẳn là làm sao cũng sẽ không xảy ra chuyện mới đối. Ngọc Hành trưởng lão chớ nóng lòng, nói không chừng là hồn đăng này xảy ra vấn đề. Nữ tử trung niên bên cạnh, một vị khuôn mặt cương nghị lão giả trầm giọng nói, hai đầu lông mày đều là ngưng trọng, cái này sự thực tại là quá mức kỳ quặc, không hợp với lẽ thường. Phóng nhãn bắc vực, hẳn là không người dám đối với thiếu tông chủ xuất thủ, mới đúng, xác suất lớn là cái kia thiên địa cảnh trong động phủ xuất hiện khác biến cố. Ai, đáng tiếc tông chủ giờ phút này không tại trong tông. Nhật Nguyệt tông tông chủ rời đi bắc vực, viện phó Trung Châu tham gia vạn tông đại hội đi, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Ngọc Hành mặt lạnh lấy không nói gì, nàng biết rõ hồn đăng cùng nhà mình nhi tử thần hồn tương liên, xuất hiện sai lầm xác suất rất nhỏ, lúc này cắn răng nghiến lợi nói ra, vô luận như thế nào, bản tọa hiện tại liền muốn đi tra rõ chân tướng. Nói, nàng liền quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Bất quá lúc này, lão giả lên tiếng lần nữa, chờ một chút. Thiếu tông chủ trên thân không phải mang theo huyền quang chiếu ảnh bích sao? Sao không thôi động vật này, tìm đòi hư thực? Đối với, không sai, trải qua đối phương một nhắc nhở, Ngọc Hành trưởng lão vừa rồi kịp phản ứng, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, thậm chí ngay cả việc này đều quên. Tố thủ khẽ đảo, Ngọc Hành lòng bàn tay hiện hiện một viên ôn nhuận như ngọc lệnh bài, nàng đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, trong nháy mắt kích hoạt lên viên này thông linh pháp khí. Làm Nhật Nguyệt tông thiếu tông chủ, Trương Minh Dương trên thân tự nhiên không thể thiếu các loại bảo bối, mà cái này huyền quang chiếu ảnh bích chính là một trong số đó, chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể vượt qua vạn dặm, chiếu rọi ra đối phương nơi ở cảnh tượng. Theo Thẩm Chu gia nhập, trận này trong động quật ba bên hỗn chiến, rốt cục hết thể đều kết thúc. Thẩm Chu ánh mắt như điện, chậm rãi liếc nhìn một phía, xác nhận trừ Nguyễn Thiên Hà bên ngoài không còn gì khác người sống sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Từ bước vào động phủ đến nay, hắn một lát chưa nghỉ, chiến đấu đến nay, bây giờ cuối cùng là thu được khá hậu hình thiện hạnh giá trị, cũng là không hưởng công lần này vất vả. Quả nhiên là thiên đạo thủ cần a, đây là hắn lần đầu cùng yêu tôn cấp bậc cường giả giao thủ, mặc dù khó giải quyết trình độ hoàn toàn chính xác so võ thánh hơn một chút, nhưng cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xử lý. Không biết cái kia trong truyền thuyết thiên địa cảnh cường giả, so với cái này độc địch yêu tôn thực lực lại sẽ tăng lên đến loại tình trạng nào đâu. Trong lúc suy tư, Nguyễn Thiên Hà thu thập xong còn sót lại yêu hoàng, bước nhanh đi vào Thẩm Chu trước mặt, cung kính quỳ một chân trên đất, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Bệ hạ thần thông coi là thật sâu không lường được, chỉ là ban cho thuộc hạ phần lực lượng này, liền để thuộc hạ cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Trong mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt quang mang, liền ngay cả động địch yêu tôn công kích đều không đả thương được ta mảy may. Bệ hạ, hẳn là từ nay về sau, thuộc hạ liền vô địch thiên hạ. A Thẩm Chu ho nhẹ một tiếng, cười như không cười đánh gậy ảo tưởng của hắn, chớ nằm mộng ban ngày, trên thực tế ngươi đã thụ thương, chỉ là ngươi bây giờ cảm giác không thấy mà thôi. Thẩm Chu đem đệ tứ thiên thai năng lực cùng hưởng cho Nguyễn Thiên Hà, để Nguyễn Thiên Hà cũng thu được số liệu hóa thân thể năng lực, bất quá Nguyễn Thiên Hà số liệu hóa hình thành huyết điều, chỉ có Thẩm Chu cái này thật người chơi mới có thể trông thấy, cho dù là Nguyễn Thiên Hà bản nhân cũng nhìn không thấy. Lúc này Thẩm Chu trong tầm mắt dưới góc phải, liền lơ lửng Nguyễn Thiên Hà huyết điều số liệu, 200.000 tổng HP, giờ phút này còn lại 150.000 tả hữu. Nói thực ra, trông thấy cái này HP trị số, Thẩm Chu đều có chút ngoài ý muốn, lão Nguyên A lẫn vào thật sự là quá thất bại. Đường đường một cái võ thánh, HP thế mà mới một chút như thế. Phải biết Thẩm Chu lượng máu đã đi tới kinh khủng 150 vạn. Hai tướng so sánh xuống, Thẩm Chu lúc này mới rõ ràng ý thức được, mình cùng mặt khác võ thánh ở giữa chênh lệch, sớm đã không phải đơn giản lượng cấp chi kém, mà là trên bản chất danh trời. Thu thương, làm sao có thể? Ta hiện tại cảm giác toàn thân là kình. Nghe thấy Thẩm Chu lời nói, Nguyễn Thiên Hà thì là phong khoáng vô ngực, mặt mũi tràn đầy không tin. Thẩm Chu liền triệt hồi đệ tứ thiên thai hiệu quả, hiện tại thế nào phức thử? Độc địch yêu tôn tạo thành vết thương lập tức hiện lộ, bất quá nguyên bản có thể cắt lấy Nguyễn Thiên Hà đầu tổn thương, trải qua đệ tứ thiên thai triệt tiêu đằng sau, bây giờ vẹn vẹn chỉ là tại chỗ cổ vỡ ra một đường vết rách, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Nhìn xem không ngừng ra bên ngoài phun huyết cổ, toàn thân cũng chuyển tới cực độ hư nhược cảm giác, Nguyễn Thiên Hà sắc mặt trắng bệch, luôn cuống tay chân che phun huyết vết thương, đâu còn có phương pháp mới phách lối khí diễm. Hắn cuống quýt ngồi xếp bằng xuống, run rẩy từ trong túi chứa vật móc ra một viên đan được chữa thương. Đường đội uống thuốc Thẩm Chu đưa tay ngăn lại Nguyễn Thiên Hà động tác, đầu ngón tay nổi lên dòng số liệu giống như quang mang, lần nữa phát động đội hưu trinh triệu năng lực. Chỉ gặp Nguyễn Thiên Hà chỗ cổ giữ tợn vết thương trong nháy mắt hóa thành ít xeo giống như điểm sáng tiêu tán, nguyên bản bởi vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt cũng cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân tớt. Hắn kinh ngạc hoạt động tứ chi, loại kia hư nhược cảm giác đã vô tung vô ảnh. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nguyễn Thiên Hà nhìn xem chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu cái cổ, ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại, rung động đến thanh âm đều đang phát run. Hắn căn bản là không thể nào hiểu được thần thông này bản chất là cái gì. Hiện tại có thể uống thuốc. Thẩm Chu thì là nói ra, còn có, đừng từng viên ăn, trực tiếp từng thanh ướt. Từng thanh ướt. Tốt. Nghe thấy lời này, Nguyễn Thiên Hà mặc dù mặt mũi tràn đầy mỡ bức, nhưng vẫn cũ dựa theo Thẩm Chu phân phó, không chút do dự mở ra bình ngọc cái nắp, trực tiếp đối với bình thổi lên. Trông thấy Nguyễn Thiên Hà huyết điều chỉnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, Thẩm Chu thỏa mãn gật đầu. Tại thông thường trạng thái dưới, cho dù là ăn vào đan được chữa thương, nhục thân cũng chỉ có thể từ từ khôi phục. Nhưng mở ra đệ tứ thiên thai sau, hiệu quả của đan dược trực tiếp chuyển hóa làm trị số chữa trị, khôi phục hiệu suất có thể nói là tăng lên mấy chục lần không chỉ. Chương 321, phản đạn. Chương 321, phản đạn. Tiếp tục cắn thuốc, gặm đến ta hâu ngừng mới thôi. Thẩm Chu dặn dò, lập tức vung tay lên, phát động chiêu một thuật, ý đồ triệu ra Trương Minh Dương vong hồn. Tới này thượng giới cũng coi như một hồi, hắn lại là ngay cả phương này địa giới đến cùng là tình huống gì đều không có làm rõ ràng. Chỉ là mơ hồ biết mấy cái thế lực, đến tìm vị chết hỏi một chút. Nhưng mà không như mong muốn, chiêu hồn chi thuật lại không phản ứng chút nào, ngay cả một sợi tàn hồn đều không thể hiện hiện. Ai, thượng giới này thật đúng là phiền phức. Thẩm Chu thở dài, mình tại hạ giới khổ tu các loại pháp thuật thần thông, tại thượng giới này tựa hồ cũng không được cái tác dụng gì. Đoán chừng là công pháp tu luyện đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Ừ. Đúng lúc này, Thẩm Chu lông mày nhíu lại, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng cách đó không xa. Chỉ gặp một khối ngọc bài từ cái nào đó trong túi chứa vật tự bay đi, treo ở giữa không trung, vành ánh thanh quang bỗng nhiên nở rộ, như là sóng nước hướng bốn phía quét tán, tựa hồ đang dò xét cái gì. Sau một khắc, đạo thanh quang kia như ngừng lại Thẩm Chu trên thân, ngay sau đó, ngọc bài bên trong truyền ra một đạo rét lạnh thấu xương thanh âm, ngươi là ai, con của ta đâu? Lời còn chưa dứt, cả vùng không gian liền bắt đầu có chút rung động, không khí như chỉ giống như nặng nề, làm cho người hô hấp ngưng trệ. Chỉ dựa vào một thanh âm, liền làm thiên địa biến sắc, hiển nhiên tu vi của người này sâu không lường được. Nhi tử. Thẩm Chu đầu tiên là sửng sở, lập tức ý thức được chủ nhân của thanh âm này chỉ sợ chính là cái kia Trương Minh Dương mẫu thân. Xem ra ngọc bài này là một loại nào đó có thể viễn chỉnh câu thông pháp khí a. Đây là lại tới việc sao? Thẩm Chu lúc này trọng trấn tinh thần, mở miệng hỏi, vị phu nhân này, còn xin ngươi tỉnh táo, ngươi muốn tìm nhi tử là ai? Con ta, Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ, Trương Minh Dương. Ngọc hành giọng mang cháy bỏng, thanh âm đều đang phát run, người khác ở nơi nào? Mau nói. Cái này sao? Thẩm Chu khỏe môi khẽ nhếch, hướng hở hàng vỉa hè buông tay, chẳng phải đang chỗ này à? Đến tột cùng ở nơi nào? Ngọc hành cơ hồ muốn phát điên, ngươi bây giờ nắm chặt ngọc bài, mang ta đi tìm hắn. Như ngài mong muốn. Thẩm Chu tiện tay nhặt lên ngọc bài, đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, bất quá phu nhân muốn trước nhìn cái nào một hồi. Cái nào một hồi? Đúng vậy a. Thẩm Chu ý cười càng sâu, dù sao lệnh lang bây giờ đã khối này khối kia. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem ngọc bài hướng về phía trước ném đi, xuyên thấu qua huyền quang chiếu ảnh bích, ngọc hành thanh thanh sở sở nhìn thấy cách đó không xa cố kia phá thành mảnh nhỏ thi hải, chỉ một thoáng như bị sét đánh. Vừa rồi nàng còn vẫn còn tồn tại một tia may mắn, tưởng rằng hồn đang xảy ra sai sót, có thể giờ phút này nàng đích xác nhìn thấy Trương Minh Dương thi thể. Tuy nói đã tàn phá chỉ còn lại có anh hùng mảnh vỡ, nhưng này cốt nhục chí thân, nàng há lại sẽ nhận lầm. Là ai? Là ai hạ độc thủ? Ngọc hành thanh âm vặn vẹo biến hình, gần như điên cuồng, là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi. Chúc mừng phu nhân, ngài đoán đúng. Thẩm Chu bình tĩnh sửa sang lại ống tay áo, ngựa khí hơi hận, Trương Minh Dương đích thật là ta giết. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, nếu như thuận tiện, hy vọng ngài cũng tới một chuyến, dạng này ta cũng có thể thuận tiện giết hắn ngựa. Ngươi nói cái gì? Ngọc Hành kém chút cho là mình nghe lầm, trước mắt tên hung thủ này không chỉ có bình thản ung dung đứng tại ái tử thi bên cạnh, hiện tại lại vẫn dám như thế hài hước cùng nàng nói chuyện. Hận ý ngập trời trong nháy mắt che mất lý trí của nàng, hận không thể lập tức đem cuồng đồ này thiên đao vạn quả. Hôn đảng ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta muốn đem thần hồn của ngươi rút ra, đặt ở cửu u minh hỏa bên trên tiêu đốt ngàn năm. Ta muốn diệt ngươi cả nhà, chu ngươi cửu tộc, để cho ngươi tất cả người quan tâm đều nếm tận so chết còn thống khổ gấp trăm lần tra tấn. Cho dù đổi tới cửu u hoàng tuyển, đặc biến tam giới lục đạo, ta cũng muốn để cho ngươi vinh thế không được siêu sinh. Nhưng mà đối mặt lần này ác độc nguyền rủa, Thẩm Chu lại là trên mặt cười yếu ớt nghe xong, lập tức nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phản đạn. Phản đạn mẹ ngươi. Ngọc Hành triệt để phá phòng, nàng điên cuồng mà gầm hết lên, chính mình dốc hết toàn lực mắng nửa ngày, kết quả ngươi tởm mở tới cái phản đạn. Cỏ, thật sự cho rằng là tiểu hài tử nhà trời sao? Nhật Nguyệt Tông bên trong, Ngọc Hành toàn thân màu đỏ chân khí bạo động, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Nàng hai mắt xuống huyết, nổi gân xanh, đột nhiên phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ mới ngã xuống đất, trong cổ phát ra ôi ôi cùng tiếng vang kỳ quái. Hiển nhiên đã là bị tức ra nội thương. Ngọc Hành trưởng lão giả tóc trắng sắc mặt đột biến, vội vàng vận khởi linh lực đưa nàng nâng lên, nhưng vào lúc này, trong ngọc bài lại chuyển tới Thẩm Chu cái kia làm cho người nghiến răng thanh âm, vị phu nhân này bất giận, dù sao ngươi cũng không muốn còn không có là nhi tử báo thù, liền trực tiếp làm tức chết đi. Thiếu niên ngự khí lời biếng, ngươi yên tâm, ta chỗ nào đều không đi, ở chỗ này chờ ngươi Nhật Nguyệt Tông, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tiểu nhi cuồng vọng, lão giả trong lòng thầm hận, nhưng gặp Ngọc Hành đã hiện lên tẩu hỏa nhập ma chi tướng, đành phải cưỡng ép cắt đứt ngọc bài liên hệ. Vô luận như thế nào, đối phương tướng mạo đã xác nhận, Nhật Nguyệt Tông chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải cuồng đồ này nợ máu trả bằng máu. Xem ra thiện hạnh giá trị đã ở trên đường. A Thẩm Chu vớt vớt khôi phục lại bình tĩnh ngọc bài, nên miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Bệ hạ, lại có phiền phức tìm tới cửa. Một bên vừa gặm xong thuốc Nguyễn Thiên Hà quăng tới lo lắng ánh mắt, từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã nghe ra đối phương chính là Trương Minh Dương mẹ đẻ. Phải biết Trương Minh Dương thế nhưng là Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ, bây giờ mệnh tang nơi này, Nhật Nguyệt Tông sao lại từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó phái tới truy binh bên trong, tất nhiên sẽ có thiên địa cảnh cường giả tuyệt thế. Không tính là gì phiền phức, nhiều lắm là xem như công trạng. Thẩm Chu hứng hở cười nói, quay người đi hướng độc địch yêu tôn thi hải. Hắn tiện tay tế ra địa kiếm, nhàn tục địa xử lý hạt yêu giáp xác, tiếp lấy lòng bàn tay dâng lên nóng bỏng hỏa diễm, lại tại chỗ bắt đầu nướng tôn này đại yêu nhục thân. Nguyễn Tiên Hà nhìn trợn mắt hốt mồm, không hổ là bệ hạ, cho dù đối mặt cường địch vây quanh hiểm cảnh, vẫn như cũ như vậy ung dung không đổi, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đến bỗng nhiên yêu tôn tiêu nướng. Chỉ chốc lát sau, nồng đậm mùi thịt liền trong động phủ tràn ngập ra. Hương khí kia biết đến Nguyễn Thiên Hà cũng không khỏi đến thèm ăn nhỏ dãi, trông mong nhìn qua Thẩm Chu, Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, tiện tay bẻ một đoạn nướng đến kim hoàng xốp giòn kìm bọ cạp đưa tới. Nô mùi vị kia, Nguyễn Thiên Hà cắn xuống một ngụm, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó liền bắt đầu ăn như hổ đói. Thẩm Chu cũng bắt đầu lượng dụng đứng lên, "Ân, cái này độc địch yêu tôn chất thịt cùng bình thường bọ cạp hoàn toàn khác biệt, có thể là tu vi cao thâm duyên cớ, chất thịt lại mang theo vài phần biển sâu của hoàng đế thơm ngon, cửa vào đạn răng nhiều chất lỏng, làm cho người dư vị vô tận. Bệ hạ sau đó có tính toán gì không? Nguyễn Thiên Hà một bên ăn như gió cuốn, một bên mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, chúng ta thật muốn ở đây ngồi đợi Nhật Nguyệt Tông tới cửa trả thù. Tự nhiên không phải. Thẩm Chu chậm rãi kéo xuống một khối tuyết trắng bọ cạp thịt, nếu biết đối phương có thể muốn đến, chúng ta làm gì còn muốn ở chỗ này ngây ngốc các loại đâu. Nguyễn Thiên Hà liên tục gật đầu, nghĩ thầm bệ hạ quả nhiên mưu tính sâu xa, đối mặt Nhật Nguyệt Tông bực này quái vật khổng lồ, tạm thời tránh mũi nhọn mới là thượng sách. Chính âm thầm khâm phục lúc, lại nghe Thẩm Chu hời hợt nói bổ sung, đem động phủ này lại vơ vét một phen, như không có gì thu hoạch, chúng ta liền trực tiếp đánh lên Nhật Nguyệt Tông hang ổ. Nguyễn Thiên Hà, chương 322, bệ hạ ân tình trả không hết. Chương 322, bệ hạ ân tình trả không hết. Thẩm Chu hai người phong quyển tàn vân giống như, đem độc địch yêu tôn còn lại đục thân tiêu diệt hầu như không còn. Nguyễn Thiên Hà liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Thanh Nhu Tinh cùng Dương Yêu thi thể, kia cái gì bệ hạ, nguyên liệu nấu ăn còn rất sung túc. Thẩm Chu lắc đầu, đừng hốt hoảng, cuộc sống về sau còn rất dài, có rất nhiều cơ hội nhấm nháp mỹ vị, dù sao chúng ta đây chính là một bộ mỹ thực phiên. Mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu bệ hạ thâm ý trong lời nói, Nguyễn Thiên Hà hay là thức thời gật đầu nói phải. Thẩm Chu thì là bắt đầu sửa sang lấy lần này thu hoạch, trừ thiện hạnh giá trị bên ngoài, từ những tà ma ngoại đạo này trong túi chứa vật cũng tuôn ra một chút đồ tốt. Cũng tỉ như trước mắt bản này nặng nghề điện tịch, rõ ràng là một bộ công pháp đại nhật đốt tháng chân kinh, âm dương song tu, ngày viêm đốt thể, nguyệt hoa thực hồn, đại thành sau có thể cô động nhật nguyện pháp tướng liệt nhật hư ảnh phần thiên trừ hải, hàn nguyệt lĩnh vực băng phong vật lý. Nhưng nhớ lấy, như tu luyện trên đường âm dương mất cân bằng, người tu luyện sẽ gặp phản vệ, dương hỏa quá thịnh thì tự tiêu, âm khí quá nặng thì nhục thân sơ cứng. Quyển công pháp này giới thiệu khí thế rộng rãi, càng khó hơn chính là trong sách còn có lít nha lít nhít phê bình chú giải, chữ viết tinh tế xinh đẹp, hiển nhiên là người mới nghiên cứu cố ý chuẩn bị. Thẩm Chu trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần ý mừng, bộ công pháp kia phát hiện tại Trương Minh Dương trong túi chữ vật thiếu tông chủ tu luyện công pháp, chắc là Nhật Nguyệt Tông bên trong cực kỳ công pháp đỉnh tiêm. Lần này xem như nhặt được bảo a. Kỳ thật Trương Minh Dương chạy trốn thời điểm dùng cái kia phi toa cũng rất không tệ, cho dù là Thẩm Chu cũng phải vận dụng di hình hoán ảnh mới có thể chặn đường đối phương. Đáng tiếc bị hắn cho một quyền lãng phát nổ. Tính toán, không cần quan tâm nhiều. Trước đem cái này đại nhật đốt tháng chân kinh nhanh thông lại nói. Thẩm Chu nhanh chóng lật nhìn một lần, thuận lợi đem nó ghi vào đến công đức lục bên trong. Sau đó đầu hắn cũng không nhấc, trực tiếp đem bản này nặng nghề bí tịch ném Nguyễn Thiên Hà, cầm cẩn thận. Nguyễn Thiên Hà luôn cuống tay chân tiếp được, đợi thấy rõ nội dung sau, cả người đều cứng ở nguyên địa. Bệ, bệ hạ cái này, đây là ban thưởng cho ta. Hắn run rẩy lật xem công pháp, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Đây rõ ràng là Nhật Nguyệt Tông chân phái tuyệt học, đặt ở ngoại giới đủ để dẫn phát tinh phong huyết vũ trí bảo. Mà bệ hạ chỉ là tùy ý xem một lần, liền như vậy hời hợt ban cho hắn. Hắn vậy mà như thế thụ bệ hạ coi trọng sao? Không sai. Thẩm Chu cũng không ngẩng đầu lên nói, hảo hảo lĩnh hội, không cần lãng phí bộ công pháp kia. Nguyễn Thiên Hà lại co quắp xoa xoa tay, cái này như thế trọng bảo, thuộc hạ thực sự nhận lấy thì ngại, hay là bệ hạ ngài trước lần này chém giết Nhật Nguyệt Tông tu sĩ cùng một đám yêu ma cơ hồ toàn bộ nhờ Thẩm Chu, hiện tại Thẩm Chu lại đem như vậy phong phú chiến lợi phẩm cho hắn, Nguyễn Thiên Hà chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thẩm Chu lại không kiên nhẫn phất phất tay, nhanh đi luyện. Là, thuộc hạ thề sống chết không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nguyễn Thiên Hà hốc mắt phát nhiệt, ôm bí tịch quay người trên lệch điểm bị chân của mình trượt chân. Hắn như cái đạt được câu yếm đồ chơi tiểu thí hải giống như, bưng lấy công pháp nhanh như chớp chạy xa, ngay cả bóng lưng đều lộ ra không thể che hết mẹ cứng. À, cao hứng như cái mấy trăm cân hải tử, ân, ta cũng có thể bắt đầu tu luyện. Thẩm Chu cũng tới đến một chỗ hơi bằng phẳng địa phương, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân sao động linh lực dần dần bình phục, hô hấp cũng theo đó trở nên kéo dài mà đều đều. Hắn đem ý thức phóng tới công đức lục bên trên, trước mắt thiện hạnh giá trị 850000. Nguyên bản tu thành võ thánh thời điểm tiêu hao không ít thiện hạnh giá trị, chuyến này động phủ chi hành không sai biệt lắm lại bổ sung tới, thực là không tồi. Thẩm Chu nội tâm hơi cảm thán, lập tức đem tâm thần chìm vào đến vừa mới cầm tới trong công pháp. Đại nhật đốt tháng chân kinh chưa nhập môn bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tiếp tục tăng lên đại nhật đốt tháng chân kinh. Tiêu hao 50000 điểm thiện hạnh giá trị, công pháp áo nghĩa như thể hồ quán đỉnh giống như tràn vào thức hải, ngươi thấy rõ trong công pháp âm dương tương tế tu luyện bản chất, thể nội linh lực bắt đầu tự phát lưu chuyển. Đại nhật đốt tháng chân kinh nhập môn tiêu hao 500000 điểm thiện hạnh giá trị, nhật nguyệt luân chuyển huyền diệu tại trước mắt ngươi chậm chậm triển khai, người trước tuần dương, tăng cường nội thân, người sau thuần âm, cô đọng nguyên thần, cả hai tương sinh tương khắc, nhưng lại liền thành một khối. Không hổ là thượng giới truyền thừa chân phái tuyệt học, tiêu hao này quả nhiên kinh người. Thẩm Chu nhìn qua phi tốc tiêu hao thiện hạnh giá trị, không khỏi lắc đầu cười khổ, cùng hạ giới đạo thể pháp cửa so sánh, bộ công pháp kia tiêu hao đơn giản như là động không đáy, bất quá cũng may hắn bây giờ cũng coi là thủ hảo, hoàn toàn phung phí lên, tiếp tục. Tiêu hao 1 triệu điểm thiện hạnh giá trị sau, trong công pháp Nguyệt Hoa chân ý, ngươi đã đều lĩnh ngộ. Đại nhật đốt tháng chân kinh, Nguyệt Hoa thiên đại thành. Thế giới thức hải bên trong, hỗn độn chi khí quần quần không thôi, một vòng trong sáng minh nguyệt tử trong hư vô chậm rãi dâng lên, thanh lãnh nguyệt hoa vậy khắp trong thức hải của ngươi mỗi một góc. Chỉ thấy Thẩm Chu tính toán nguyên địa, quanh thân bị mông lung quầng trăng bao phủ. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, cái kia nhìn như băng lạnh ánh trăng lại không bị thương cùng dưới chân cỏ xanh mảy may, ngọn cỏ bên trên hạ xương vẫn như cũ óng ánh sáng long lanh. Cực hàn chi lực bị hoàn mỹ kiểm chế tại nguyệt luân bên trong, không có một tia tiết ra ngoài, phần này biến nặng thành nhẹ nhàng lực không chế, đã đạt tới phản pháp quy chân chi cảnh. Môn công pháp này thật đúng là dài dòng, lại còn phân hai cái thiên chương, may mà ta là cái yêu quý học tập thiếu niên ba tốt. Thẩm Chu ngựa không dừng bó, tiếp tục quán chú thiện hạnh giá trị, thế là sáng trong nguyệt hoa dần dần ẩn, một tôn huy hoàng đại nhật tùy theo sinh ra. tiêu hao 2 triệu điểm thiện hạnh giá trị, trong cơ thể ngươi chí dương chi lực hòa làm một thể, bắt đầu đúc thành chí thuần đại đạo căn cơ. Hỗn độn chi khí tựa như núi lửa phun trào, tại thức hải ngươi thế giới một chỗ khác, một vòng tiêu dương hừng hực phá không mà ra. Đại nhật đốt tháng chân kinh, liệt nhật thiên đại thành. Sau một khắc, minh nguyệt cùng đại nhật đồng thời từ thẩm chu thể nội bay lên. Kim ô diệu thế, ngọc thiêm giữa trời, nhật nguyệt đồng huy chi cảnh ngang qua chân trời, sáng chói thần quang sen lẫn thành lưới, áp lực mênh mông bao phủ khắp nơi, phảng phất giống như thiên địa sơ khai lúc tuyên cổ kỳ quan. Cùng lúc đó, Nguyễn Thiên Hà chính bưng lấy nặng nghề như cục gạch đại nhật đốt tháng chân kinh, dốc lòng nghiên cứu, là có thể đủ ngưng tụ ra mênh mông nhật nguyện pháp tướng đằng sau, liền đại biểu lấy quyển công pháp này viên mãn ân ta Nguyễn Thiên Hà ở hạ giới cũng coi là thiên tài trong thiên tài, không biết bằng vào thiên phú của ta, đem nó tu luyện tới viên mãn cần bao lâu đâu, mấy trăm năm có thể thành công hay không ầm ầm. Chính trong khi đang suy nghĩ, Nguyễn Thiên Hà bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa vang mình, cái này nguy nga như núi động thiên phúc địa vậy mà kịch liệt rung động, liên đối trong tay hắn thư quyển đều suýt nữa tuột tay. Nguyễn Thiên Hà lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, trong mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Ở đâu ra bê động tĩnh, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Tông người nhanh như vậy liền đánh tới? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp nguyên bản tĩnh mịch thiên địa cảnh động phủ đống nhiên sinh biến, ngàn vạn kim mang như ánh sao vẩy xuống, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, đem u ám động phủ chiếu rọi đến phảng phất giống như cựu thiên tiên cung bình thường. Thân thức cảm ứng bên trong, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức ngay tại điên cuồng tăng gọn, nó uy thế chi thịnh, lại làm cho hư không cũng vì đó rung động. Chương 323, cả người đều tê. Chương 323, cả người đều tê. Sau một khắc, Nguyễn Thiên Hà đã nhìn thấy trên bầu trời hai vòng che khuất bầu trời Nhật Nguyệt chính chậm rãi dâng lên, nó rộng lớn chi thế, phảng phất muốn bình định lại cả khôn. Nhật Nguyệt pháp tướng, thật đúng là Nhật Nguyệt Tông đại năng. Như vậy áp lực mênh mông, nói không chừng là thiên địa cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn a. Chẳng lẽ là tông chủ của bọn hắn tự mình giết tới? Nguyễn Thiên Hà toàn thân run rẩy, làm sao đều không có nghĩ đến, chính mình ngay tại vụ trộm lật xem công pháp của người ta đâu, kết quả chính chủ liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Không được, ta phải nhanh cùng bệ hạ tụ hợp. Hắn vội vàng đem cổ tịch thu vào trong chữ vật đại, hướng phía thẩm chu chỗ phương vị mau chóng bay đi. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, chính mình vậy mà cách cái kia hai vòng Nhật Nguyệt pháp tướng càng ngày càng gần. Chẳng lẽ là bệ hạ đã cùng đối phương giao thủ? Ngay tại kinh nghi bất định thời khắc, Nguyễn Thiên Hà lại bỗng nhiên liếc thấy Thẩm Chu thân ảnh, càng làm hắn hơn hoảng sợ là, cái kia che khuất bầu trời Nhật Nguyệt dị tượng thình lình chính là đến từ Thẩm Chu. Đây là bệ hạ đang tu luyện. Nguyễn Thiên Hà con ngươi kịch chấn, trong cổ không tự giác nhấp nhô, liên đối nói nhỏ đều mang mấy phần thanh âm rung động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thông thiên triệt địa Nhật Nguyệt pháp tướng, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn ngưng kết. Nhật Nguyệt đồng huy đây rõ ràng là công pháp viên mãn dấu hiệu. Thế nhưng là cái này sao có thể a? Hắn còn tại trông mong đọc qua công pháp đâu, vậy hạ cũng đã đem nó tu luyện viên mãn. Vậy hạ không phải cũng chỉ hơi lật xem một lượt đại nhật đốt tháng chân kinh sao? Trên đời này tại sao có thể có chuyện như vậy? Nguyễn Thiên Hà thân thể kịch chấn, đột nhiên từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, hai đầu gối lại phảng phất bị tiên quân sơn nhạc ngăn chặn giống như, khó mà xê dịch, liền xem như mắt thấy Thẩm Chu lấy phích lịch thủ đoạn thuấn sát độc địch yêu tôn thời điểm, hắn cũng chưa từng như vậy hồn bay phách lạc qua. Dù sao lúc trước bệ hạ chém giết độc địch yêu tôn lúc hiện ra thực lực, mặc dù làm cho người kinh hãi run sợ, nhưng cuối cùng còn tại hắn có thể hiểu được võ đạo phạm chủ bên trong. Nhưng trước mắt này một màn, thật triệt để lật đổ hắn nhận biết. Cái kia bộ tối nghĩa khó hiểu công pháp điện tịch, hắn Nguyễn Thiên Hà thậm chí còn không có đọc hiểu hoàn tất, bệ hạ đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Bực này kinh thế hai tục tốc độ tu luyện, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn coi là tu luyện đạo thể pháp thời điểm, bệ hạ liền đủ khoa trương, ai biết. Thẩm Chu chậm rãi đứng dậy, áo bào đen không gió mà bay, tay áo như lưu vân giống như rủ xuống. Giờ phút này, trong cơ thể hắn linh lực phảng phất thức tỉnh hồng hoang cự thú, phát ra chấn thiên động địa gào thét, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, những nơi đi qua hư không rung động, vạn vật cúi đầu. Tại Thẩm Chu khống chế bên dưới, trên bầu trời, cái kia hai đạo nguy nga Nhật Nguyệt pháp tướng đang từ từ thu liễm, chui vào đến trong cơ thể của hắn. Hô, theo cuối cùng một sợi Nhật Nguyệt thần huy liễm nhập thể nội, Thẩm Chu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm. Trong đầu công đức lục bên trên, nguyên bản cấp tốc lưu chuyển văn tự màu vàng dần dần lắng lại, cuối cùng dừng lại thành một hàng chữ, trải qua ngươi khắc khổ tu luyện, đại nhật đốt tháng chân kinh, viên mãn. Nguyên bản hiện ra bên ngoài dị tượng biến mất, hai vòng huy diệu thiên địa Nhật Nguyệt pháp tướng lẳng lặng treo ở Thẩm Chu thức hải, hắn năm ngón tay hơi thu, liền có thể cảm nhận được bành trướng như nước thủy triều lực lượng ở trong kinh mạch trào lên. Đại nhật đốt tháng chân kinh, không hổ là một tông chi bảo cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thẩm Chu trong thanh âm cũng tràn đầy kinh ngạc. Cùng trước đó hắn tu hành công pháp hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ, đem môn thần thông này thi triển đi ra, hẳn là kinh thiên động địa chi uy. Cũng khó trách La Dao, Trương Minh Dương loại hình tông nhị đại dám như thế không coi ai ra gì. Thẩm Chu ánh mắt khẽ rời, rơi vào cách đó không xa cái kia đạo thất tha thất thểu thân ảnh bên trên, nhàn nhạt mở miệng, Nguyễn Thiên Hà, tu hành như thế nào? Nguyễn Thiên Hà miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt vẫn mang theo chưa tán vẻ kinh hãi, vội vàng ngồi thẳng lên, cung kính hành lễ, bệ hạ thứ tội, công pháp kia ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xong đâu. Nói đến chỗ này, hắn cơ hồ muốn khóc lên. Tu hành cái giám a, hắn bây giờ căn bản ngay cả nửa điểm tu hành tâm tư cũng không có. Tại Thẩm Chu trước mặt, cố gắng cùng mồ hôi căn bản cũng không giá trị nhắc lên a. Thẩm Chu phát giác được đối phương lòng rộn ràng tự, khuyên đủ nói không nên gấp gáp, tu hành chi đạo quỷ ở làm gì chắc đó, phải tránh tham công liều lĩnh, nếu như trên đường tu hành gặp phải có cái gì không biết địa phương, ngươi có thể tới thỉnh giáo ta. Thuộc hạ minh bạch. Nguyễn Thiên Hà sắc mặt cứng đờ gật gật đầu, mặc dù lời nói này nói rất cổ vũ người, nhưng là từ bệ hạ trong miệng nói ra, hắn làm sao một chút cũng cảm giác không thấy khích lệ đâu, làm sao nghe đều giống như đang nói ngồi trầm trọng. Hắn nhìn qua trước mắt vị này sâu không lường được bệ hạ, chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, như vậy thiên tư chắc tuyệt nhân vật, sao có thể trải nghiệm bọn hắn phàm phu tục tử tu luyện gian khổ a. Chen, Thẩm Chu bỗng nhiên thần sắc hơi động, ánh mắt rơi vào một viên tử ngọc trên linh đan, chỉ gặp viên này tiểu xảo pháp khí chính không rõ mà bay, phát ra nhỏ xíu rung động. Hắn mi phong gảy nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Viên này tử ngọc linh đan là hắn từ cái kia độc địch yêu tôn trên thân tịch thu được, còn không có tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Hẳn là cùng Trương Minh Dương tình huống một dạng có người, không, có yêu ma ngay tại ý đồ liên hệ vị này đã bị hắn nuốt xuống bụng yêu tôn. Có chút ý tứ à, nhân tộc bên này là đánh nhỏ, ra tìm tới cửa, chẳng lẽ yêu tộc bên này cũng là? Vậy nhưng thật sự là song hỷ lâm môn. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu tiện tay đem linh đan nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hắn mặc dù không biết pháp bảo này như thế nào thôi động, nhưng đã là linh đan, lay động dù sao cũng nên không sai. Quả nhiên, theo tiếng chuông thanh thúy dập dờn, một đạo mông lung hư ảnh xuất hiện tại hắn phía trước, đồng thời dần dần ngưng thực. Đó là cái thân mang tố bạch trường bào nữ tử, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, chỉ là nhìn kỹ xuống, khóe mắt nàng lan tràn giống mạng nhện tử văn, chỗ cổ còn mơ hồ có thể thấy được hình lân phiến đường vân. Bởi vì đối phương chỉ là một đạo cùng loại với hình chiếu 3D bóng dáng, Thẩm Chu cũng vô pháp thông qua đệ tứ thiên thai trông thấy thân phận của đối phương. Độc địch yêu tôn, người bên kia tiến hành thanh lãnh giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, ngữ khí bình thản, phảng phất chỉ là thông lệ hỏi thăm, sau khi nàng thấy rõ Thẩm Chu khuôn mặt lúc, tiếng nói đông nhiên gián đoạn. Vẻ kinh ngạc lướt qua nàng đuôi lông mày. Vị này yêu tu hiển nhiên chưa từng ngờ tới sẽ ở video trò chuyện bên trong trông thấy một tên tu sĩ nhân loại. Nhưng qua trong giây lát, nàng liền khôi phục trấn định, hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, lộ ra mấy phần nguy hiểm ý vị, các hạ là thần thánh phương nào? Độc địch yêu tôn chính là ta Vạn Yêu Tông một vị đạo chủ, pháp bảo của hắn làm sao lại trong tay ngươi? Thẩm Chu khẽ miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một vòng hơi co lại nhật nguyệt hư ảnh tại sau lưng lưu chuyển, ngươi nói ta là ai nữ yêu con ngươi đột nhiên co lại, nhìn qua cái kia quen thuộc nhật nguyệt pháp tướng, trong mắt lửa giận dần dần thịnh vượng, Nhật Nguyệt Tông tu sĩ. Xem ra độc địch lần này bại. Không sai. Thẩm Chu hứng hở phủi phủi ống tay áo cái kia không biết trời cao đất rộng bọ cạp, đã thành bản tọa món ăn trong mâm, các ngươi nếu là không phục trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, cứ tới ta Nhật Nguyệt Tông trả thù chính là. Chương 324, còn có đồ tốt chương 324, còn có đồ tốt tốt, rất tốt. Xem ra các ngươi Nhật Nguyệt Tông tại cái này hoang vắng bắc vực xưng vương xưng bá lâu, ngay cả mình bao nhiêu cân lượng đều ước lượng không rõ. Thẩm Chu nói xong lời nói này, nữ yêu kia trong mắt liền hàn quang đột nhiên hiện, giận quá thành cười. Cho dù chỉ là một đạo chiếu ảnh, nàng quanh thân khí thế không những chưa giảm, lại là càng xâm nhiên bức người, nếu không có ta Vạn Yêu Tông bị những nơi khác tu sĩ kiềm chế, nghiền nát các ngươi bảy kiến cổ này, bất quá trong mấy mắt. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, nàng khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười, bây giờ ta Vạn Yêu Tông đã giành tay, ngươi, còn có ngươi Nhật Nguyệt Tông trên dưới mạng của tất cả mọi người, cũng nên chấm dứt. Cố mà chân quý cuối cùng này cơ hội thở dốc đi. Thả xong một câu cuối cùng ngân thoại, thân ảnh của nàng liền đi theo biến mất ngay tại chỗ. Nữ yêu này hiển nhiên so Ngọc Hành thông minh được nhiều, không chút nào cho Thẩm Chu cãi lại cơ hội, trực tiếp lựa chọn tách ra kết nối. Thẩm Chu lâm vào trầm mặc, đầu tiên là nhân tộc tu sĩ, bây giờ yêu ma thế lực cũng muốn tới tìm hắn phiền phức. Hắn mới vừa tới đến thượng giới này, chưa quen cuộc sống nơi đây, bất quá liền muốn đi theo dò xét một chút động phủ thần bí này mà thôi, chưa từng nghĩ có vẻ như đem địa phương này hai đạo chính tà đại lao toàn đắc tội. Ai, hắn Thẩm Chu chỉ là muốn qua một cái cuộc sống yên tĩnh á, thật sự là cường địch vây quanh, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Thẩm Chu khỏe miệng cũng đã không kiềm được dáng tươi cười. Luôn luôn sợ sệt bạo lực hắn, vì phòng ngừa những này kẻ phạm pháp tổn thương đến hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể dẫn đầu xuất kích, đem đối phương cho xử lý. Người tiếp tục tu luyện, ta lại đem cái này thiên địa cảnh động phủ đi dạo một vòng, nếu không có gì thường, liền chuẩn bị độc thân. Thẩm Chu nhàn nhạt dặn dò xong, liền quay người rời đi, chỉ để lại Nguyễn Thiên Hà giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn. Từ vừa rồi Thẩm Chu cùng nữ yêu kia trong lúc nói chuyện với nhau, Nguyễn Thiên Hà không khó coi xuất từ nhà bệ hạ mục đích, đây là chuẩn bị đem Vạn Yêu Tông yêu ma đều dẫn tới Nhật Nguyệt Tông đi, sau đó một mẹ hốt gọn. Kế hoạch này đơn giản không nên quá điên cuồng, nhưng nếu là xuất từ Thẩm Chu chi thủ, nhưng lại không hiểu lộ ra. Hợp tình hợp lý. Ai kêu nhà mình bệ hạ chính là mạnh như vậy đâu? Được rồi, không muốn những thứ này, tóm lại theo sát bệ hạ bộ pháp chính là. Nguyễn Thiên Hà lắc đầu, thấp giọng tự nói. Lập tức lại từ trong túi trữ vật lấy ra đại nhật đốt tháng chân kinh. Hắn lấy lại bình tĩnh, từ trong túi trữ vật lấy ra đại nhật đốt tháng chân kinh là xem, chí ít tại bệ hạ khởi hành trước đó, trước tiên đem quyển công pháp này đọc hiểu một lần đi. Thẩm Chu tiếp tục hướng Trương Minh Dương bọn người chưa xác minh động vật chỗ sâu đi đến, tuy nói động phủ này đã sớm bị yêu ma chiếm cứ, nhưng căn cứ đến đều tới nguyên tắc, hắn hay là quyết định thử thời vận, nói không chừng có thể nhặt được cái gì cá lọt lưới. Dù sao cũng là một vị thiên địa cảnh võ giả động phủ, bạn nhất thật có thể tìm tới một bộ tịch thế pháp đâu. Trong động vật này bố trí trận pháp tự nhiên là không làm khó được Thẩm Chu, những cái kia có thể nhẹ nhõm giết chết tông sư thạch nũ, căn bản ngay cả hắn làn da đều đâm rách không được. Nhìn ra, tòa động phủ này chủ nhân khi còn sống tuyệt đối là cái già ngân tệ, mà lại tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ rất sâu, toàn bộ động phủ khắp nơi giấu giếm sắc cơ. Chỉ tiếc, những này bố trí tỉ mỉ trận pháp tại Thẩm Chu trước mặt lại không có đất dụng võ chút nào. Tính công kích trận pháp, hắn trực tiếp dựa vào đệ tứ thiên thai chọi cứng, loại phòng ngự trận pháp, hắn cũng có thể động đậy dùng di hình hoán ảnh nhẹ nhõm xuyên qua. Xem như tương đương khắc chế. Không bao lâu, Thẩm Chu liền đã xuyên qua trùng điệp động quật, không trở ngại chút nào đã tới khu vực hải tâm. Một tòa tĩnh mịch cung điện lặng lặng đứng sừng sững, tại mờ tối trong động quật tản ra ánh sáng nhạt. Từ cung điện bố trí đến xem, nhìn qua là một tòa dưới mặt đất lăng tẩm. Bước vào trong cung điện, Thẩm Chu phát hiện bốn phía bảy biện đều tương đương đơn giản, tầng tầng cầu thang hướng lên kéo dài, nơi cuối cùng thì là trưng bày một bộ phong cách cổ xưa quan tài đồng. Hiển nhiên, yêu ma cũng không nhúng chàm nơi đây, đạo phủ chủ nhân bày ra trận pháp thực sự quá mức tinh diệu, cho dù là những cái kia hung hãn yêu ma cũng thúc thủ vô sách. Nhìn qua trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại cảnh tượng, Thẩm Chu trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Có lẽ, cái kia trong truyền thuyết tịch thế pháp coi là thật liền giấu tại nơi đây. Bất quá làm sao cho ta một loại tại trộm mộ cảm giác. Đem Lăng Tẩm tu tại nhà mình trong đạo phủ, nhìn ra được vị này tiên địa cảnh tu sĩ rất có ý nghĩ nha, Thẩm Chu mười bập mà lên, đi tới tòa này quan tài đống trước, cũng không có làm cái gì gà gáy đèn tắt không mặc kim, trực tiếp một thanh xốc lên nắp quan tài, bóc quan tài mà lên. Trong chốc lát, chói mắt hào quang màu vàng giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt lấp kín cả tòa đại điện, hai viên trắng muốt ngọc giản ở trong kim quang chậm rãi dâng lên, tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Oa, màu vàng truyền thuyết. Thẩm Chu nhíu mày, cảnh tượng này không hiểu có chút quen thuộc, làm sao cùng chơi game mở bảo dương giống như. Hắn bên này vừa xốc lên bách quan tài, hai thứ đồ này liền không kịp chờ đợi chính mình đụng tới, không khỏi cũng quá phối hợp điểm, là thật có chút chiêu cười. Thẩm Chu cố nín cười ý, ỷ vào đệ tứ thiên thai năng lực, hắn căn bản không có gì phải sợ, không khách khí chút nào nắm lên trong đó một viên ngọc giản. Khi hắn đem tâm thần chìm vào trong đó lúc, trước mắt lập tức hiện ra một bộ tên là Cựu Cung Tinh Trụ cột trận đồ trận pháp điển tịch. Chỉ là thô sơ giản lược xem, Thẩm Chu liền bị trong đó ghi lại đủ loại tinh diệu trận pháp rung động, những trận pháp này lối suy nghĩ chi xảo diệu, bố trí chi nghiêm cẩn, viễn siêu hắn dĩ vãng thấy. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua vật gì tốt. Quả nhiên, chính như Thẩm Chu suy nghĩ, vị này thiên địa cảnh tu sĩ đúng là cái trận pháp đại sư, bộ này Cựu Cung Tinh Trụ cột trận đồ có thể xưng trận pháp nhất đạo cơ bảo. Lần này đã kiếm được ga, Thẩm Chu trên mặt trong bụng nở hoa, chỉ bằng bộ này bảy trận điển tịch, hắn chuyến này liền tuyệt đối không lỗ. Dù sao Thẩm Chu còn nhớ đến, hắn có cái võ đạo thiên phú, cho tới bây giờ không chút sử dụng tới, đó chính là nhất kiện bố trận. Có bộ này điện tịch đằng sau, cái thiên phú này rốt cục có thể khai phát. Thẩm Chu đem Cựu Cung Tinh Trụ cột trận đồ cẩn thận cất kỹ, ngược lại đem lực chú ý nhìn về phía một cái ngọc giản khác. Khi hắn tâm thần chìm vào trong đó sát na, dị biến nảy sinh. Ngọc giản đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, Thẩm Chu trong thức hải bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh hư ảo. Đó là cái khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng nam tử, bởi vì quá độ hưng phấn mà ngũ quan dữ tợn, khàn giọng cùng thiếu, ha ha ha. Rốt cuộc đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Long tham tiểu tử, nhục thể của ngươi thuộc về ta. Nam tử cùng tiếu nhào về phía Thẩm Chu thức hải, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt như bị sét đánh, một cỗ mênh mông như vực sâu lực lượng thần hồn ầm vang một phát, trực tiếp đem hắn tàn hồn đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Nam tử chật vật ổn định thân hình, trên mặt viết đầy khó có thể tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, thanh âm đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy, khủng bố như thế thần hồn ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Chương 325, Tứ Đại Bộ Châu chương 325, Tứ Đại Bộ Châu vị này tên là Ninh Võ Thành thiên địa cảnh cường giả, tại khi còn sống liền bố trí tỉ mỉ động phủ của mình. Hắn dự liệu được, chính mình sau khi chết, động phủ nhất định sẽ bị người vào xem, mà một tòa thiên địa cảnh cường giả động phủ, có thể hấp dẫn đến tu sĩ, nhiều nhất bất quá là võ thánh cảnh giới. Nếu như là võ thánh lời nói, tại hắn đạo này bảo lưu lại rồi rào sinh cơ tàn hồn trước mặt, có thể nói là không chịu nổi một kích. Dù sao thiên địa cảnh cùng võ thánh ở giữa chênh lệch, giống như lệch trời giống như không thể vượt qua. Dựa theo hắn mưu tính, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào tự thân cường đại sinh mệnh bản nguyên, hắn hoàn toàn có thể đoạt xá đến đây người tầm bảo nhục thân, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà, vô tình hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tới đúng là một vị võ thánh không giả, có thể cái này võ thánh cường độ thần hồn đơn giản không thể tưởng tượng, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đoạt xá bí pháp, mà ngay cả đối phương thức hải bập cửa đều sợ không được. Đừng bảo là bây giờ chỉ còn tàn hồn, cho dù là tại thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không dám cắt nói có thể tại trên thần hồn áp chế đối phương. Cái này có thể là võ thánh có thần hồn sao? Hay là nói hắn chết quá lâu rơi ở phía sau, cái này hậu thế võ thánh đều sâu như vậy. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngay tại Ninh Võ Thành vừa sợ vừa giận thời điểm, Thẩm Chu đạm mạc ánh mắt quét tới. Chỉ độn như vậy sao, ta rõ ràng đều đối với ngươi phát động công kích a. Ninh Võ Thành nghĩ đến, bất quá rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ là bởi vì đạo thế công kia đối với đối phương mà nói, quá mức yếu ớt, thật giống như người bình thường bị con muỗi trích một miếng, căn bản là không phát hiện được. Mặc dù tự giác rất mất mặt, nhưng là Ninh Võ Thành phản ứng cũng là cực nhanh, trên mặt hắn biểu lộ từ dữ tợn đến chấn kinh, cơ hồ chỉ tồn tại một tấm, cuối cùng lại biến thành hiền lành bộ dáng. Khu khu, ta bảo hôm nay thời tiết thật tốt à, ta vừa bận đi ra hoạt động một chút, một bên nói, Ninh Võ Thành còn vừa làm như có thật hoạt động tứ chi. Ngươi một cái quỷ ngay cả nhục thân đều không có, hoạt động cái giám a hoạt động. Thẩm Chu trong lòng buồn cười, bất quá cũng không có bất trần, trước đó hắn thanh quái xong quá nhanh, thậm chí rất nhiều vấn đề đều không có đạt được giải đáp, dưới mắt vừa vặn có cái quỷ có thể đi ra thay hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Vị đạo hữu này, không biết tôn tính đại danh a? Linh Võ Thành thử thăm dò mở miệng. Thẩm Chu cũng không để ý tới hắn hỏi thăm, ngược lại ném ra ngoài một vấn đề, nơi này là địa phương nào? Gặp Thẩm Chu như vậy không để mà hắn, Linh Võ Thành mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không dám biểu lộ, chỉ là có chút mở miệng đáp, cái này nơi đây tự nhiên là động phủ của ta, a ta nhìn ngươi là chết quá lâu đầu óc không thanh tỉnh, ta hỏi ngươi nơi này là chỗ nào giới? Thẩm Chu lông mày cau lại, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, ta là từ hạ giới phi thăng mà đến, đối với phương thế giới này còn không rõ ràng lắm, cần ngươi nói giải giảng giải. Hạ giới phi thăng. Linh Võ Thành nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lóe lên thần sắc khó có thể tin, chuyện như thế lại thật tồn tại làm sao, ngươi thật giống như đối với chuyện này thật bất ngờ. Ân. Linh Võ Thành gật gật đầu, hạ giới phi thăng mà nói, ta cũng chỉ tại cổ tịch Tản Thiên bên trong gặp qua đôi câu vài lời. Sau khi nói đến đây, hắn âm thầm kinh tâm, khó trách trước mắt tôn này võ thánh cùng bình thường võ thánh hoàn toàn khác biệt, lại là từ hạ giới tới. Chậc chậc, hạ giới này võ thánh thực lực cũng quá tở mở khoa trương đi. Thẩm Chu nhướng mày, này cũng nói thông, dù sao hạ giới đã có gần thời gian vạn năm không người phi thăng. Vậy ngươi có thể từng nghe nói Thiên Đường tổ chức này? Thẩm Chu tiếp tục truy vấn. Chưa bao giờ nghe thấy. Linh Võ Thành vẫn như cũ lắc đầu. Cái này kỳ quái, trước đó từ giáo hoàng còn sót lại bản chép tay đến xem, thượng giới xác thực tồn tại tên là Thiên Đường thế lực, nhưng bây giờ vùng địa vực này lại không người biết được. Chẳng lẽ là hắn phi thăng lộ chỗ? Thượng giới này cũng không chỉ một chỗ. Được chưa, ngươi tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi. Giới này tình huống đè xuống lòng nghi ngờ, Thẩm Chu ngược lại hỏi. Tốt, Linh Võ Thành cung kính trả lời, lập tức kỹ càng nói tới. Phương này địa giới được xưng là tứ thiên hạ, tổng cộng chia làm tứ đại bộ châu: Đông Thần Châu, Tây Hạ Châu, Nam Tiệp Châu, Bắc Cầu Châu. Bắc Cầu Châu lại chia làm 25 vực, mỗi một vực sự rộng lớn, đều viễn siêu hạ giới hạ quốc vực này đại quốc cương thổ. Thẩm Chu trước mắt thân ở Bắc vực chính là 25 vực một trong, ở vào Bắc Cầu Châu nhất phương bắc, có thể xưng nhất là hoàng vắng chỗ. Khó trách trước đó nữ yêu kia đều sẽ ghét bỏ nơi này là thâm sơn cung cốc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù là vực này vùng đất biên thủy, cũng so hạ giới màu mỡ quá nhiều. Xem ra, là thời điểm ở đây trọng trấn hắn đại hạ vinh quang. Trông thấy Thẩm Chu lâm vào trầm tư, Linh Võ Thành cũng là phiền muộn đến cực điểm. Hắn khổ đợi nhiều năm, lại chờ đến như thế cái quái vật giống như võ thánh, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lần này nên làm thế nào cho phải? Đoạt xá là tuyệt đối không thể nào, việc cấp bách là lừa gạt vị này sát tinh mau chóng rời đi, sau đó mình tại trong nơi này tiếp tục chờ đợi kế tiếp người hữu duyên. Khu cụ vị đạo hữu này, Linh Võ Thành xoa xoa tay, gạt ra một tia cười lấy lòng, nhưng còn có mặt khác muốn hỏi. Nếu là không có, ta cái này muốn về trong ngọc giản nghỉ ngơi. Nói, hắn chỉ một cái ngọc giản khác. Cái này cựu cung tinh trụ cột trận đồ coi như cho đạo hữu lễ gặp mặt, chỉ hy vọng đạo hữu thời điểm ra đi, thuận tiện giúp ta đem nắp quan tài khép lại. Linh Võ Thành rất giống một cái định nọt lão hổ hồ ly, sợ đối phương một cái không cao hứng liền đem chính mình sợi tàn hồn này cho dương. Nhưng mà ai biết, Thẩm Chu đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt như đao theo dõi hắn, ngươi vừa mới là muốn đoạt xá ta đi. A, cái này Linh Võ Thành sững sờ, đối phương nói trực tiếp như vậy sảng khoái, đem hắn đều chỉnh không có ý tứ. Nếu dám lừa gạt, ngươi chiếc quan tài này, Thẩm Chu đầu ngón tay khẽ chọc quan tài, phát ra ngột ngạt tiếng vọng, sợ là muốn giữ không được. Là Linh Võ Thành đành phải kiên trì nhận, thọ nguyên sắp hết, tư chất có hạn, bất đắc dĩ ra hạ sách này, ai có thể nghĩ hắn liếc trộn một cái Thẩm Chu, các hạ thần hồn lại cường hành như vậy, ngươi nếu là vì đoạt xá, vậy tại sao còn tại trong động phủ bố trí nhiều như vậy cơ quan? Thẩm Chu lại hỏi. Đây không phải kiến tạo một loại chân thực cảm giác, không cần lộ vẻ quá giả à? Linh Võ Thành giới cười nói, mà lại, ta dù sao cũng là thiên địa cảnh võ giả, cũng không phải ai cũng có tư cách làm lục thể của ta, làm sao cũng phải khảo nghiệm một chút. Thì ra là thế, Thẩm Chu gật gật đầu, vị gia hỏa này vẫn rất chọn. Thanh kia ngươi tu luyện tịch thế pháp giao ra, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Thẩm Chu rốt cục chân tướng phơi bày. Tịch thế pháp. Tốt, không có vấn đề. Linh Võ Thành liên tục không ngừng ứng thanh, đáy quan tài chợt bay ra một đạo ngọc giản. Đạo hữu mời xem, đây cũng là ta áp đáy hòm lời còn chưa dứt, ngọc giản đã vững vàng rơi vào Thẩm Chu lòng bàn tay. Thẩm Chu đem tâm thần chìm vào trong đó, phát hiện ở trong đó quả nhiên là một bộ tên là Chu Thiên Khiếu Tàng Pháp Tịch Thế Pháp. Lại kiếm được tốt. Không sai. Thẩm Chu nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trong mắt hàn quang chợt hiện. Nếu vật tới tay, như vậy hiện tại là thời điểm nên nâng lên quần không nhận người. Chanh, địa kiếm bỗng nhiên từ hắn thể nội bắn ra, mãnh liệt kiếm khí lập tức đem Linh Võ Thành tinh thần thể bao bọc vây quanh. Vị này võ thánh đại nhân. Linh Võ Thành thấy thế hoảng sợ kêu to, nho nhã hình tượng không còn sót lại chút gì, ngươi vừa mới không phải nói giao ra Tịch Thế Pháp liền tha ta một mạng không? Thẩm Chu khỏe miệng lại là câu lên một vòng băng lãnh độ cong, lừa gạt ngươi. Ngón tay hắn nhẹ giơ lên, kiếm khí bỗng nhiên nắm chặt, giao ra, cũng phải chết. Chương 326, phi thường giả ngân tệ. Chương 326, phi thường giả ngân tệ. Không cần, giết ta ngươi nhất định sẽ hối hận. Mắt thấy địa kiếm vào đầu chém xuống, Linh Võ Thành nghiêm nghị gào thét, cũng không lựa chọn thúc thủ chịu trói, hắn đột nhiên thôi động toàn bộ lực lượng thần hồn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, hướng phía nơi xa lướt gấp mà đi. Hắn còn không muốn chết, nếu là ở trong thời gian ngắn tìm được người khác thân thể, hắn vẫn có thể đoạt xá chúng sinh. Nhưng mà, kề bên này trừ Thẩm Chu bên ngoài, liền không còn gì khác người, mà lại Linh Võ Thành thần hồn tốc độ, thì như thế nào nhanh hơn được chém xuống địa kiếm. Thẩm Chu chỉ là đứng tại chỗ, cái kia hung mãnh kiếm khí lại là trong nháy mắt đuổi kịp chạy trốn quỷ ảnh, đem nó xoắn thành vỡ nát. Chém giết thiên địa cảnh ma môn tà tu một sợi tàn hồn, thiện hạnh giá trị 20000 vẹn vẹn một sợi tàn hồn, cho Thẩm Chu thiện hạnh giá trị cũng không tính nhiều, bất quá hắn cũng không có so đo, dù sao lần này động phủ hành trình đã là thu hoạch tràn đầy. Hơn 100000 thiện hạnh giá trị, còn có 3 bộ công pháp Thẩm Chu trước đây còn chưa bao giờ đánh qua như vậy rồi giao cầm. Thật sự là tương đương đắc ý một việc. Không có chút gì do dự, Thẩm Chu lúc này lấy tay, đem 2 môn công pháp này ghi vào đến công đức lục bên trong. Trên trang sách cũng rất nhanh làm ra đáp lại, Tịch Thế Pháp, Chu Thiên Khiếu Tàng Pháp chưa nhập môn tới đi, hiện tại liền thử một chút. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tăng lên Chu Thiên Khiếu Tàng Pháp. Tiêu hao 70000 điểm thiện hạnh giá trị sau, ngươi hoàn toàn hiểu môn này Tịch Thế Pháp phương pháp tu luyện, thể nội 365 chỗ chủ khiếu huyệt, mỗi chỗ khiếu huyệt đối ứng Chu Thiên tinh thần, hình thành tinh khiếu cộng minh hiệu quả, mỗi chỗ khiếu huyệt cần cô động tinh văn khi 365 đạo tinh văn tương liên lúc, liền kết thành Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển lúc, có thể dẫn động Cửu Thiên tinh thần chi lực, tại thể nội mở không gian hỗn độn Chu Thiên. Khiếu Tàng Pháp nhập môn. Theo thêm điểm hoàn thành, Thẩm Chu đã hoàn toàn nắm giữ Chu Thiên Khiếu tàng pháp tu luyện nguyên lý, trừ cái đó ra, hắn còn đem trên ngọc giản linh võ thành viết tu luyện tâm đắc toàn bộ dung hội quan thông. Đối phương biểu thị, Chu Thiên Khiếu tàng pháp là lợi dụng khiếu huyết cùng tinh đấu cộng minh mở tiểu thế giới, chỉ có thể coi là thượng phẩm tịch thế pháp, nhưng cuối cùng tính không được hàng cao cấp. Tịch thế pháp là thiên địa cảnh căn cơ, có cấp bậc phân chia. Cho dù là cùng là thiên địa cảnh, căn cơ tốt xấu cũng sẽ dẫn đến tu sĩ tại trên thực lực sinh ra chênh lệch thật lớn. Dù sao khác biệt tịch thế pháp, liền sẽ sáng tạo ra khác biệt nội thiên địa, cường độ tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Nói như thế, cái này tịch thế pháp còn không thể tùy tiện tu luyện à? Ta nhớ được công đức lục có được dung hợp thôi diễn công pháp năng lực, Thẩm Chu nói một mình lấy. Vừa nghĩ đến đây, hắn tạm thời nhẫn nhịn lại lập tức tu luyện môn này Chu Thiên Khiếu tàng pháp suy nghĩ. Tịch thế pháp một khi tuyển định liền không cách nào sửa đổi. Nếu là hiện tại tu luyện, ngày sau gặp càng thượng thừa hơn công pháp lại không tu luyện được, chẳng phải là thì thật là đáng tiếc. Thế là Thẩm Chu chỉ chớp mắt, liền lại đem ánh mắt bỏ vào cựu cung tinh trụ cột trận đồ bên trên. Trước đem trên bản điện tịch này tất cả trận pháp toàn bộ học được rồi nói sau. Ngay tại lúc này, cả tòa động phủ đột nhiên kịch liệt rung động, mặt đất kịch liệt lay động, bốn phía vách đá phát ra rợn người băng liệt âm thanh. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp từng đạo dữ tợn vết rách chính lấy quan tài đồng làm trung tâm, như mạng nện cấp tốc lan tràn ra. Cả vùng không gian đều tại kịch liệt run rẩy, không ngừng có cự thạch rơi xuống, phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Tự bị phát trận, Thẩm Chu chấn động trong lòng, trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai Ninh Võ Thành sớm đã tại động phủ các nơi bố trí xuống tự hủy cấm chế, một khi hắn triệt để thân tử đạo tiêu, toàn bộ động phủ liền sẽ tùy theo sụp đổ, làm cho tất cả mọi người cho hắn chôn cùng. Khó trách trước khi chết nói giết hắn tất nhiên hối hận, Thẩm Chu trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, quả nhiên là dáng ngân tệ, chết về sau còn các loại tính toán. Dưới mắt tình thế nguy cấp, động phủ này là Ninh Võ Thành tỉ mỉ chế tạo động thiên phúc địa, đối phương là thiên địa cảnh võ giả, lại là một vị xuất sắc bảy trận sư, một khi động phủ triệt để đổ sụp, cho dù là Thẩm Chu cũng không xác định mình liệu có thể thoát thân, bị chôn ở cái này vực sâu vạn trượng phía dưới coi như phiền toái. Không có khả năng mạo hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu quyết định thật nhanh, mở ra truyền tống. Ông, một trận lóa mắt vòng sáng ở trên người hắn hiện hiện, rốt cục, tại động phủ toàn diện đổ sụp trước một khắc, Thẩm Chu thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán ở trong hư không. Bắc vực phương nam, Bạch Ngọc Thành bên trong. Mặc dù danh tự bên trên là một tòa thành, nhưng trên thực tế Bạch Ngọc Thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể so với hạ giới một phương vương triều. Nó màu mỡ trình độ, càng làm cho hạ giới quốc gia mong muốn không thể thành. Tòa này Bạch Ngọc Thành chính là kiếm bảo các phạm vi thế lực, có vị kia ẩn thế không ra kiếm bảo các lao tổ trấn thủ, chỉ cần không trêu chọc Bắc vực nhất là uy danh hiển hách Nhật Nguyệt Tông, thành này liền có thể vĩnh hưởng thái bình. Hôm nay Bạch Ngọc Thành đặc biệt náo nhiệt. Hơn 10 chiếc tạo hình khác nhau linh chu bạch phá bầu trời mà đến, mỗi chiếc phi thuyền đều hiện lộ rõ ràng thế lực khác biệt nội tình, làm người khác chú ý nhất thuộc về Nhật Nguyệt Tông Cửu Diệu Thiên Chu toàn thân lưu chuyển lên tinh thần quang huy, còn lại các phái phi thuyền mặc dù không kịp nhà hắn khí phái, nhưng cũng mỗi người đều mang đặc sắc. Bắc vực cũng không phải là bền chắc như thép, từng cái thế lực ở giữa cũng là tràn đầy lục đục với nhau, bây giờ lại là tề tụ một đường, cũng coi là một kiện ly kỳ sự tình. Có thể làm cho những thế lực này tạm thời buông xuống ân oán, chính là Nhật Nguyệt Tông cùng kiếm bảo các hai vị trưởng giáo liên danh phát ra mời. Tại Bắc vực còn không có thế lực nào dám đồng thời Phật cái này hai đại cự phách mặt mũi, bởi vậy vô luận tình nguyện hay không, thế lực khắp nơi đều không thể không điều động đại biểu đến đây đi gặp. Kiếm bảo các chỗ cao nhất trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn ngưng kết thành băng. Một tấm do ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo lộng lẫy trên bàn dài, bày ra lấy một bức sinh động như thật chân dung. Trong bức tranh thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm. Chủ vị ngồi ngay thẳng kiếm bảo các tiền nhiệm các chủ La Thao, một bộ áo bào tím nổi bật lên hắn tóc trắng càng lộ vẻ uy nghiêm. Hai bên thì là theo thứ tự ngồi bắc vực các đại thế lực người cầm quyền, trong đó Nhật Nguyệt Tông Ngọc Hành trưởng lão sắc mặt càng âm trầm. Theo phòng nghị sự cửa lớn im ắng khép kín, toàn bộ không gian phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. La Thao khô gầy ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, thanh âm lạnh thấu xương. Chân dung người chính là sát hại tôn nữ của ta, cùng Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ hung thủ. Vừa dứt lời, Ngọc Hành trưởng lão trong tay chén trà đã ứng thanh mà nát, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên đã là bi phẫn tới cực điểm. Trông thấy Ngọc Hành trưởng lão bộ dáng mất đi cháu gái La Đảo, trong lòng nhất thời cảm giác hơi dễ chịu một chút. Còn tốt xui xẻo không chỉ hắn một nhà. Cảm giác được La Giao cùng Trương Minh Dương xảy ra chuyện về sau, Nhật Nguyệt Tông cùng kiếm bảo các cũng đều trước tiên phái người đi hiện trường. Sau khi bọn hắn đến lúc, chỉ nhìn thấy một mảnh triệt để đổ sụp phế tích, cấp độ kia lực tàn phá kinh khủng nhìn qua là thiên địa cảnh cường giả cách làm, bởi vậy đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, đã hoàn toàn là không được biết. Nhưng cũng may Ngọc Hành thông qua ngọc bài nhìn thấy qua hung thủ dáng vẻ, cũng đem vẽ bảo. Chương 327, thiếu niên này là con yêu ma. Chương 327, thiếu niên này là con yêu ma. Lời này vừa nói ra, ở đây chúng tu sĩ nghe vậy đều là mặt lộ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy dọa người sự tình. Hai đại tông môn đỉnh cấp người thừa kế, lại song song mệnh tang cùng một người chi thủ. Vậy người này thật đúng là làm thật sinh đẹp a. Không đợi đám người suy nghĩ hoàn tất, Ngọc Hành liền vỗ bàn đứng dậy, nhìn chăm chú ở đây tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên các ngươi đều nghe cho kỹ, nếu là trông thấy giết chết con ta hung thủ, nhất định phải lập tức báo cáo. Hiểu chưa? Còn lại một đám tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều nhao nhao đáp lời nói, Ngọc Hành chân nhân, La các chủ, chúng ta sẽ làm toàn lực truy tra người này hạ lạc. Không sai, mong rằng hai vị tiền bối bớt đau buồn đi. Ai có thể ngờ tới ta bắt bực hai vị thiên kiêu lại bị thai vạ bất ngờ này. Như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân tài mới nổi, không chỉ có là Nhật Nguyệt Tông cùng kiếm bảo các tổn thất, cũng là chúng ta bắt bực tổn thất ta, hung đồ kia tội đáng chết vạn lần. Ở đây các tu sĩ từng cái bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, kỳ thực nội tâm không có chút gợn sóng nào, thậm chí có chút muốn cười. Cố ý đem mọi người kêu đi ra, chính là vì chút chuyện này a. Hai cái này nhị thế tổ chết, bọn hắn thế nhưng là đều cảm thấy đại khoái nhân tâm a. Ngọc Hành biểu lộ đồng dạng không có nửa điểm ba động, nàng tự nhiên rõ ràng trong những người này tâm ý tưởng chân thật. Thế là nàng lên tiếng lần nữa, vô luận là người cung cấp đầu mối, hay là hiệp trợ Chu sát hung thủ người, ta Nhật Nguyệt Tông tất có thâm tạng. Ân, ta Kiếm Bảo Các cũng giống như thế. La Đảo cũng nói theo. Lời vừa nói ra, ở đây tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng lên, làm Bác Vực đứng đầu nhất hai thế lực lớn, Nhật Nguyệt Tông cùng Kiếm Bảo Các chân tàng công pháp, thiên tài địa bảo, không có chỗ nào mà không phải là các tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Nhìn tới bọn họ đích xác đối với chuyện này nhiều hơn để ý. Ngay tại lúc giờ phút này, nghị sự đường bên ngoài bỗng nhiên nổ tung một đạo kinh thiên tích lịch. Ầm ầm. Tiếng sấm này tới không có dấu hiệu nào, lại chấn người màng nhĩ đau nhức, trong sảnh tất cả tu sĩ cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen cuộn cuộn, chói mắt điện quang tại giữa tầng mây du đậu, chiếu rọi ra một đạo đứng lơ lửng trên không bóng người. Đây là vị nào cao nhân giá lâm ta Bạch Ngọc Thành? La Đào nghiêm nghị quát, kiếm quyết trong tay đã tối tử cầm bút lên. Còn lại tu sĩ cũng đều vận sức chờ phát động đứng lên, chỉ vì người tới khí tức thật sự là khủng bố đến cực điểm. Chư vị không cần khẩn trương. Ngọc Hành chân nhân thì là ống tay áo nhẹ vẩy, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ, là bản tọa đạo lữ đến. Quả nhiên, theo đạo thân ảnh kia phá mây xuống, đám người rốt cục thấy rõ, người đến một bộ màu đen pháp bào bay phất phới, giữa lông mày một đạo nguyệt nha văn chiếu sáng rạng rỡ, chính là Nhật Nguyệt Tông đương đại tông chủ, Trương Huyền Đình. Nguyên lai là Trương tông chủ La Đảo mặt ngoài cung kính, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vị này Nhật Nguyệt Tông trưởng giáo, tu vi không ngờ tình tiến. Lần trước gặp nhau lúc, đối phương cũng đã là thiên địa cảnh thất trọng thiên, bây giờ uy áp này sợ là đã đạt đến cửu trọng viên mãn chi cảnh. Trương Huyền Đình thần sắc lạnh lùng, nhanh chân bước vào trong phòng nghị sự, chỗ đi qua, đám người nhao nhao không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Phu quân, ngươi cuối cùng trở về. Ngọc Hành tiến ra đón, từ khi nhà mình nhi tử ngộ hại sau, nàng liền trước tiên đưa tin cho ngay tại Trung Châu vực đi gặp đạo lữ. Trương Huyền Đình nhận được tin tức sau, cũng là đi cả ngày lẫn đêm, chạy về. Chính là hắn, chính là người này hại chúng ta Hải Nhi. Ngọc Hành chỉ vào trên bàn trà chân dung, thanh âm thê lương, phu quân nhất định phải là dương mà báo thủ rửa hận a. Nhưng mà Trương Huyền Đình lại là sắc mặt nghiêm trọng, hắn cố nén bi thống, trầm giọng nói ra, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Các ngươi biết được lai lịch của người này sao? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, bọn họ đích xác không biết người này thân phận, đối phương giống như trống rông xuất hiện đồng dạng. Theo lý thuyết có được bực này thực lực khủng bố, không nên tại Bắc vực bừa bãi vô danh đó, ai chẳng lẽ là đến từ Bắc Câu Châu mặt khác đại vực. Thấy mọi người hoang mang, Trương Huyền Đình chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, người này có thể là một đầu hóa hình đại yêu. Đại yêu? Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. La Đào lúc này truy vấn, không biết Trương trưởng giáo dùng cái gì kết luận. Lần này Trung Châu vực chi hội, ta phải tất một cái trọng yếu tin tức. Trương Huyền Đình nhìn chung quanh đám người, gàn từng chữ một, chiếm cứ Bắc Câu Châu Vạn Yêu Tông, đã bắt đầu đối với ta nhân tộc triển khai toàn diện phản công. Cái này kinh thiên bí văn, làm cho ở đây tất cả tu sĩ cũng vì đó biến sắc. Trung Châu vực là Bắc Câu Châu mấy cái hạch tâm đầu mối then chốt một trong, nó địa vị viễn siêu Bắc vực dạng này vùng đất biên thủy. Khu vực này không chỉ có là toàn bộ Bắc Câu Châu linh khí hội tụ chỗ, càng là các đại thế lực đỉnh tiêm tổng bộ chỗ ở Bắc Câu chủ nhân tộc đại hội cơ bản đều sẽ lựa chọn tại Trung Châu vực tổ chức, mà Bắc vực bên này, trừ Nhật Nguyệt Tông vực này chuyển thừa vạn tái tông môn cổ lão bên ngoài, còn lại Bắc vực thế lực căn bản ngay cả được mời tham gia hội nghị tư cách đều không có. Loại đẳng cấp này xâm nghiêm cách cục, khiến cho Bắc vực các tu sĩ thường thường muốn lạc hậu mấy tháng mới có thể biết được phát sinh ở toàn bộ Bắc Câu Châu trọng yếu biến cố. Cái này cũng đưa đến Nhật Nguyệt Tông tại Bắc vực càng thêm một nhà độc đại, tất cả liên quan đến toàn bộ Bắc Câu Châu cơ mật tin tức quan trọng, mãi mãi cũng là trước chuyển vào Nhật Nguyệt Tông đại điện nghị sự, đợi Nhật Nguyệt Tông cao tầng tiêu hóa xong tất, mới có thể xét tình hình cụ thể tiết lộ cho Bắc vực môn phái khác. Trương Huyền Đình lời nói để mọi người tại đây trong lòng siết chặt, kỳ thật ở trên vạn năm trước, Bắc Câu Lô Châu là một mảnh chưa khai hóa chi địa, bị yêu ma chỗ chúa tể. Nhân tộc trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới tại mảnh này man hoang chi địa mở ra chính mình không gian sinh tồn. Nhưng trải qua thời gian dài, yêu ma cùng nhân loại xung đột vẫn chưa ngừng nghỉ. Vạn Yêu Tông chính là các yêu ma vì đối phó nhân tộc mà thành lập một tổ chức, mà ở dài rằng giặc đấu tranh bên trong, Vạn Yêu Tông từ đầu đến cuối ở vào hạ phong, thậm chí gần như hủy diệt. Bây giờ, những yêu ma này vừa chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Chúng ta Bắc vực bực này vùng đất xa xôi, cũng phải bị yêu ma để mắt tới sao? Có người run rẩy đặt câu hỏi. Trương Huyền Đình nhìn tu sĩ kia một chút, trầm giọng nói, lần này yêu ma khí thế hung hùng, Bắc Câu Châu lớn bao nhiêu vực đã có chiến sự bộc phát. Chúng ta Bắc vực chính là bởi vì địa thế bấp bênh, chiến hỏa còn không có đốt tới bên này, nhưng là xung đột chỉ sợ đã bắt đầu. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể chứng minh lệnh lang cùng giao nhi chết là yêu ma cách làm à? La Đảo tiếng nói trầm thấp, trong mắt lại hiện lên một tia do dự. Trương Huyền Đình hư lạnh một tiếng, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, ta nếu dám nói thế với, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm xuống, các ngươi có biết ta đang đuổi về Bắc vực trên đường gặp ai? Ai? La Đảo vô ý thức truy vấn. Thanh Hoa Yêu Tôn. Trương Huyền Đình từng chữ nói ra, trong mắt lóe ra hàn quang, xà yêu kia chính miệng thừa nhận, lần này thiên địa cảnh động phủ tìm tòi bí mật, căn bản chính là yêu ma bày ra sát cục, mà chấp hành nhiệm vụ lần này chính là cái kia chiếm cứ tại Bắc vực nhất phương Bắc độc địch đại vương. Cho nên bức chân dung này bên trên thiếu niên tu sĩ, vô cùng có khả năng chính là cái kia bỏ cả tinh châu đóng vai. Chương 328, bệ hạ dạy phải chương 328, bệ hạ dạy phải vô luận là Thanh Hoa Yêu Tôn hay là độc địch yêu tôn, đều là Vạn Yêu Tông tại Bắc vực phân bộ, Bách Độc Quật bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại yêu. Bất quá cả hai mặc dù cùng là yêu tôn, nhưng Thanh Hoa yêu tôn thực lực càng hơn một bậc, có thể so với thiên địa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thấm kia tông chủ, ngươi bắt được nàng sao? La Đào khó nén kích động truy vấn. Không có, cái này xà yêu luôn luôn rất am hiểu chạy trốn. Trương Huyền Đỉnh tiếc nuối lắc đầu, nàng không chỉ có đào thoát, còn lấy Bách Độc Quật danh nghĩa hướng ta Nhật Nguyệt Tông chính thức tuyên chiến. Nhớ lại ngay lúc đó rằng coi chẳng cảnh, Trương Huyền Đỉnh vẫn rõ mồn một trước mắt, cái kia Thanh Hoa yêu tôn khí thế lâm nhân, trong mắt tràn đầy oán hận, lại vẫn ác nhân cáo trạng trước. Nàng đầu tiên là thừa nhận Bách Độc Quật tại thiên địa cảnh động phủ bố trí mai phục sự tình, đi theo lại bị cắn ngược lại một cái, công bố Nhật Nguyệt Tông tu sĩ sát hại độc địch yêu tôn, tuyên bố muốn báo thù tuyết hận. Đây quả thực là đổi trắng thay đen. Lần này động phủ chi hành, Trương Minh Dương cũng liền mang theo hai vị võ thánh trưởng lão tùy hành, Trương Huyền Đỉnh bắt hết óc cũng nghĩ không ra, lấy đội hình như vậy làm sao có thể chém giết độc địch yêu tôn bực này lại yêu. Đó căn bản là yêu ma có ý định vu oan. Bọn hắn rõ ràng là muốn coi đây là lấy cớ, bước lên đối với nhân tộc chiến tranh. Những yêu ma này là điên rồi phải không? Vậy mà như thế cấp tiến La Đảo tự lẩm bẩm, còn lại tu sĩ cũng đều một mặt không hiểu. Phải biết tại Bắc vực, yêu ma đã an phận mấy trăm năm lâu, truy cứu căn nguyên chính là bởi vì Bách Độc Quật thực lực tổng hợp thua xa tại nhân tộc thế lực. Vì cái gì các yêu ma đột nhiên biến như vậy dũng cảm? Trương tông chủ có ý tứ là muốn ta các phái toàn lực trợ giúp Nhật Nguyệt Tông. La Đảo trầm giọng hỏi, trong mắt tinh quang chớp động. Như Nhật Nguyệt Tông coi là thật mở miệng cầu viện, bọn hắn cũng không có lý do cự tuyệt, dù sao nhân tộc cùng yêu ma từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Nếu như Nhật Nguyệt Tông thật bị yêu ma tiêu diệt, cái kia kế tiếp xui xẻo chính là Bắc vực môn phái khác. Đương nhiên, nếu là lưỡng bại câu thương bọn hắn cũng có thể từ đó thu lợi. Mọi người tại đây đều mang tâm tư thời khắc, Trương Huyền Đỉnh đột nhiên chấn tay áo mà lên, các loại yêu ma đánh đến tận cửa. Không, bản tọa muốn là chủ động xuất kích, nhất cử dẹp yên Bách Độc Quật. Trong mắt của hắn hàn mang chợt hiện, chỉ là Bách Độc Quật, dám giết ta thân tử, thậm chí còn chuẩn bị đối với ta Nhật Nguyệt Tông ra tay. Trương Huyền Đỉnh thanh âm đột nhiên đề cao, hôm nay ta muốn tổ kiến nhân tộc liên quân, không biết chư vị ai muốn cùng ta Nhật Nguyệt Tông chung phó trận chiến này. Hắn Nhật Nguyệt Tông tại Bắc vực sừng sững và tái, há lại mặc người ước hiếp hàng người. Bây giờ yêu ma khiêu khích, như ngồi đợi đối phương đánh tới cửa, há không bôi nhọ vạn năm đại phái uy danh. Trương Huyền Đỉnh lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là chấn động trong lòng, lúc này mới đúng. Đây mới là cái kia bệ nghệ Bắc vực Nhật Nguyệt Tông nên có khí phách. Kiếm bảo các ngươi đi. La Đảo vỗ bàn đứng dậy, thanh âm âm vang hữu lực, yêu ma hại hắn tôn nữ tính mệnh, thù này không đội trời chung. Hắn kiếm bảo các tự nhiên cái thứ nhất hưởng ứng. Trương Huyền Đỉnh ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, rất tốt, như vậy những người khác đâu? Lời còn chưa dứt, trong phòng nghị sự lập tức vang lên liên tiếp đáp lời thanh âm, võ đỉnh điện nguyện theo Trương tông chủ thảo phạt yêu ma. U Minh cửa cũng nguyện ra một phần lực. Trong lúc nhất thời, trưởng môn các phái nhao nhao tỏ thái độ, trong cả sảnh chiến ý sôi trào. Dâm dạng của một che trời mà đứng, pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá vẩy xuống trong rừng. Nguyễn Tiên Hà thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này, trong ngực hắn ôm thật chặt Tịch Thế Pháp, trên mặt tràn ngập kinh nghi. Ta vậy mà không chết, hắn mở mị tứ phương, nhìn xem hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nhất thời hoảng hốt không thôi. Ngay tại vừa mới, hắn còn tại trong động phủ nghiên cứu Tịch Thế Pháp, ai ngờ thiên địa đột nhiên kỳ biến, toàn bộ động phủ sụp đổ nổ tung. Cho dù lấy hắn võ thánh chi cảnh tu vi, tại cấp độ kia uy thế hủy thiên diệt địa trước mặt cũng không có lực phản kháng chút nào. Ngay tại hắn vận khởi toàn thân công lực chuẩn bị liều chết đánh cược một lần lúc, trong tưởng tượng hủy diệt nhưng lại chưa giáng lâm, thấy hoa mắt, không ngờ đặt mình vào mảnh này lạ lẫm rừng rậm. Chẳng lẽ ta xuyên qua? Nguyễn Thiên Hà tự lẩm bẩm, vẫn không thể tin được chính mình trốn qua một kiếp. Xuyên qua kích cỡ, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ bên người truyền đến. Nguyễn Thiên Hà đột nhiên quay đầu, Thẩm Chu Chính phụ tay mà đứng ở bên. Vậy hạ, hắn liền vội vàng không người hành lễ, trong thanh âm khó nén kích động, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Là ta mang ngươi đi ra. Thẩm Chu lạnh nhạt nói, đây là thần thông của ta một trong. Làm Thẩm Chu khâm định đội hữu, Nguyễn Thiên Hà tự nhiên cũng có thể hưởng thụ chuyện tống tiện lợi, hắn chuyện tống thời điểm, liền dẫn Nguyễn Thiên Hà cùng một chỗ chuyện. Nơi đây chính là Vạn Thanh Cổ Sâm, Thẩm Chu lần thứ nhất giáng lâm thượng giới địa phương, ở đây chém giết đầu cự mãng kia đằng sau, hắn liền lưu lại một viên chân thị thủ vệ, bây giờ có đất dụng võ. Đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Nguyễn Thiên Hà từ đáy lòng cảm kích, trong lòng càng là kinh thán không thôi. Nhà mình bệ hạ thủ đoạn thần thông, quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, huyền diệu phi thường. Cái kia bệ hạ, sau đó chúng ta nên đi nơi nào đi? Nguyễn Thiên Hà càng phát ra cung kính hỏi. Thẩm Chu thêm chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đi trước thế giới loài người đi dạo một vòng đi. Ta nghe nói phụ cận có cái gọi Bạch Ngọc Thành địa nhân loại nơi ở, liền đi nơi đó nhìn xem. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, các loại thăm dò Bắc vực địa hình, đặc biệt là tìm tới Nhật Nguyệt Tông vị trí sau, chúng ta liền có thể đi tiến hành một lần vui sướng đi thăm hỏi các gia đình. Đi thôi. Tuân mệnh. Hai bóng người phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Đi lần này, liền đi 3 ngày thời gian. Trải qua 3 ngày lặn lội đường xa, một tòa khí thế rộng rãi thành trì rốt cục xuất hiện tại Thẩm Chu hai người trước mắt, kéo dài như dãy núi trên tường thành, ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, Bạch Ngọc Thành. Đây chính là Thẩm Chu mục tiêu của chuyến này. Thượng giới này thật đúng là bao la a, Thẩm Chu không khỏi cảm thán nói, con xà yêu kia nói cho hắn biết, Bạch Ngọc Thành ngay tại Vạn Thành Cổ Sâm phụ cận, kết quả lấy võ thánh tốc độ, hắn quả thực là đuổi đến 3 ngày đường mới đến. Ngươi quản cái này gọi phụ cận. Nguyễn Thiên Hà thì là nhìn qua trước mắt đại thành, không ngừng sợ hãi thán nói, đây chính là Bạch Ngọc Thành. Căn bản là một chút nhìn không thấy bờ. So sánh dưới, chúng ta đại hạ thành trì ngược lại là lộ ra keo kiệt rất rất nhiều a, Thẩm Chu nghe thấy lời này lập tức không vui, lúc này nói ra, nếu như ngươi cảm thấy tổ quốc của ngươi không tốt, ngươi liền đi kiến thiết nàng, mà không phải ở chỗ này một vị phàn nàn. Nguyễn Thiên Hà đầu tiên là sững sờ, lập tức liên tục xưng là, vậy hạ dạy rất đúng. Chương 329, đương nhiên là tất cả đều muốn. Chương 329, đương nhiên là tất cả đều muốn. Thẩm Chu hai người hướng phía Bạch Ngọc Thành phương hướng bay đi, bất quá còn không có hoàn toàn tới gần, cũng cảm giác một cỗ lực lượng vô hình ra thân, lại hạn chế bọn hắn năng lực phi hành, hiển nhiên trong thành sắp đặt một loại nào đó cấm bay pháp trận. Bất quá loại pháp trận này cường độ, đối với Thẩm Chu mà nói thùng rông kêu to, Nguyễn Thiên Hà vận công chống cự, muốn phi hành cũng không phải việc khó gì. Thẩm Chu ngắm nhìn một phía, hoàn toàn chính xác cũng không thấy tu sĩ khác ngự không mà đi, hắn thêm chút suy nghĩ, liền nói ra, chúng ta cũng đi xuống đi. Là một cái giảng lễ phép thiếu niên ba tốt, làm sao cũng muốn nhập ra tùy tục không phải? Là. Nguyễn Thiên Hà ứng tiếng nói. Hai người liền thu liễm khí tức, đi bộ hướng cái kia nguy nga cửa thành đi đến, trừ cái kia rõ ràng cấm bay pháp trận bên ngoài, Thẩm Chu kỳ thật còn cảm giác được tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng ngự, bao phủ toàn bộ thành trì. Trong đó còn có một cái đặc thù pháp trận, là dùng đến phân biệt yêu ma khí tức, nếu có yêu ma ý đồ lẫn vào trong thành, trận này liền sẽ lập tức cảnh báo. Tại nắm giữ cựu cung tinh trụ cột trận đồ sau, Thẩm Chu tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ bên trên, đã vượt qua Ninh Võ Thành. Giờ phút này ánh mắt của hắn như nước, những pháp trận này huyền cơ trong mắt hắn không chỗ che thân, không thể không nói cái này Bạch Ngọc Thành phòng ngự công trình, làm coi như không tệ. Bạch Ngọc Thành cảnh tượng phồn hoa viễn siêu hai người tưởng tượng. Tựa như đường cao tốc giống như trên đường phố dòng người như dệt, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, giường cột chạm chỗ lầu các xuyên thẳng mây xanh, giữa đường đi thỉnh thoảng có hoa lệ xe ngựa chạy qua, kéo xe đúng là sinh ra hai cánh linh thú. Thẩm Chu tinh tế quan sát trong thành cư dân, phát hiện 89 phần 10 đều là võ giả, người bình thường ngược lại thành số ít. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, cho dù là những người bình thường này, cũng đều có thuộc tính khác nhau đạo thể, có một loại, có thì là có được mấy loại. Xem ra giới này người đúng là trời sinh đạo thể. Thẩm Chu khẽ bước cằm, ngược lại là được trời ưu ái. Nguyễn Thiên Hà nhìn qua trông không đến cuối phố xá, cảm thán nói, cái này Bạch Ngọc Thành coi là thật mênh mông, nếu muốn đi khắp các nơi, sợ là mấy năm trở lại đây đều không đủ, vậy hạ, chúng ta sau đó làm thế nào? Trước tìm tiểu lâu, ăn bữa cơm. Thẩm Chu không chút nghĩ ngợi nói, muốn đánh dò xét tin tức, trà lâu tiểu quán tự nhiên là tốt nhất chỗ đi, hắn cái này đời thứ hai, trừ ưa thích làm việc tốt bên ngoài, nềm hết mỹ thực, chính là hắn người thứ hai sinh mục tiêu. Cùng người qua đường tìm hiểu một phen đằng sau, hai người quyết định tiến về trong thành số một Thiên Hương Các. Nghe nói rượu này lâu món ngon đẹp soạn có 102 cả tòa Bạch Ngọc Thành, liền xem như trong thành đỉnh tiêm giai tầng đều thường xuyên vào xem. Thiên Hương Các tọa lạc tại Bạch Ngọc Thành phồn hoa nhất phố xá trung ương, toàn thân màu son 8 tầng bảo tháp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đi tới trước cửa, hai tên thân mang cẩm bào ga sai vật lười biếng tựa tại trên cửa, gặp Thẩm Chu hai người lạ mặt, lại không phải Nhật Nguyệt Tông, kiếm bảo các trang phục, chỉ là qua loa quát lên, mời đến ngay cả eo đều không có thẳng lên. Thẩm Chu thật cũng không sinh khí, dạo chơi bước vào trong các, mới vừa vào cửa, đập vào mặt tiếng ồn ào sóng liền để Nguyễn Thiên Hà vì đó sững sờ. Chỉ vuông tròn trăm trượng trong thính đường, xen vào nhau trưng bày mấy trăm tấm gỗ đàn hương bàn nhỏ, cơ hồ không còn chỗ ngồi, các tu sĩ nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ, sinh ý rất tốt, khó trách cửa ra vào gã sai vật như vậy lãnh đạm. Thẩm Chu dẫn Nguyễn Thiên Hà tại nơi hẻo lánh tìm trường không chắc tòa hạ. Thân mang áo xanh tiểu nhị nhanh nhẹn tiến lên đón đến, Thẩm Chu tiện tay ném ra ngoài một túi nhỏ vàng, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều lên một lần. Vàng thứ này, vô luận tại thượng giới hay là hạ giới, đều xem như đồng tiền mạnh. Tiểu nhị nhãn tỉnh sáng lên, liên tục túi người lui ra. Thừa dịp các loại món ăn công phu, Thẩm Chu ngưng thần lắng nghe bốn phía nghị luận, bàn bên mấy cái tu sĩ chính nói đến cao hứng, "Lý Minh, lần này vây quét Bách Độc Quật, ngươi cần phải cùng đi." "Tự nhiên muốn đi." Những yêu ma kia càn rỡ đến cực điểm, ngay cả Nhật Nguyệt Tông cùng kiếm bảo các người thừa kế cũng dám sát hại, bây giờ càng là tuyên bố muốn huyết tẩy Bắc vực tu sĩ. Chính là, cũng nên là chúng ta là Bắc vực làm cống hiến thời điểm người nói chuyện hạ giọng, mà lại nghe nói nếu có thể lập xuống công lao, Nhật Nguyệt Tông cùng kiếm bảo các ban thưởng thế nhưng là phong phú cực kỳ. Thẩm Chu yên lặng nghe, từ từ cảm thấy không đối, theo lý thuyết trong này hẳn là có chuyện của hắn mới đúng a. Dù sao hắn nhớ kỹ cái kia hai cái gọi là người thừa kế đều là hắn giết, mà lại hắn đều cùng Nhật Nguyệt Tông vị phu nhân kia video trò chuyện qua, làm sao lại thành yêu ma giết? Yêu ma đúng là chúng ta. Càng làm hắn hơn để ý là, chỗ này vị xuất trinh bách độc quật lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Thẩm Chu tiện tay ngăn lại một vị đi ngang qua tu sĩ, đó là cái thân hình cao lớn thanh niên, trên đỉnh đầu danh tự biểu hiện hắn gọi là Lâm Thanh Vũ. Vị đạo hữu này, không biết trong đại sảnh đám người nghị luận chính là chuyện gì? Thẩm Chu chắp tay hỏi. Lâm Thanh Vũ mặt lộ kinh ngạc, đạo hữu cũng không biết bực này đại sự. Thẩm Chu mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, xin lắng hay nghe, nhìn đạo hữu một thân một mình, không bằng tọa hạ nói chuyện, bữa thịt rượu này coi như ta. Cái này làm sao có ý tốt? Lâm Thanh Vũ ngoài miệng chối từ, cũng đã thuận thế ngồi xuống. Vấn đề này nhắc tới cũng không phức tạp. Thẩm Chu rất nhanh từ Lâm Thanh Vũ trong miệng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Bách độc quật tại thiên địa cảnh động phủ bố trí mai phục, trong đó độc địch yêu tôn sát hại Nhật Nguyệt Tông cùng kiếm bảo các hai tên hậu bối. Sau đó Nhật Nguyệt Tông tông chủ càng là gặp phải bách độc quật một vị khác yêu tôn, đối phương lấy Nhật Nguyệt Tông sát hại độc địch yêu tôn làm lý do, tuyên bố muốn huyết tẩy Nhật Nguyệt Tông. Đối mặt khiêu khích, Nhật Nguyệt Tông tông chủ lúc này quyết định đánh đòn phủ đầu, chính tập kết bắc vực tu sĩ, chuẩn bị nhất cử hủy diệt bách độc quật. Thẩm Chu cũng trở về qua tương lai, được chưa? Trong này quả nhiên không có hắn chuyện gì. Thế cục biến hóa thật sự là ngoài ý muốn, vốn là muốn đem yêu ma dẫn tới Nhật Nguyệt Tông, chính mình đi qua ngay cả người mang yêu một khối thu, ai có thể nghĩ cái này Nhật Nguyệt Tông vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích. Xem ra kế hoạch đến điều chỉnh. Thẩm Chu âm thầm suy nghĩ, lập tức hướng Lâm Thanh Vũ dò hỏi, ta mới tới Bắc vực, đối với nơi này không quá quen thuộc. Nghe nói Bắc vực lấy Nhật Nguyệt Tông cùng Kiếm Bảo Các cầm đầu, không biết lấy thực lực của bọn hắn, có thể hay không chiến thắng Bách Độc Quật. Đó còn cần phải nói. Lâm Thanh Vũ lòng tin tràn đầy trả lời, Kiếm Bảo Các có 3 vị thiên địa cảnh đại năng tọa trấn, Nhật Nguyệt Tông càng là có được 5 vị thiên địa cảnh cường giả. Tông chủ của bọn hắn gần đây càng là đột phá tới thiên địa cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, Lâm Thanh Vũ khó nén hưng phấn, đội hình như vậy, ngươi nói cho ta biết, tại sao thua? Những tin tức này cũng không phải là cơ mật, mà là hai đại tông môn tận lực tuyên dương lấy hiển lộ rõ ràng nhà mình thực lực, Bắc vực tu sĩ cơ hồ mọi người đều biết. Thẩm Chu khẽ gật đầu, đội hình như vậy xác thực cường đại, cho dù là hắn, tùy tiện giết tới, đều không nhất định có thể kiếm được chỗ tốt. Trong đầu hắn cấp tốc phát họa ra hai cái phương án, thứ nhất, đi theo Bắc vực đại quân, cùng nhau chinh phạt Bách Độc Quật, sau đó ở bên cạnh ốc, các loại một cái ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thứ hai, thừa dịp hai phái chủ lực xuất chinh thời khắc, hắn giết vào Nhật Nguyệt Tông cùng Kiếm Bảo Các, đến cái thừa lúc vắng mà vào, trước đem cần có tịch thế pháp cầm vào tay, lớn mạnh tự thân. Không thể không nói, hai cái phương án đều cực kỳ sức hấp dẫn a. Thêm chút suy nghĩ, Thẩm Chu liền làm ra quyết định, khóe miệng hiện hiện mỉm cười, người trưởng thành mới làm lựa chọn, tiểu hài tử đương nhiên là tất cả đều muốn. Chương 330, quả nhiên là mỹ thực phiên chương 330, quả nhiên là mỹ thực phiên ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, tiểu nhị đã bưng đẹp đẽ ngọc bàn nối đuôi nhau mà vào, một bên lưu loát báo tên món ăn, đây là hấp bích thủy ngân châu, thịt kho tàu xích diễm vượng ngư cánh, băng tinh tuyết liên hầm huyền quy, đều là lấy dùng thượng đẳng linh thú làm nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có tư vị tuyệt hảo, càng có dưỡng nhan bổ dưỡng, tăng tiến tu vi công hiệu. Trận trận dị hương đập vào mặt, Thẩm Chu không khỏi chấn động trong lòng, không có khả năng, mùi thơm này lại so với hắn sở trường nhất thiêu nướng còn muốn mê người ba phần. Một bên Nguyễn Thiên Hà càng là khoa trương, hầu kết không nổi nhấp nô, kém chút liền muốn chảy ra nước bọt đến. Khu cụ Thẩm Chu cố tự chấn định nói, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi nói liền đem làm việc thiện suy nghĩ tạm thời gác lại, cấp tốc kẹp một khối vây cá bỏ vào trong miệng, nô. Sau một khắc, chỉ thấy Thẩm Chu bỗng nhiên che ngực, sắc mặt đột biến, trước mặt món ngon đột nhiên bắn ra kim quang chói mắt, dẫn tới cả sảnh đường tân khách nhao nhao ghé mắt. Vậy hạ, thế nhưng là trong thức ăn có độc. Nguyễn Thiên Hà cả kinh đứng dậy, theo lý thuyết không nên đó a, lấy bệ hạ thể chất, không phải có độc. Thẩm Chu kích động đến thanh âm phát run, là ăn quá ngon. Không nghĩ tới thế gian lại có người chủ nghệ hơn xa tại ta, nhất thời khó mà tiếp nhận, đạo tâm của ta cũng phải nát một bên. Lâm Thanh Vũ nghe được khỏe mắt quất thẳng tới, cái này cũng có thể nhấc lên đạo tâm. Vậy cái này kim quang Nguyễn Thiên Hà trần chờ chỉ còn tại lấp loé qua mang. A cái này a, Thẩm Chu bình tĩnh khoát qua tay, mỹ thực phiên bên trong ăn ngon đồ ăn không phát ánh sáng, vậy còn gọi mỹ thực phiên sao? Cơ bản thao tác mà thôi. Nguyên bản hắn còn muốn bạo áo tới, nhưng là nghĩ đến bị tổn thương gió bại tục, coi như xong. Thì ra là thế. Nguyễn Thiên Hà yên lặng xoa xoa thái dương mồ hôi, mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu bệ hạ đang nói cái gì, nhưng loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên. Hắn luôn cảm thấy bệ hạ nói chuyện làm việc, có đôi khi luôn mang theo mấy phần không thuộc về thế giới này quá dị, bất quá thân là thần tử, cổ động là được rồi. Lâm Thanh Vũ thì là triệt để nhìn mấy người, đôi đũa trong tay lạch cạch rơi tại trên bàn, không phải anh em, ăn một bữa cơm làm sao nhiều như vậy đùa giỡn à, người trẻ tuổi này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy Thẩm Chu cùng Nguyễn Thiên Hà đã vùi đầu mãnh liệt bắt đầu ăn, Nguyễn Thiên Hà tại hưởng qua cái thứ nhất sau, lập tức hiểu bệ hạ vừa rồi khoa trương phản ứng. Hai người lại không để ý tới nói chuyện, phong quyển tàn vân giống như quét sạch trên bàn sơn hào hải vị, rất giống đói bụng vài đời con ác thú. Một màn này thấy Lâm Thanh Vũ á khẩu không trả lời được, tuy nói Thiên Hương Các là Bạch Ngọc Thành thậm chí toàn bộ Bắc vực số 1 tiểu lâu, nhưng cũng không trở thành bộ này biểu hiện đi. Hắn vừa cầm lấy bữa, liền phát hiện thức ăn đã thiếu đi hơn phân nửa. Các ngươi là người sao? Không phải đã nói mời khách ăn cơm không, làm sao ta có vẻ như căn bản không có cơm ăn dáng vẻ à? Xem ra hai tên này đúng là mới tới Bắc vực lăng đầu thanh. Cuối cùng Lâm Thanh Vũ vẫn là phải đến cơm, vị này bèo nước gặp nhau nơi khác thiếu hiệp tựa hồ căn bản không thiếu tiền, thức ăn ăn xong liền tiếp theo thêm đơn, quả thực là để Lâm Thanh Vũ ăn vào chống đỡ. Rất nhiều ngày bình thường hắn căn bản không trả nổi sơn hào hải vị mỹ vị, hôm nay cuối cùng có thể một no bụng có lộc ăn. Đồng thời Thẩm Chu cũng làm ra quyết định, đợi ăn cơm xong, nhất định phải đi hương cái này Thiên Hương Các bếp trưởng lĩnh giáo vài tay, dùng thiện hạnh giá trị hào hào thăng cấp một chút tài nấu nướng của hắn. Không có cách nào, làm việc thiện tích đức khổ cực như thế, dù sao cũng nên dùng mỹ thực khao khao mình mới là. Mọi người ở đây ăn như gió cuốn thời khắc, một đạo lưu quang bạch phá bầu trời, chỉ gặp một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên chân đạm phi kiếm, rơi thẳng vào Thiên Hương Các cao tầng. Thẩm Chu hơi nhíu mày, Bạch Ngọc Thành rõ ràng sắp đặt cấm bay làm cho, người này lại dám công nhiên ngự kiếm mà đi, chắc hẳn thân phận bất phàm. Mà vừa lúc này, một vị thân mang đỏ thấm đỏ váy lụa huyền chuyển thân ảnh từ thang lầu chậm rãi xuống. Người tới trên đỉnh đầu biết Thiên Hương Các lão bản Tô Nguyệt. Vị mỹ nhân này lão bản mang trên mặt bất đắc dĩ, nhìn xem náo nhiệt phòng lớn, nhắc nhở các vị, La Tiêu chân nhân ngay tại trên lầu dùng nữa, mong rằng mọi người giữ yên lặng. Câu nói này giống như mang theo cái gì thần kỳ ma lực, lời còn chưa dứt, nguyên bản huyên náo đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Những cái kia chính cao đàm khoát luận phải xuất chinh bách độc vật các tu sĩ cũng đều câm như hến, toàn bộ Thiên Hương Các bên trong giờ phút này tính đến nỗi ngay cả ngân châm rơi xuống đất đều rõ ràng có thể nghe. Thẩm Chu như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên lầu, La Tiêu chắc hẳn chính là vừa rồi ngự kiếm mà đến vị tu sĩ kia. Hắn hướng Lâm Thanh Vũ nghe ngóng, cái này La Tiêu là ai? Sách, Thẩm đạo hữu, nói nhỏ chút à, ngươi làm sao có thể trực tiếp xưng hô tục danh của hắn, không thêm kính ngữ đâu? Lâm Thanh Vũ sắc mặt đột biến, cuốn bít níu lại Thẩm Chu ống tay áo, La Tiêu chân nhân chính là đương kim Kiếm Bảo Các các chủ bảo đệ. Hắn nhìn bốn phía xác nhận không người chú ý, mới tiếp tục nói, kiếm bảo các chư vị chân nhân bên trong, là thuộc vị này tính tình hung hăng nhất, chúng ta có thể trêu chọc không nổi thì ra là thế. Thẩm Chu trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Nguyệt gặp đại sảnh an tĩnh lại, căng cứng thần sắc hơi chậm, người đến đều là khách, theo lý thuyết không nên như vậy yêu cầu, nhưng không có cách nào, phía trên ngồi vị chân nhân này thực sự tôn quý. Nàng đang muốn quay người lên lầu phục mệnh, chợt nghe phía trên chuyển đến một tiếng gầm thét, an tĩnh đỉnh cái dám dùng, khiến cái này tạp toái hết thể xéo đi, chớ có quay dày bản tỏa nhã hứng. Tô Nguyệt lập tức tiến thoái lương nan, đứng thẳng bất động tại thang lầu trung đường, trong một đôi mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ, nàng cắn cắn môi son, cuối cùng là hướng cả sảnh đường tân khách hạ thấp người hành lễ, chư vị quý khách, thật xin lỗi, bản điếm muốn sớm đóng cửa, hôm nay thì thỉnh rượu, quyền đương tiếp thân mời khách, còn xin ngày mai lại đến, tiếp thân ổn thỏa đủ số hoàn trả chư vị hôm nay hao phí tiền bạc dưới đường. Các thực khách nhao nhao lộ ra vẻ đã hiểu, không chỉ là lý giải Tô Nguyệt, cũng lý giải vị kia là Tiêu chân nhân, dù sao kiếm bảo các gần đây gặp phải trọng đại biến cố, khâm định người thừa kế chết thảm ở tay yêu ma, cho nên La Tiêu chân nhân nổi giận là bình thường, bọn hắn thụ lấy là được, muốn bao nhiêu là đối phương suy nghĩ một chút. Thế là đám người từng cái chắp tay từ biệt, đội vàng rời đi. Thẩm Chu lại là cười, chính hưởng dụng món ngon thời khắc bị người tự dưng đánh gãy, bực này tư vị tựa như cùng ngủ say chính nồng lúc bị người cưỡng ép quăng lên, trong lồng ngực cái kia cố lửa vô danh lập tức nhảy lên lên chán. Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng đi nhanh đi. Lâm Thanh Vũ hạ giọng thúc giục, vội vàng hấp tấp đứng người lên, chọc giận đối phương là không có quả ngon để ăn. Hắn đang muốn đi ra ngoài, lại bị Thẩm Chu một thanh níu lại ống tay áo, người sau cười híp mắt hỏi, Lâm đạo hữu chấm đã, không biết sau đó có tính toán gì không? Lâm Thanh Vũ gấp đến độ xuất mồ hôi chán, cái này không phải chỗ nói chuyện. Nhưng gặp Thẩm Chu khăng khăng muốn hỏi, đành phải kiên trì đáp, tại hạ chuẩn bị đi báo danh tham gia thảo phạt bách độc quật liên quân, vậy thì thật là tốt. Thẩm Chu quay đầu đối với Nguyễn Thiên Hà đạo, ngươi bây giờ theo Lâm đạo hữu cùng nhau đi báo danh, là cái này bắt vực ra một phần lực. Là. Nguyễn Thiên Hà mặc dù không rõ ý của bệ hạ, lại vẫn là ôm quyền đáp ứng. Thẩm Chu liền phất phất tay, Lâm đạo hữu, chúng ta đi thôi. Nguyễn Thiên Hà hướng Lâm Thanh Vũ dùng tay làm dấu mời. Tốt. Lâm Thanh Vũ chần chờ mới, ánh mắt lại không chỗ ở liếc về phía không nhúc nhích tí nào Thẩm Chu, Thẩm đạo hữu hắn không cùng chúng ta đồng hành. Lâm Thanh Vũ đã đoán được Thẩm Chu tâm tư, hẳn là vị này sứ khác tới Lăng Đầu Thành, lại thật muốn cùng La Tiêu chân nhân cứng đối cứng. Đây không phải lão thọ tinh thắc cổ, chán sống sao? Chương 331, ta nhìn ngươi là tương tư. Chương 331, ta nhìn ngươi là tương tư. Ngươi đây liền không cần quản đối mặt Lâm Thanh Vũ vấn đề, Nguyễn Thiên Hà cười nhạt một tiếng, chúng ta hay là không nên quấy rầy bệ hạ dùng nữa. Lâm Thanh Vũ đang muốn lại nói, lại cảm giác cổ tay siết chặt, cả người lại không tự chủ được bị Nguyễn Thiên Hà mang theo đi ra ngoài. Hắn hãi nhiên phát hiện, cái này nhìn như bình thường lão giả, trên tay lực đạo lại như kìm sắt giống như khó mà tránh thoát. Nghĩ hắn đường đường thất cảnh võ giả, ở đây mặt người trước lại như hải đồng giống như vô lực. Lâm Thanh Vũ trong lòng bị chấn, tu vi của người này chí ít đã đạt võ thánh chi cảnh. Mà lại, hắn phát hiện Nguyễn Thiên Hà đối với Thẩm đạo hữu xưng hô, cũng có chút kỳ quái bệ hạ. Qua trong giây lát, nguyên bản huyên náo đại đường đã người đi nhà trống. Thấy mọi người như vậy thức thời, Tô Nguyệt cũng là thở dài một hơi, nhưng nàng đảo mắt xem xét, lúc này mới phát hiện, biên giới trên bàn rượu, còn ngồi một cái môi hồng răng trắng thiếu niên lang. Tô Nguyệt vừa buông lỏng tiếng lòng lại bỗng nhiên kéo căng, đây là nhà ai không biết trời cao đất rộng công tử ca. Vị công tử này nàng chậm chậm tiến lên, cưỡng chế lấy lo lắng nói, tiểu điếm muốn đóng cửa từ chối tiếp khách bà chủ. Thẩm Chu phảng phất giống như không nghe thấy, ngược lại hào hứng giặt rào mà hỏi thăm, có thể dẫn tiến một chút quý điếm bếp trưởng. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ cũng thật thích làm đồ ăn, cho nên muốn lĩnh giáo một hai. Tô Nguyệt suýt nữa cắn nát răng ngà, cái này đến lúc nào rồi còn muốn lấy làm đồ ăn. Nàng miễn cưỡng duy trì lấy dáng tươi cười, hôm nay thực sự không tiện, công tử nếu như có ý, không ngại ngày mai lại đến. Thẩm Chu đồng dạng cười cười, vậy cũng nên chờ ta sử dụng hết bữa cơm này rồi nói sau. Tô Nguyệt chỉ cảm thấy người trước mắt này có phải hay không đầu óc có bao. Còn ăn. Cái kia La Tiêu chân nhân đạp mã liền muốn đến thu ngươi, không biết sống chết. Quả nhiên, không chờ Tô Nguyệt mở miệng, cái kia đạo âm thanh lạnh lùng lại lần nữa từ trên lầu truyền tới, chữ chữ như băng truy giống như thấu xương, bản chân nhân để cho ngươi lăn ra ngoài chờ lấy, ngươi là điếc phải không? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tranh một tiếng kiếm minh, một đạo hàn mang từ lầu hai thang lầu bắn ra, thẳng đến trong góc thiếu niên. Kiếm quang lướt qua, kình phong gào thét, toàn bộ trong hành lang lập tức cuốn lên một trận lạnh thấu xương cương phong. Nếu không muốn lăn ra ngoài, thanh âm kia đột nhiên chuyển nghiêm khắc, vậy liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây đi. Lúc này La Tiêu tâm tình hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, bất quá cũng không phải là bởi vì La Giao chết, tương phản, đối với cháu gái ruột La Giao vẫn lạc, La Tiêu nội tâm chẳng những không có bao nhiêu bi thống, ngược lại giấu giếm mấy phần mừng thầm. Đều là bởi vì La Giao thiên tư chắc tuyệt, sớm được lập làm kiếm bảo các đời tiếp theo các chủ, cái này khiến hắn cái kia bất thành khí nhi tử triệt để đã mất đi kế thừa tư cách. Mà bây giờ, cơ hội không liền đến sao? Thế là hắn thăm dò tính hướng phụ thân La Đào nói, kết quả lại bị đối phương đổ ập xuống thống mạ một trận, cái này khiến hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hôm nay cố ý tới này thiên hướng cát, vốn nghĩ hưởng dụng sơn hào hải vị đẹp soạn, lại để cho vị kia phong thái hiểu điệu bà chủ đánh đàn một khúc, quyền đương giải quyết trong lòng ngực khí. Nào có thể đoán được lại có đồ không có mắt chủ động đụng vào cửa, vừa vặn cho hắn một cái phát tiết lửa giận cửa ra vào. La Tiêu cũng không lo lắng chút nào sẽ đắc tội cái gì quyền quý, kiếm bảo các tại Bắc vực thế nhưng là nhất lưu thế lực, huống chi thiên hương các người xưa nay sáng mắt tâm sáng, phàm là có chút thân phận khách nhân, sớm bị đón vào nhã thất còn đãi, như thế nào mặc kệ khuất tại đại đường. Cho nên La Tiêu kết luận đối phương không bối cảnh không có thế lực, giết cũng không sao. Kiếm quang đánh tới, một bên Tô Nguyệt quá sợ hãi, cũng đã không còn kịp rồi. Kiếm khí bén nhọn đã bước đến trước mắt, Thẩm Chu lại chỉ là đi bộ nhàn nhã giống như nghiêng người nhường lối, tay áo tung bay ở giữa, một cỗ mênh mông như vực sâu uy áp đống nhiên một phát. Trong ầm ầm nổ vang, cái kia đạo kiếm ý lăng lệ lại như miếng băng mỏng giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Không chờ Tô Nguyệt lấy lại tinh thần, Thẩm Chu thân ảnh đã như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Lầu ba trong nhã gian, La Tiêu chân nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái thon dài bàn tay đã như kìm sắt giống như chế trụ hắn đỉnh đầu. Ngươi, áo bào đen bay phất phới ở giữa, một cỗ phá vỡ núi liệt thạch lực đạo khủng bố bỗng nhiên bắn ra. Vâng. Gỗ đàn hương tiểu án trong nháy mắt nổ tung thành một mịt, La Tiêu tấm kia vừa kinh vừa sợ khuôn mặt còn chưa kịp biến sắc, cả người đã bị hung hăng văng hướng mặt đất. Cả tòa thiên hương các tại trận pháp gia chỉ bên dưới vẫn kịch liệt rung động, phản phất không chịu nổi cỗ này dọa người vì thế. Điều đó không có khả năng. La Tiêu sợ vỡ mật, hắn đường đường một tên võ thánh, mà ngay cả đối phương như thế nào cận thân đều không thể phát giác. Lan ra ngoài chờ lấy. Thẩm Chu thanh âm phảng phất đến từ cựu lũ lạnh uyên, nhanh đến trung thu, ta nhìn ngươi là tương tư. La Tiêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai bù bù không chỉ. Hắn cố nén mê muội, kiệt lực dương mắt nhìn lên, rốt cục thấy do cái kia chế trụ chính mình đỉnh đầu bàn tay chủ nhân. Vừa xem xét này, lập tức như bị sét đánh. Khuôn mặt này hắn gặp qua, tại cái kia Nhật Nguyệt Tông Ngọc Hành trưởng lão mang đến trên bức họa gặp qua. Nghe nói là độc địch yêu tôn Trô đóng vai. Có thể tôn này đã yêu như thế nào lặng yên không một tiếng động chui vào Bạch Ngọc Thành. Cảnh kỳ trận pháp căn bản không có nửa điểm dự cảnh a. Nguy rồi. La Tiêu trong lòng còi báo động đại tác, trên mặt tức giận khoảnh khắc hóa thành sợ hãi. Yêu tôn đại nhân thứ tội. Là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, hắn khàn cả giọng xin khoan dung, giờ phút này nào còn có dư mặt mũi gì. Tại Bắc vực chém giết kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, giờ phút này như còn mạnh hơn chống đỡ, sợ là liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Yêu tôn đại nhân, không hiểu đấu. Thẩm Chu khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, trước mắt cái này tự chui đầu vào lưới La Tiêu, tại kiếm bảo các địa vị hiển hách, chính là tìm hiểu tình báo tuyệt hảo nhân tuyển. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu nhẹ giọng la lên, "Vân tự, ở đây." Thu hắn. Tốt. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ Thẩm Chu lòng bàn tay bắn ra, đang liều mạng cầu xin tha thứ La Tiêu, cả người liền bị hút vào vĩnh đống thâm nguyên bên trong. Thiên hương các bên trong, thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Tô Nguyệt ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân đều tại có chút phát run. Vừa rồi một màn kia thực sự quá mức rung động, thiếu niên này bộ dáng tu sĩ, trong nháy mắt liền vỡ vụn La Tiêu bản mệnh phi kiếm, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp đấy, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới La Tiêu tiếng giống giận dữ, nghĩ đến là cùng đối phương giao thủ. Thực lực thế này, đơn giản nghe rợn cả người. Nhất định phải tới giao hảo. Tô Nguyệt tâm thầm cắn răng, như vậy đi, nếu bị tu sĩ này cùng kiếm bảo các phát sinh xung đột, như vậy nàng có lẽ có thể lấy người điều đỉnh thân phận hòa giải trong đó, hiện ra giá trị của mình. Dù sao cho dù thiếu niên kia tu sĩ thực lực siêu phàm, nhưng kiếm bảo các tại Bắc vực thế nhưng là căn cơ thâm hậu. Nếu thật muốn lấy sức một mình đối kháng bực này quái vật khổng lồ, chung quy là không thể thực hiện được. Nhưng mà, Tô Nguyệt trong đầu vừa hiện ra ý niệm như vậy, lại đột nhiên giật mình trên lầu đã quy về yên tĩnh. Tiếp đấy, nàng liền trông thấy thiếu niên kia tu sĩ chính chậm rãi từng bước xuống, thần sắc cũng dung đến phảng phất vừa rồi chỉ là đi uống chén trà nhỏ. Cái này kết thúc. Tô Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch, cái này còn làm cái dám người điều đình a. Lại nói quyển tiểu thuyết này cải biên màn kịch ngắn, tại quả hồng miễn phí màn kịch ngắn áp bên trên, Huyền Huyễn làm việc thiện liền mạnh lên, ta chính phát ta muốn chơi giới, có thể đi nhìn một chút. Chương 332, biến thân thuật. Chương 332, biến thân thuật. Thẩm Chu chậm rãi đi xuống thang lầu, ánh mắt quét nhẹ qua đứng ở phía dưới thiên hương các bà chủ, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhạt, tốt, lần này rốt cục thanh tịnh. Tô Nguyệt không tự giác nuốt xuống một chút, thanh âm phát run, vị kia La Tiêu chân nhân đâu làm sao, ngươi muốn đi gặp hắn? Thẩm Chu đuôi lông mày chau lên. Không không không, Tô Nguyệt bị hủ thân thể lắc một cái, ta cùng hắn không quen, cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không, ta hỏi đều không nên hỏi. Vị chân nhân này, ngài đi nhanh đi, kiếm bảo các cũng không phải dễ chơi, ta coi như chưa thấy qua ngài. Tô Nguyệt hiện tại là thật luống cuống, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bình thường đánh nhau vì thể diện, nghĩ đến vị này lạ lẫm tu sĩ bao nhiêu sẽ cho kiếm bảo các mấy phần chút tình mọn, tha La Tiêu một mạng. Nhưng bây giờ xem ra, La Tiêu sợ là đã giữ nhiều lành ít. Ngay cả kiếm bảo các chân nhân cũng dám giết, muốn lấy nàng ngôi tiểu lâu này lão bản tính mệnh, còn không phải động động ngón tay sự tình. Không nóng nảy. Thẩm Chu không nhanh không chậm lắc đầu, vật của ta muốn còn chưa tới tay đâu, còn xin các ngươi nhà đầu bếp đi ra tâm sự đi. Tô Nguyệt nhất thời nghẹn lời, đều loại thời điểm này, người này thế mà còn bắn con ăn. Không cần. Tô Nguyệt chỉ có thể kiên trì nói ra, thiên hương các món ăn đều là do ta tự mình điều phối. Nguyên lai đặc cấp đầu bếp đang ở trước mắt. Thẩm Chu lập tức tới hào hứng, vậy ngươi viết qua món gì phổ à, dù sao hắn cũng không có thời gian đi theo tại vị này bà chủ bên người học chú nghệ, chỉ có thể toàn bộ nhờ công đức lục đến huy sái cố gắng cùng mồ hôi. Cái này Tô Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, không có. Không có sao. Vậy liền không có biện pháp a. Thẩm Chu thở dài một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Nguyệt bên cạnh, cũng đem nó một phát bắt được. Mắt thấy chính mình liền bị khoảnh khắc luyện hóa, Tô Nguyệt lúc này là lớn, chân nhân đừng giết ta có biện pháp, để ngài giết La Tiêu chuyện này không bị tiết lộ ra ngoài. Ân. Thẩm Chu trên tay lực đạo hơi chậm, ánh mắt như điện quét tới. Tô Nguyệt liên tục không ngừng nói, ta có một độc môn thần thông, có thể đem chính mình huyễn hóa thành người khác bộ dáng. Nếu để ta giả trang thành La Tiêu, liền có thể chế tạo hắn không có chết ở chỗ này giả tượng. Tại Tô Nguyệt xem ra, Thẩm Chu hoàn toàn là chuẩn bị giết nàng diệt khẩu, dù sao nàng là hiện trường duy nhất người chứng kiến. Nhưng mà Thẩm Chu căn bản không có ý định lấy nàng tính mệnh, chỉ là muốn đưa nàng cũng thu vào vĩnh đống thâm viên bên trong mà thôi, dù sao chủ nghệ còn không có học được, làm sao bỏ được giết nàng đâu. Bất quá Tô Nguyệt lời nói này ngược lại là đưa tới Thẩm Chu hứng thú, độc môn thần thông. Là. Tô Nguyệt liên tục gật đầu, thuật này một khi thi triển, có thể hoàn mỹ phục khắc người khác hình dáng tướng mạo khí tức, cho dù trí thân cũng khó phân biệt thật giả. Thật có lợi hại như vậy. Vậy ngươi biến cái La Tiêu thử một chút. Thẩm Chu còn nói, cái này tạm thời không được, ta cần môi giới, cũng chính là đối phương huyết đủ, mới có thể thi triển. Tô Nguyệt khổ sở nói, dạng này a, cái kia giao ra môn thần thông này, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thẩm Chu hướng phía Tô Nguyệt vươn tay, hắn biết rõ cho người con cá không bằng dạy người câu cá đạo lý. Tô Nguyệt lắc đầu, giao cho ngươi cũng vô dụng, môn thần thông này chỉ có nhà ta huyết mạch người mới có thể thi triển, không nói chuyện là nói như vậy, nhưng ở Thẩm Chu ánh mắt bén nhọn áp lực dưới, nàng hay là từ trong túi chứa vật lấy ra một vật. Đó cũng xác tịch, mà là một khối phong cách cổ xưa phiến đá, trên đó tuyên khắc lấy lưu chuyển lên thần bí ánh sáng phù văn. Thẩm Chu đem nó tiếp nhận, cẩn thận chu đáo, lại là hoàn toàn không hiểu rõ chỗ này khắc phù văn hàm nghĩa, ngay tại hắn hoang mang thời khắc, trong đầu công đức lục đột nhiên hiện hiện văn tự màu vàng, tại tuyệt hảo nộ tính bên dưới, ngài tùy tiện tìm hiểu huyền cơ trong đó, đến lấy được bí pháp, vạn vật hóa thân thuật, vạn vật hóa thân thuật, có thể thấy rõ vạn vật bản nguyên, nghị hóa chư tướng nói rõ, ngươi nhất định phải lấy được mục tiêu cấu thành tổ chức, phân tích nó cấu tạo. Pháp tắc mới có thể tiến hành biến hóa thần thông này cần đặc biệt huyết mạch mới có thể tu tập, bất quá ngươi có thể sử dụng nhất kiện bố trận tiêu hao thiện hạnh giá trị trực tiếp thi triển a. Nhất kiện bố trận còn có thể như vậy vận dụng. Thẩm Chu ngược lại là không nghĩ tới còn có chỗ tốt này. Trên nguyên tắc tới nói, bởi vì huyết mạch hạn chế, cái này vạn vật hóa thân thuật Thẩm Chu không cách nào sử dụng, nhưng nhất kiện bố trận lại làm cho hắn phá vỡ gông cùng xiềng xích này. Công đức lục rất thần kỳ đi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao thiện hạnh giá trị, không có khả năng tùy tâm sở dụng sử dụng. Bất quá thôi, có dù sao cũng so không có tốt. Bà chủ Thẩm Chu ý vị thâm trường đánh giá Tô Nguyệt, thật sự là nghĩ không ra, ngươi vậy mà người mang thần thông như thế, lai lịch không đơn giản a. Tô Nguyệt thái dương chạy ra mồ hôi dị, gượng cười nói, kia cái gì, thân là một cái đầu bếp, sẽ một môn biến hình thuật, cũng là rất hợp lý a, hợp lý cái quỷ a. Thẩm Chu cũng không có truy cứu, chỉ là tiện tay đem phiến đá ném về cho Tô Nguyệt, khoe miệng khẽ nhếch, thần thông của ngươi không sai, hiện tại thuộc về ta. Cái gì? Tô Nguyệt không có nghe hiểu Thẩm Chu nói lời, Thẩm Chu cũng đã bắt đầu nếm thử, vừa vặn hắn trên nắm tay còn dính lấy La Tiêu máu, liền coi đây là môi giới, phát động cái này vạn vật hóa thân thuật. Tiêu hao 5000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công thi triển vạn vật hóa thân thuật. Nương theo lấy công đức lục bên trên văn tự, Thẩm Chu thân hình bắt đầu vặn bẹo biến hóa, chỉ chốc lát sau liền từ một cái anh tuấn thiếu niên lang, biến thành vị bụng vệ tu sĩ trung niên. Không chỉ là diện mạo, thậm chí là quần áo, liền ngay cả quanh thân tán phát linh lực ba động, đều cùng La Tiêu chân nhân không có sai biệt. Thật đúng là thần kỳ. Thẩm Chu cúi đầu đánh giá chính mình, liền âm thanh đều mang sợ hãi thán phục, có thể hoàn mỹ phục khắc đến trình độ như vậy. Phàm là có thể cảm giác được hết thảy, đều cùng cái kia La Tiêu giống nhau như lúc. Cái này, điều đó không có khả năng. Một bên Tô Nguyệt thì là cả kinh hồn phi phách tán, trước mắt một màn này triệt để lật đổ nàng nhận biết, đây rõ ràng là các nàng Tô gia bí truyền vạn vật hóa thân thuật, nhưng vì sao? Một cái kinh người suy nghĩ lóe qua bộ não, nàng âm thanh run rẩy, ngươi hẳn là ngươi cũng là Đông Thần Châu Tô gia hậu nhân. Đây là giải thích duy nhất. Dưới sự kích động, Tô Nguyệt hốc mắt phím hồng, ta còn tưởng rằng Tô gia liền còn lại một mình ta, lại có trùng hợp như vậy sự tình, cách Vạn Thủy Thiên Sơn, nàng lại còn có thể gặp phải người gia tộc mình, hẳn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nhìn xem càng phát ra kích động Tô Nguyệt, Thẩm Chu cũng minh bạch đối phương tựa hồ hiểu lầm cái gì, nhưng cũng không nói ra, có lẽ cái này tình cảm có thể lợi dụng một chút. Hóa thành La Tiêu bộ dáng, hắn đệ thấp tiếng nói chờ ta xong xuôi chuyện quan trọng, tự sẽ lại đến tìm ngươi. Nói đi đằng không mà lên, tại Tô Nguyệt hoảng hốt trong ánh mắt nên ngang rời đi. Rời đi Thiên Hương các đằng sau, Thẩm Chu bắt đầu nên ngang ở trong thành tuần sát, chỗ đến các tu sĩ nhao nhao hành lễ. Hắn học La Tiêu quen có ngạo mạn tư thái, chỉ là thuận miệng phụ họa, sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bay ra Bạch Ngọc thành. Thẳng đến rừng núi hoang vắng, Thẩm Chu mới giải trừ biến hóa. Hắn thỏa mãn gật đầu, kể từ đó, La Tiêu chính là ở ngoài thành mất tích, không liên quan gì đến ta. Tại cái kia nhân tộc liền quân xuất chinh bách độc của trước đó, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền bộc lộ ra chính mình tồn tại. Dù sao hắn nhưng là còn chuẩn bị lấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu liền biến mất ở nguyên địa, thân hình trốn vào vĩnh đống thâm viên bên trong. Chương 333, đại chiến mở ra. Chương 333, đại chiến mở ra. Gió rét thấu xương lôi cuốn lấy băng tuyết đập vào mặt, chân chính La Tiêu giờ phút này vẫn ngây người tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nơi này là nơi nào? Hắn chưa từ biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong lấy lại tinh thần, liền bén nhạy phát giác được, nơi xa có đạo thân ảnh đang âm thầm thăm dò. Người nào dám can đảm nhìn trộm bản chân nhân? La Tiêu quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay thành chảo lăng không khép bổ. Bàng bạc hấp lực lập tức đem cái kia đạo ẩn nút thân ảnh lạnh sinh sinh túm đi ra, đúng là cái khuôn mặt tiểu tụy nữ tử. Người là ai? Nơi này là địa phương nào? La Tiêu bắt lấy nàng, lớn tiếng chất vấn. Nhìn xem La Tiêu một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, cho dù bị bóp cổ lại, nữ nhân cũng biểu hiện thờ ơ, chỉ là đờ đẫn thở dài. Xem ra lại là một cái bị hạ quốc hoàng đế ném tới chỗ này tới thẳng xui xẻo. Được chứng kiến Thẩm Chu cấp độ kia thông thiên triệt địa chi vi sau, nữ nhân đối trước mắt La Tiêu đe dọa, cảm giác không thấy nửa điểm sợ sệt, cho dù đối phương là võ thánh. Nữ tử kia chính là Juno, tại lúc trước Thẩm Chu đại bại Tây Đại Lục Liên quân thời điểm, đem nó bắt vào vùng thiên địa này, liền lại chưa để ý tới, cứ như vậy đi theo Thẩm Chu từ hạ giới đi tới thượng giới. May mà giới này thời gian tốc độ chạy cực nhanh, thêm nữa Juno bản thân võ đạo căn cơ thâm hậu, đến nay vẫn duy trì thịnh vượng sinh mệnh lực. Ngươi đang nói cái gì? Hạ quốc hoàng đế là ai? La Tiêu giận không kèm được, bóp lấy rủ nổ cái cổ tay lại tăng lên mấy phần lực đạo. Mà đúng lúc này đợi, một bóng người như quỷ mị giống như thiểm hiện, thiếu niên mặc áo đen đứng chắp tay, không biết lúc nào xuất hiện ở La Tiêu bên người.
Ngươi đừng tới đây.
La Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn bỗng nhiên đem dù nổ hộ đến trước người, thanh âm cũng thay đổi điều, tiến lên nữa một bước, ta liền giết nàng. Sống chết trước mắt, vị này võ thánh cũng không lo được mặt mũi, lấy trước cô gái này làm bia đỡ đạn lại nói. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Thẩm Chu coi là thật dừng bước, La Tiêu chính âm thầm thở dài một hơi, lại nghe Thẩm Chu nhíu mày hỏi, nữ nhân này là ai? Dù nỗ lập tức lộ ra cười khổ, quả nhiên, giống nàng loại tiểu nhân vật này, đối phương căn bản đã đem nàng cho triệt để quên lãng. La Tiêu gặp Thẩm Chu thần sắc không giống giảm bạo, lập tức ý thức được cử động của mình sao mà buồn cười, hắn vậy mà tại dùng một nữ nhân mệnh, đi uy hiếp một đầu yêu mà không nên giết hắn. Cũng là quá ngu. Nghĩ đến đây chỗ, hắn một tay lấy dù nổ hất ra, ngược lại quỳ xuống đất liên tục dập đầu, còn xin yêu tôn đại nhân tha mạng. Vì cái gì xưng ta là yêu tôn? Thẩm Chu đối với xưng hô thế này cảm thấy yêu kỳ. A. La Tiêu khẽ giật mình, cũng biết đáp, Nhật Nguyệt Tông tông chủ nói ngài chính là Bách Độc Quật Độc Địch yêu tôn, nguyên lai còn có loại hiểu lầm này. Hắn liền nói trong này tại sao không có sự tình của hắn, vốn là hắn xem như bỏ cả tinh sao. Như vậy trời xui đất khiến, cũng không tệ. Thẩm Chu cũng không so đo những này, tiếp tục nói, rất tốt, sau đó ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thành thật thật trả lời, ta tự sẽ thả ngươi một con đường sống là. Vâng, vị này là Tiêu chân nhân, còn không có giáo hoàng dưới trướng mấy vị tia thánh đồ tới có khí phách, Thẩm Chu chưa tạo áp lực, hắn tựa như triệt để giống như đem hết thể nói thẳng ra. Nhân tộc liên quân tiến đánh Bách Độc Quật thời gian, định tại 3 ngày về sau, mà kiếm bảo các bên này, ba vị thiên địa cảnh cường giả bên trong, tiền nhiệm cùng đương nhiệm hai vị các chủ đều đem thân phó chiến trường, chỉ lưu lão tổ một người trấn thủ trong thành. Các ngươi vị kia kiếm bảo các lão tổ, tu vi như thế nào? Thẩm Chu ánh mắt chớp lên. Lão tổ mặc dù không kịp Nhật Nguyệt Tông Trương Huyền Đình như vậy tiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng tại quanh năm suốt tháng trong tu luyện, đi tới thiên địa cảnh bắt trọng là tiêu nơm nớp lo sợ đáp. Thiên địa cảnh bắt trọng, cùng ta chênh lệch có chút lớn a, Thẩm Chu thầm nghĩ lấy, bất quá bằng vào đệ tứ thiên thai năng lực đặc thù, rất nhiều nghịch thiên triệu hoán sư kỹ năng, lại thêm trải qua thiên lôi rèn luyện thể phách, cứng đối cứng phần thắng cũng không thấp. Bất quá nếu như có thể dùng trí, làm gì đi đối đầu. Thẩm Chu từ trước tới giờ không lấy chính nhân quân tử tự cho mình là, hắn thấy, thắng làm vua thua làm giặc, có thể thắng thủ đoạn chính là hảo thủ đoạn, tỉ như thừa dịp bất ngờ khởi xướng đánh lén. La Tiêu trong mắt lóe lên một tia chờ mong, run giọng hỏi, vị này chân nhân, ta đã đem biết đều bẩm báo, còn xin thả ta một con đường sống đi. Hiện tại còn không phải thời điểm. Thẩm Chu ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi, vì kế hoạch của ta, còn phải ủy khuất ngươi ở chỗ này lưu thêm chút thời gian. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như mây khói giống như tiêu tán tại giữa phương thiên địa này, chỉ còn lại ngồi liệt trên mặt đất La Tiêu, cùng lại một lần bị lãng quên tại nơi hẻo lánh dù nổ. Sau 3 ngày, hơn 10 chiếc phi thuyền che khuất bầu trời, tại Bạch Ngọc Thành bên ngoài hơn 10 dặm chỗ bày trận lơ lửng. Đây vẫn chỉ là nhân tộc liên quân bộ đội tiên phong, chủ lực còn tại Nhật Nguyệt Tông tập kết chờ lệnh. Lần này thảo phạt Bách Độc Quật chiến trận to lớn, có thể xưng ngàn năm hiếm thấy. Trong đó một chiếc trong phi thuyền, kiếm bảo các tiền nhiệm các chủ La Đảo, chính thông qua một mặt huyền quan kính cùng Nhật Nguyệt Tông tông chủ Trương Huyền Đình viễn trình nghị sự. La các chủ, ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, người bên kia như thế nào? Trong kính truyền đến Trương Huyền Đình thanh âm trầm ổn. Hết thệ cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. La Đảo đáp, nhưng lại chần chờ một lát, chỉ là cái gì? Khuyển tử La Tiêu gần đây ly kỳ mất tích, khắp nơi tìm không được. La Đảo cau mày, căn cứ điều tra, đối phương rời đi Bạch Ngọc Thành đằng sau liền đột nhiên mất tích, làm sao cũng không tìm tới. Theo lý thuyết Bạch Ngọc Thành do kiếm bảo các tòa chấn, cho dù là ngoài thành phương viên mấy trăm cây số, cũng đều an toàn rất, mà lại lấy La Tiêu cái kia nhát gan tính cách, chỉ dám tại Bạch Ngọc Thành bên trong làm mưa làm gió, quả quyết sẽ không đi qua xa. Người cái kia bất thành khí đại nhi tử. Trương Huyền Đình lại là hư lạnh một tiếng, có lẽ là lại chạy đến đâu chỗ lêu lồng đi, hoặc là chính là e ngại chiến sự, lâm trận bỏ chạy. Không cần còn hắn, trừ yêu đại sự quan trọng. Bị Trương Huyền Đình ở ngay trước mặt chính mình mắng nhi tử, La Đảo sắc mặt âm trầm lại chưa làm giải thích, Nhật Nguyệt Tông thế lớn cố nhiên là thứ nhất, nhưng càng làm cho hắn không phản bắt được, là đứa con trai này xác thực bùn nhão không dính lên tường được. Hắn thứ tử, cũng chính là đương nhiệm các chủ La Thiên Dực, giống như hắn đã bước vào thiên địa cảnh, có thể xưng rồng phượng trong loài người. Mà trưởng tử La Tiêu lại vẫn dừng lại tại võ thánh cảnh giới, cả ngày còn chỉ biết là ăn chơi đàng điếm. Giờ phút này La Đảo cũng không thể không thừa nhận, Trương Huyền Đình phán đoán hơn phân nửa không sai, cái kia thứ không có tiền đồ, nhất định là sợ chiến trốn đi. Cũng được, La Đảo âm thầm lắc đầu, liền để hắn làm cái rùa đen rút đầu đi. Lấy La Tiêu cái kia nhu nhược tính tình, lên chiến trường ngược lại khả năng dẫn xuất mầm thai vạn. Chương 334, bệ hạ quả nhiên làm kiện biệt thiện. Chương 334, bệ hạ quả nhiên làm kiện biệt thiện. Vừa nghĩ đến đây, La Đảo tạm thời đem đại nhi tử sự tình để qua một bên, La Tiêu hồn bài đến bây giờ đều hoàn hảo không chút tổn hại, ít nhất nói rõ hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động đi. Trương Huyền Đình thanh âm lại lần nữa truyền đến, chúng ta tại Thiên Long Cốc hội sư, sau đó trực đảo Bách Độc Quận. Không có vấn đề. La Đảo trầm giọng đáp. Huyền quang kính quang mang dần dần ảm đạm, La Đảo lại là lông mày cao lại, trận chiến này rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn luôn cảm thấy trong lòng thấp thỏm lo âu. Suy nghĩ chưa ngừng, một cỗ khí thế mênh mông đột nhiên từ hậu phương của tới, La Đảo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang màu đen vân vân trưởng bảo tu sĩ trung niên đạp không mà tới. Người tới mày kiếm mắt sáng, bên hông treo lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, quanh thân quanh quẩn lấy kiếm khí lăng lệ, chính là đương đại kiếm bảo các chủ La Thiên Dực. Phụ thân La Thiên Dực ôm quyền hành lễ, trong mắt tinh quang lấp lóe, hài nhi đã đột phá tới thiên địa cảnh tứ trọng. La Đảo nghe vậy, trên mặt nếp nhăn giãn ra, đây mới là ta La gia binh sĩ. Trong khoảng thời gian này, La Thiên Dực một mực tại bế quan đột phá, kiếm bảo các bên trong sự vụ lớn nhỏ đều giao cho La Đảo xử lý, nhưng tu vi từ đầu đến cuối khó có tiến thêm, có lẽ là ái nữ cái chết rốt cục kích phát tiềm lực của hắn, tại xuất chinh bách độc quật trước đó, nhất cử đột phá. Hôm nay, nhất định phải bách độc quật nợ máu trả bằng máu. La Thiên Dực nắm chặt chuôi kiếm, thanh âm phảng phất hàn băng ngàn năm. La Đảo trịnh trọng gật đầu, trong mắt hàn mang chợt hiện, đúng là nên như thế. Theo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, mấy chục chiếc phi chu vạch phá bầu trời, hướng về phương nam mau chóng bay đi. Ở trong đó một chiếc phi chu trong khoang, Nguyễn Thiên Hà cùng Lâm Thanh Vũ ngồi đối diện nhau, tại Thẩm Chu an bài xuống, Nguyễn Thiên Hà cũng gia nhập lần này thảo phạt bách độc quật đội ngũ. Tại phát giác được Nguyễn Thiên Hà thực lực cường đại đằng sau, Lâm Thanh Vũ cũng đối cái này thần bí chủ tớ hai người càng phát ra hiếu kỳ, bây giờ Thẩm Chu không tại, hắn lúc này thao thao bất tuyệt cùng vị này võ thánh đại nhân bắt chuyện đứng lên, "Nguyễn đại nhân, ngươi có lẽ sẽ coi là cái này bách độc quật chướng khí mù mịt, là một đoàn yêu ma hỗn hợp cùng một chỗ." Kỳ thật không phải vậy, nghe nói cái kia bách độc quật linh khí rồi rào, có thể xưng động thiên phúc địa, không chút nào kém cỏi hơn Nhật Nguyệt Tông sơn môn. Nghe thấy lời này, Nguyễn Thiên Hà cũng có chút ngoài ý muốn, "A, vậy vì sao để yêu ma chiếm cứ bảo địa như thế?" "Truy cứu nguyên nhân, là bọn chúng có nội tình tại đi." Lâm Thanh Vũ hồi đáp. "Nội tình?" Nguyễn Thiên Hà nhướng nhướng mày, cái này thật đúng là lần đầu nghe nói yêu ma có nội tình. "Đúng vậy à, cái này Bắc Câu Châu vốn là yêu ma cố thổ, tại địa phương này, yêu ma so với chúng ta nhân tộc sinh hoạt càng lâu." Lâm Thanh Vũ than nhẹ một tiếng, trước kia Nhật Nguyệt Tông cũng không phải không nghĩ tới đem bách độc quật một mẹ hốt gọn, từ đó đem những bảo địa này biến thành của mình. Nhưng là bọn hắn lo lắng làm như vậy sẽ để cho Nhật Nguyệt Tông nguyên khí đại thường, từ đó làm cho kiếm bảo các thừa lúc vắng mà bảo, để hắn Bắc vực đệ nhất tông tên tuổi khó giữ được, nếu như không phải lần này hai đại tông môn người thừa kế tất cả đều chết thảm tại bách độc quật trong tay, chỉ sợ cục diện như vậy sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài. Trong dự liệu, Nguyễn Thiên Hà khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhân tộc cam hiểu nhất chính là nội đấu, ngược lại là những cái kia đầu góc ngu si yêu ma toàn cơ bắp, ngược lại càng thêm biết được đoàn kết. Nói như thế, nhà mình bệ hạ giết La Giao cùng Trương Minh Dương cũng coi là làm một chuyện tốt, đổ ép Nhật Nguyệt Tông cùng kiếm bảo các tới một trận liên hợp cộng đồng thắng yêu. Ngay tại phi chu xuyên bân phá vụ thời khắc, Nguyễn Thiên Hà trong đầu đột nhiên vang lên Thẩm Chu thanh âm, ngươi bên kia như thế nào? Nguyễn Thiên Hà lập tức lấy thần thức đáp lại, khởi bẩm bệ hạ, nhân tộc liên quân đã dốc toàn bộ lực lượng kế hoạch tại Thiên Long Cốc tập kết sau thẳng đến bách độc quật. Rất tốt. Thẩm Chu thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhớ kỹ, lần này nhiệm vụ của ngươi chính là biên giới ôm tùy thời ca đầu. A cái này, tha thứ thần ngu dốt, nghe không hiểu ai chính là chuyên chọn trọng thương ngã gục hạng người ra tay, cam đoan ngươi mỗi lần xuất thủ đều có thể mang đi một cái mạng, ưu tiên lựa chọn cảnh giới cao mục tiêu. Thẩm Chu kiên nhẫn giải thích nói, nghe hiểu sao? Lần này nghe hiểu Nguyễn Thiên Hà bừng tỉnh đại ngộ, bất quá bệ hạ, ta là chỉ giết yêu ma, hay là hai bên đều giết ta? Ngươi đang nói cái gì hồ thoại, ngươi thế nhưng là nhân tộc, nghĩ như thế nào lấy giết người một nhà đâu? Thẩm Chu khiển trách. Bệ hạ dạy phải tính toán, đều giết đi. Biến nhanh như vậy sao? Đã nói xong không giết người một nhà đâu. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn những này từ hạ giới tới nhà quê, giống như cùng thượng giới này tu sĩ cũng không tính người một nhà. Thẩm Chu thì là chăm chú giải thích nói, ngươi tự nhiên là lấy giết yêu ma làm ưu tiên, bất quá nếu là có nhân tộc tu sĩ trong chiến đấu bản thân bị trọng thương, hết cách xoay chuyển, không cứu lại được tới loại kia, ngươi cũng có thể tiện hắn một đoạn. Dù sao đều là chết, còn không bằng chết tại Nguyễn Thiên Hà trong tay, cũng coi là vì hắn làm ra sau cùng công hiến. Thần lĩnh chỉ. Nguyễn Thiên Hà nghiêm nghị đồng ý cái kia tốt, có tình huống mới sẽ liên lạc lại ta. Là, bệ hạ. Bạch Ngọc Thành, Túy Tiên Lâu. Thẩm Chu tựa tại bên cửa sổ, chậm rãi thưởng thức trên bàn bát bảo bia đường. Ba ngày này thời gian, Thẩm Chu sự vụ cũng là tương đương bận rộn, phàm là Bạch Ngọc Thành nổi danh từ lâu, hắn đều đi đến mấy lần, sống sờ sờ thành một vị dò xét chủ cửa hàng truyền bá. Đáng tiếc, hắn nhưng thủy chung cảm thấy tiểu lâu khác cùng Thiên Hương các tư vị cách nhau rất xa. Không phải là hướng trong thức ăn thêm đá đi. Đương nhiên, cũng liền nói một chút, dù sao dưới gầm trời này, còn không có thể mê hoặc Thẩm Chu độc dược. Ân, xem ra sự kiện lần này kết thúc về sau, hoặc là đem nữ lao bản kia chủ nghệ học sạch sẽ, hoặc là dứt khoát trực tiếp đem người bắt đi. Thẩm Chu nhấp miệng rượu, quyết định chủ ý cơm nước no nê. Hắn dứt khoát lại đang nhã gian nghỉ ngơi chỉ chốc lát, các loại Nguyễn Thiên Hà báo cáo nhân tộc liên quân đã rời xa Bạch Ngọc Thành đằng sau, lúc này mới không nhanh không chậm đứng dậy, nên làm chuyện chính. Chuyển qua mấy đầu sâu thẳm hẻm nhỏ, Thẩm Chu thân hình thoát một cái, đã hóa thành La Tiêu bộ dáng. Hắn sửa sang lại y quan, trực tiếp hướng trong thành kiếm bảo các đi đến. Kiếm bảo các tọa lạc tại Bạch Ngọc Thành chỗ cao nhất, cựu trọng mái con xuyên thẳng mây xanh, toàn thân do trăm năm huyền ngọc xây thành. Các trước trên quảng trường, 12 chuôi cự hình thạch kiếm hiện lên hình khuyên sắp xếp, kiếm khí sâm nhiên, cửa chính trên tấm biển kiếm bảo các ba cái mạ vàng chữ lớn rồng bay phượng múa, nghe nói chính là Khai Sơn tổ sư lấy kiếm khí chỗ sách. Gặp một đạo thân ảnh quen thuộc đến gần, đệ tử thủ vệ cuống quýt hành lễ, Huyền Kiếm trưởng lão, ngài trở về. Thẩm Chu lạnh nhạt gật đầu, chắp tay bước vào trong các, ven đường đệ tử thấy thế, nhao nhao ngừng chân hành lễ, Huyền Kiếm trưởng lão mạnh khỏe. Trưởng lão tốt. Chương 335, Tử Phủ Kiếm Giới Kinh. Chương 335, Tử Phủ Kiếm Giới Kinh. Huyền Kiếm trưởng lão chính là La Tiêu tại kiếm bảo các thân phận, bất quá tại mặt ngoài cùng kinh nhân cần thăm hỏi bên dưới, trong lòng mọi người lại đều âm thầm xem thường. Vị này Huyền Kiếm trưởng lão, xem ra đích thật là một cái hàng thật giá thật sợ chiến thần lằn a, dù sao nhân tộc đại quân mới ra phát không lâu, biến mất vài ngày hắn liền lập tức hiện thân, cái này thật sự là quá mức rõ ràng, thuộc về là Diêm Đô không mang theo mối loại kia. Bất quá đám người tự nhiên cũng liền thầm nghĩ tưởng tượng, ai cũng không dám biểu lộ nửa phần. Bây giờ La Đảo cùng La Thiên Dực đã đi theo đại quân xuất chinh, toàn bộ kiếm bảo các cũng liền vị kia kiếm bảo các lao tổ có thể ép La Tiêu một đầu. Bởi vậy, ỷ vào tầng thân phận này, Thẩm Trúc Như vào chỗ không người, rất nhanh căn cứ La Đảo cho tình báo, một đường đi vào kiếm bảo các trọng địa, tàng kinh các trước. Nơi này không chỉ có cất giữ lấy kiếm bảo các ngàn năm tích lũy công pháp điển tịch, càng có hắn mục tiêu của chuyến này, tịch thế pháp. Tàng kinh các bên ngoài, mấy chục đạo phòng ngự trận pháp tầng tầng lớp lớp, xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở thiên la địa võng. Nhưng những này tinh diệu trận pháp tại Thẩm Chu vị này trận pháp sư trong mắt, lại như là trò đùa giống như đơn giản. Hắn thậm chí không cần hướng La Đảo hỏi thăm qua trận chi pháp, tựa như đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua cấm chế dày đặc, nhẹ nhõm đẩy ra tàng kinh các cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa lớn. Dựa theo La Đảo bản giao, chân quý tịch thế pháp được thu giấu ở tàng kinh các tầng cao nhất, Thẩm Chu dọc theo xoay quanh mà lên chất gỗ cầu thang chậm rãi tiến lên, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong lầu các quân quận. Khi hắn đạp vào cấp bậc cuối cùng lúc, cảnh tượng trước mắt nhưng không có trong tưởng tượng giá sách san sát, mà là một mảnh không gian trống trải. Tại trong lầu các, một thân ảnh lưng gù xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đó là một vị hình dung tiểu tụy lão giả, xám trắng tóc dài tùy ý rối tung, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc đầy dấu vết tháng năm. Nhưng làm người khác chú ý nhất là quanh người hắn tản ra khí tức bén nhọn, đây không phải là người sống vốn có sinh cơ, mà là một thanh gia khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang. Hắn bẹn bẹn ngồi yên ở đó, cũng làm người ta cảm giác có vô số kiếm khí ở trong không khí du đậu, phảng phất lúc nào cũng có thể đem người thiên đao bạc quả. Vị này chính là kiếm bảo các chân các lão tổ, cũng là trong các mạnh nhất tồn tại. Mặc dù thiên phú tu luyện thường thường, lại nương tựa theo mấy trăm năm như một ngày khổ tu, quả thực là đem chính mình ma luyện thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Bái kiến lao tổ Thẩm Chu cung kính thở dài, đồng thời âm thầm cảnh giới, nếu là đối phương đem hắn nhìn thấu, hắn liền phải cân nhắc đánh hay chạy. La Tiêu lão tổ thanh âm như là lưỡi kiếm xẹt qua hàn băng, lạnh lẽo thấu xương, ta kiếm bảo các mặt đều để ngươi mất hết. Nhà mình chất nữ bị giết, ngươi không nghĩ báo thù thì cũng thôi đi, lại là tránh chiến mà trốn, đơn giản không xứng làm ta La gia tử tôn. Lời nói này ngược lại là để Thẩm Chu có chút vui sướng, xem ra vị lao tổ này cũng không nhìn thấu hắn ngụy trang, hắn lập tức thuận câu chuyện nói ra, lao tổ dạy rất đúng, bởi vậy tiểu bối rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm thay đổi triệt để, không còn hoang phế võ đạo. Hôm nay tiểu bối chuyên tới để tàng kinh các nghiên cứu tịch thế pháp để cầu đột phá tu vi bình cảnh. Thẩm Chu lời nói này nói tình chân ý thiết, còn mang theo kiên nghị ánh mắt, hắn một mực còn cong thân thể, tư thái khiêm tốn mà thành khẩn. Kiếm bảo các lao tổ cái kia đục ngầu hai mắt bắn ra hai đạo sắc bén ánh mắt, phảng phất muốn xem thấu Thẩm Chu linh hồn, hắn khô quắt bờ môi khẽ nhúc đích, thanh âm khàn khàn mà tràn ngập hoài nghi, chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát. Thẩm Chu lại thẳng tắp sống lưng, chỉ thiên thể nói nếu ta La Tiêu có nửa câu nói ngoa, cam nguyện thụ trời đánh ngũ lôi chi hình. A lão tổ phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh, tiếng cười kiết như là kiếm dị ma sắt giống như chói tai, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Hắn chậm rãi đứng người lên, còn xuống thân hình lại cho người ta một loại như núi cao cảm giác áp bách, không nghĩ tới ngươi cái này vật không thành khí, có thể nói ra nói đến đây tới lão tổ đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngựa khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thật sự là có chút để lão phu hoài nghi ngươi là người khác giả chăng a. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp lão tổ khô gầy như củi ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Thẩm Chu mặt. Phốc thử. Thẩm Chu tựa hồ cũng không kịp phản ứng, chỉ là đứng tại chỗ, một giọt huyết châu đỏ thấm đã vẩy ra mà ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi vào đến lão tổ trên đầu ngón tay. Tiếp đấy, lão tổ đem giọt máu này châu nghiền nát tại đầu ngón tay, tinh tế cảm giác, ngược lại là ta La gia huyết mạch, mà lại cũng không có bị đoạt xá vết tích, xem ra ngươi thật sự là La Tiêu không giả. Thẩm Chu hợp thời lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, trong thanh âm mang theo vài phần tự giễu, lão tổ tình nguyện tin tưởng ta là người khác giả trang, cũng không muốn tin tưởng ta là thật tâm hối cải sao? Hừ, lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngươi hoang phế võ đạo mấy trăm năm, bây giờ đột nhiên nói muốn hối cải để làm người mới. So sánh dưới, ngươi là giả trang khả năng tự nhiên càng lớn. Lời tuy như vậy, lão tổ trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, tiện tay ném Thẩm Chu, bất quá, nếu đã nghiệm mình chính bản thân, vậy lão phu tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Cầm đi đi, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể ở tàng kinh các bên trong nghiên cứu, không được mang ra nửa bước. Đa tạ lão tổ thành toàn. Thẩm Chu hai tay cung kính tiếp nhận cổ tịch, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, hắn buông xuống trong đôi mắt lại hiện lên một tia lạnh ý lao giả, tâm nhãn còn không ít, bất quá ngươi có ngươi trường lương kế, ta có ta thang leo tường. Kiếm bảo các lao tổ lấy đi giọt máu kia, dĩ nhiên chính là La Tiêu bản nhân, cho dù là vị này kiến thức rộng rãi lao tổ, chỉ sợ cũng không nghĩ đến, hắn hậu nhân đang bị nhốt tại Thẩm Chu trong thân thể, thuận tiện Thẩm Chu tùy thời lấy dùng. Sở dĩ để La Tiêu còn sống, là trải qua Thẩm Chu nghĩ sâu tính kỹ suy tính, đến một lần, bảo toàn La Tiêu tính mệnh có thể tránh cho hồn của hắn bại phá toái dẫn đến lộ tẩy, thứ hai, đem La Tiêu tùy thân mang theo, cũng có thể tốt hơn ứng đối các loại đột phát tình huống. Cũng tỉ như dưới mắt tình hình như vậy. Thẩm Chu lúc này đưa mắt nhìn lão tổ cho tịch thế pháp bên trên, ký danh là Tử Phủ Kiếm Giới Kinh. Nhanh chóng lật xem một lần đằng sau, đem nó ghi bảo, sau đó liền lại đến huy sái mồ hôi thời khắc. Lên đi, công đức lục. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tăng lên Tử Phủ Kiếm Giới Kinh. Tiêu hao 80.000 điểm thiện hạnh giá trị sau, ngươi hoàn toàn hiểu môn này tịch thế pháp phương pháp tu luyện, trở lên đan điền tử phủ là tu luyện hạch tâm, đem nghe hoàn cung thăng hoa là kiếm đạo thế giới hình thức ban đầu trước trải qua đặc thù pháp môn cô đọng, lại lấy kiếm ý mở thể nội động tiên, cuối cùng đem kiếm khí diễn hóa thành thái hư thế giới tử phủ kiếm giới kinh nhập môn. Thành công nhập môn. Thẩm Chu trong lòng dâng lên khó mà ức chế vui sướng, trải qua không ngừng cố gắng, hắn đã nhập môn hai bộ tịch thế pháp, Chu Thiên Khiếu Tàng Pháp tử phủ kiếm giới kinh. Bất quá, vì truy cầu càng hoàn mỹ hơn thăng cấp, Thẩm Chu quyết định còn phải đem Nhật Nguyệt Tông tịch thế pháp cũng cùng nhau thu nạp trong đó. đến lúc đó ba môn tịch thế pháp dung hợp, chắc hẳn có thể sáng tạo ra một môn kinh thiên động địa SSS cấp tịch thế pháp đến. Mà làm như vậy, chắc chắn để hắn tại đột phá thiên địa cảnh lúc, có được viễn siêu tu sĩ cùng giai khủng bố chiến lực.